Đương nhiên, tương tự cảm nhận được Giang Sở bản mạng tinh khí tức thức tỉnh, còn có tinh điện đệ tử cùng Ngụy Vĩnh Tín. Chính mắt thấy được kỳ tích như vậy, đối với mọi người mà nói, đều là một loại khó nói lên lời tâm linh chấn động. Nhưng mà, coi như mọi người cho rằng Giang Sở thế tất sẽ thuận thế một lần nữa ngưng tụ bản mạng tinh, thu được dạ ma tinh tán thành thời điểm, Giang Sở trong mắt nhưng lại lần nữa tránh qua một vệt ngạo ý. Ầm. Hầu như không hề do dự chút nào, vừa mới lại một tia thức tỉnh xu thế bản mạng tinh, lại bị Giang Sở thẳng thắn dứt khoát lần thứ hai đập vỡ tan. Bực này kiên quyết cùng tự tin, đừng nói là tự mình đi làm, cho dù là người ngoài, cũng xem kinh tâm động phách, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ ma tinh tuy được, nhưng không phải ta chi lựa chọn. Tu kiếm giả, tự có kiếm tâm. Giang Sở tự nhiên rõ ràng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó, bản mạng tinh liền có thể thuận lợi khôi phục, nương tụ ra người bên ngoài ước ao cực điểm dạ ma tinh làm gốc mệnh tinh, thậm chí thuận thế bước vào ngưng tinh cảnh. Nhưng, đã trải qua lần kia toái tinh, lại làm cho Giang Sở đối với bản mạng tinh xem càng ngày càng thấu triệt. Từ ngưng luyện ra bản mạng tinh đến nổ nát, đã trải qua như vậy một loại dập tắt luân hồi, lại đang trong sân nhỏ điều trúc tính toán, Giang Sở tâm dĩ nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, không nhiễm một tia bụi trần tạp chất. Giống nhau, lúc trước Giang Sở đăm chiêu, mạnh nhất bản mạng tinh cũng không phải gì đó đặc biệt bản mạng tinh, mà là tối thích hợp bản thân. Mà đối với Giang Sở mà nói, tối thích hợp bản thân bản mạng tinh, nhưng không phải dạ ma tinh. Tu kiếm giả, tự có kiếm tâm. Ngón tay nhẹ nhàng tại trường kiếm bên trên phất động, Giang Sở tự nhiên lần thứ hai nhắm hai mắt lại, nguyên bản vắng lặng kiếm ý vào đúng lúc này ầm ầm bạo phát, kiếm ý đâm thấu bầu trời, cũng mạnh mẽ lay động ở đây mỗi người tâm thần. Chương 30, bản mạng kiếm tinh. Liệt địa kiếm. Ngụy Vĩnh Tín con người đột nhiên co rút nhanh, trong lòng cái kia phân bất an trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, thậm chí mơ hồ đã sinh ra hối hận tâm ý giả như thời gian có thể chạy ngược, mặc dù đắc tội Lâm Vân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng Giang Sở là địch. Lúc trước lấy một cái gã sai vật thân phận, gọt trúc làm kiếm, liền có thể xông ra Sở quận. Lấy kiếm ý toái tinh hải, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trở thành Kinh Châu chói mắt nhất cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cho dù là tại tinh mộ bên trong, nát bản mạng tinh, cũng căn bản không thể lẽ thường suy đoán. Người như vậy, mới thật sự là thiên chi tiêu tử. Chỉ là, bây giờ đến mức độ này, nhưng đã sớm không có đường lui, mặc dù hối hận, cũng nhất định phải đem hết toàn lực đi đổi lấy cuối cùng một đường sinh cơ. Mắt thấy Giang Sở trên người kiếm ý càng ngày càng mạnh, Ngụy Vĩnh Tín thậm chí không dám nhiều hơn nữa các loại, chờ, chốc lát, như vậy thế, nếu là lại tích góp lại đi, mặc dù lấy hắn ngưng tinh cảnh thực lực, thậm chí cũng có thể mất đi dũng khí xuất thủ. Cảm giác nguy cơ mạnh liệt dưới, Ngụy Vĩnh Tín tiềm lực nhất thời bị hết mức thôi phát đi ra, trong nháy mắt, bản mạng tinh đột nhiên từ giữa hai lông mày phun ra, màu xanh nhạt bản mạng tinh tản mát ra ngưng tụ quang ảnh, đem Ngụy Vĩnh Tín toàn thân bao vây đi vào. Đồng thời, người theo kiếm đi, mượn địa chi áo nghĩa, đem liệt địa kiếm cái môn này cấp thấp áo nghĩa võ học thôi động tới đỉnh phong. Kiếm động, đại địa tựa hồ cũng thuận theo run rẩy, phối hợp này đặc biệt giai điệu, như bẻ cánh khô. Vụ. Lanh lảnh kiếm reo tiếng đột nhiên vang lên, Giang Sở trên người tinh lực cũng đồng thời nổ tung, trong nháy mắt, cùng kiếm ý hoàn thành hoàn mỹ nhất dung hợp, tại Giang Sở trước người tạo thành một cái màu lam nhạt quang kiếm. Mi tâm mơ hồ lộ ra một điểm ánh sao, lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ, rõ ràng. Đồng thời, cái kia một vệt nhàn nhạt dạ khí tức cũng không hề có một tiếng động hòa tan vào cái kia một vệt ánh sao bên trong, liền phảng phất bị thôn vệ đi như thế. Ầm. Nghĩ lại trong lúc đó, Ngụy Vĩnh Tín liệt địa kiếm rồi đột nhiên cùng cái kia màu lam nhạt quang kiếm va chạm đến cùng một chỗ, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng sụp đổ, cái kia vừa lấy tinh lực ngưng tụ mà thành quang kiếm, hơn nhiều bất luận người nào trong tưởng tượng đều muốn ngưng tụ nhiều. Dù cho Ngụy Vĩnh Tín đã đem hết toàn lực thôi thúc liệt địa kiếm, cũng trước sau không cách nào lay động cái kia nhìn như yếu đuối quang kiếm. Cùng loại vô sỉ này đồ, không cần chú ý quy củ, mọi người cùng nhau tiến lên. Mắt thấy Giang Sở có nghịch chuyển cục diện xu thế, Ngụy Vũ cũng rốt cục không cách nào chấn định tiếp, phất tay trong lúc đó, một đám Ngụy gia cao thủ đồng thời ra tay, hướng về Giang Sở vây giết mà đi. Này vốn là không phải công bằng quyết đấu, mà là đòi lại công đạo vây giết. Cứ việc, loại này nhân lúc đối phương đột phá cơ hội vây giết cử động rất làm người khinh thường, nhưng bây giờ nhưng vẫn không có ai vì làm Giang Sở nói chuyện. Chỉ là, liền ở một khắc tiếp theo, Giang Sở nguyên bản vẫn đang nhắm mắt, đột nhiên mở. Ngón tay khẽ gảy, trường kiếm trong tay hơi một cong, lập tức phóng ra chói mắt ánh kiếm, trong nháy mắt, Giang Sở liền bắt đầu động. Kiếm ý vô hình, nhưng đồng dạng giết người. Phong tỏa tại Giang Sở bên người địa chi quy tắc trong nháy mắt bị phong dâng lên mà ra kiếm ý phá tan, giống như là một cái sắc bén nhất bảo kiếm, một chiêu kiếm phá tan rồi đại địa. Vụ. Mi tâm điểm kia ánh sao theo một kiếm này vung ra thời gian, cũng đột nhiên ngưng tụ thành hình, thình lình tạo thành một viên kiếm hành ngôi sao, phù với Giang Sở trên trán. Bản mạng, kiếm tinh. Chậm rãi từ trong miệng thốt ra bốn chữ này, mi tâm kiếm hành tinh lúc hoa tỏa sáng, lộ ra vô tận uy áp, ngoại trừ Ngụy Vĩnh Tín ở ngoài, ngụy ra những người khác dĩ nhiên tại một uy áp như vậy dưới, liền một cái ngón út đều không thể nhúc đích. Ngập trời kiếm ý, vào đúng lúc này, mới rốt cục chân chính thành hình, không còn là không hề mục tiêu phong thích, mà là bị Giang Sở rõ ràng trường khống. Kiếm chi quy tắc, bản mạng tinh thành. Từ bắt đầu ngưng luyện kiếm ý đến ngưng tụ thành bản mạng tinh, trước sau tổng cộng cũng bất quá hơn 10 tức thời gian, nhưng mà, này hơn 10 tức, đối với Giang Sở mà nói, cũng tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Nếu như nói, vừa còn có người nghi vấn, Giang Sở đập vỡ tan dạ ma tinh, có chút ngông cuồng lỗ mãng, như vậy, bây giờ này rõ ràng ngưng luyện mà ra bản mạng tinh, liền để hết thể nghi vấn âm thanh hoàn toàn biến mất. Không cái gì, so đấu sự thực như vậy, càng có sức thuyết phục. Một số năm sau, vô số chuyện cũ trở thành qua lại mây khói, nhưng mà, bây giờ tại quảng trường những người này, nhưng vĩnh viễn không thể quên được cái kia kiêu ngạo thân ảnh, không quên được cái kia như thần tích giống như một màn. Tận mắt giám chứng một viên hoàn toàn mới bản mạng tinh xuất hiện, đó là một loại cỡ nào chấn động cùng điên cuồng. Như vậy một màn, thường ngày, mọi người cho dù là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ, nhưng tại một thiếu niên như vậy trên tay, dễ dàng đã biến thành hiện thực. Bản mạng, kiếm tinh. Chính mắt thấy được Giang Sở Mi tâm kiếm tinh, Long Ngạo trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, cũng trong im lặng sinh sôi một cỗ khó nói lên lời cảm giác vui sướng. Bản mạng tinh thành, cũng mắc đi cầu vị, trận chiến này lại không hồi hộ. Mặc dù Ngụy Vĩnh Tín từ lâu bước chân vào ngưng tinh cảnh, tại Giang Sở loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài trước mặt, cũng đem ảm đạm phai mở, trở thành Giang Sở thành danh một khối đá đặt chân. Kiếm động, máu nhuộm tứ phương. Bản mạng tinh thành, này phá kén thành điệp trong nháy mắt, bộc phát ra một chiêu kiếm, cho dù là những kia tinh điện đệ tử, cũng đồng dạng vì đó sợ hãi. Ngoại trừ Ngụy Vĩnh Tín ở ngoài, vây giết Giang Sở hơn 10 tên ngụy gia cao thủ tại trong khoảnh khắc, đồng thời bị mạnh mẽ kiếm ý đâm phá trái tim, liền hô một tiếng kêu rên đều không có tới cùng lưu lại, thẳng thắn dứt khoát vẫn lạc. Bạch đi như tuyết, bên trên có nhuộm điểm điểm máu tươi, dường như tỏa ra hoa hồng, rực rỡ yêu dị. Trường kiếm bên trên lộ ra một vệt nhàn nhạt ánh sao, Giang Sở cánh tay trắng non hơi giơ lên, chỉ phía xa Ngụy Vĩnh Tín, quần áo theo gió mà động, sắc ý thuận gió phiêu tán, khiến người ta không khỏi cùng nhau đánh dùng mình một cái. Khái. Đột nhiên ho khan một tiếng, cổ họng một ngụm máu tươi dâng lên, không cách nào khống chế từ khóe miệng tràn ra. Ngụy Vĩnh Tín màu xám trường sang bên trên, mơ hồ xuất hiện vài đạo nuột ngang khe nước, chợt có vết máu chậm rãi từ này khe nước bên trên chảy ra. Mặc dù có địa chi áo nghĩa hộ thể, tại một kiếm này dưới, Ngụy Vĩnh Tín cũng đồng dạng vẫn bị kiếm ý nhập vào cơ thể gây thương tích, một chiêu dưới, thắng bại đã phân. Trên mặt lộ ra một tia hôi bại vẻ, Ngụy Vĩnh Tín kiếm trong tay, chậm rãi buông xuống, lại không còn vừa mới nhuệ khí, dường như trong nháy mắt liền già mua rồi mấy chục tuổi. Giang Sở, bây giờ là ta thất bại. Âm thanh có chút khàn khàn, Ngụy Vĩnh Tín nhưng cũng không còn kế tục tiếp tục đánh dũng khí, một câu nói kia cũng đã là chịu thua. Trong mắt cũng không có một chút nào vẻ thương hại, Giang Sở ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như nước, tựa hồ căn bản cũng không có nghe ra Ngụy Vĩnh Tín trong lời nói tâm ý. Kiếm hơi vung lên. Chờ chút. Kiếm vung lên đồng thời, Ngụy Nguyên âm thanh đột nhiên vang lên, mấy cái nhấp nô liền đã xuất hiện ở Giang Sở trước mặt. Giang Sở, cậu ngươi xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, vung tha ta Ngụy ra đi. Cắn chặt môi, Ngụy Nguyên sắc mặt tràn đầy cầu xin mẹ. Tay vẫn như cũ nắm kiếm, Giang Sở trong mắt lộ ra một vẻ trầm trọng, thản nhiên nói, đại tiểu thư, đây là ta một lần cuối cùng như vậy xưng hô ngươi. Ta ký thân Ngụy gia mấy năm, cũng từng chịu quá Ngụy gia ân huệ, nhưng phần nhân tình này, ta cũng sớm đã vứt quá. Giang Sở cũng không hề thể nhạt từng cái liệt kê chính mình vì là Ngụy gia từng làm sự tình, chỉ là lặng lặng nói rằng, ta không nợ ngươi, là ngươi Ngụy gia nợ ta. Ta biết. Không giống nhau, không chờ Giang Sở nói tiếp, Ngụy Nguyên liền thẳng ngắt lời nói. Ta rõ ràng, là ta Ngụy gia nợ ngươi. Trong mắt mơ hồ có nước mắt thoáng hiện, Ngụy Nguyên cắn môi nhẹ giọng nói, nhưng hiện tại, ngươi cùng Ngụy gia còn có một tia hương hỏa tình cảm bên trên, thỉnh buông tha nhị thúc ta, buông tha Ngụy gia đi. Ngụy Nguyên có thể cảm thụ được, lần này, Giang Sở thật sự là động sát cơ. Cứ việc có chút không nói gì mở miệng, nhưng bây giờ, lại cũng chỉ có thể mặt dày muốn nhờ. Giang Sở cũng không trả lời, ánh mắt chậm rãi rơi xuống trước người gãy vỡ một đoạn quần áo bên trên, lặng lẽ không nói gì. Cắt bảo đoạn nghĩa. Từ xuất kiếm chặt đứt quần áo bắt đầu, mình cùng Ngụy gia trong lúc đó điểm kia tình cảm cũng đã bị chém đứt sạch sẽ, lời này, trước đó Giang Sở liền đã nói qua. Ta biết Ngụy gia có lỗi với ngươi, nhưng cầu ngươi, lại tha thứ ta một lần đi. Tầm mắt rơi xuống cái kia một đoạn quần áo bên trên, Ngụy Nguyên nhất thời quỳ xuống, nhìn chằm chằm Giang Sở nói rằng: "Ta nói rồi, ta không thích bị người oan uổng." Chậm rãi ngẩng đầu, Giang Sở trong ánh mắt, sát khí chút nào chưa giảm. "Đã như vậy, Ngụy Nguyên nguyện ủy thân làm nô, như vậy, xem như là cho Giang công tử một câu trả lời thỏa đáng." Trong mắt lóe ra một vẻ kiên định vẻ, Ngụy Nguyên yên lặng hướng về Giang Sở lại xuống. Trong nháy mắt, thời gian tựa hồ lại trở về tại rừng trúc một khắc kia, đối mặt Trương dần cất bước, vị này Ngụy gia đại tiểu thư cũng là như thế kiên quyết quả đoán. Mặc dù Giang Sở biết rõ Ngụy Nguyên tính tình, giờ khắc này cũng vẫn bị Ngụy Nguyên phần này quyết đoán chấn động. Ngụy Nguyên ý tứ phi thường rõ ràng, Ngụy gia không phải cớ ngươi cưỡng ép ta, mơ ước ta khuôn mặt đẹp sao? Như vậy, bây giờ ta liền ủy thân làm nô, từ đó trở thành ngươi nô tỳ, như vậy Ngụy gia liền không tính oan uổng ngươi chứ? Một cái tinh điện đệ tử, một cái ngưng luyện bản mạng tinh, sắp bước vào ngưng tinh cảnh cường giả, một cái ngày xưa đại tiểu thư, bây giờ cam nguyện ủy thân làm nô, như vậy giao cho, đó là Ngụy gia lại có thêm có lỗi với ngươi địa phương, cũng hầu như nên có thể san bằng chứ? Không thể không nói, một câu nói kia rơi xuống Giang Sở trong tai, mới rốt cục để Giang Sở trong lòng cái kia một vệ sát khí tiêu tán hơn nữa. Cũng không phải là thật sự ham muốn Ngụy Nguyên sắc đẹp, chỉ là lạnh lẽo tâm, tại như vậy Ngụy Nguyên trước mặt, rốt cục có chút nuốt dần. Cái gọi là nghĩa đoạn tình tuyệt, cũng không thể nào chân chính theo một đoạn quần áo liền thật sự đoạn sạch sẽ. Thở dài một tiếng, Giang Sở kiếm trong tay rốt cục trở vào bao, lặng lẽ quay người sang tử. Ngưng luyện bản mạng tinh, Ngụy gia bản thân liền lại không cách nào cho Giang Sở mang đến bất cứ uy hiếp gì, làm trọng thương Ngụy Vĩnh Tín, chém giết một đám Ngụy gia cao thủ, thậm chí liền Ngụy Vũ cũng đồng dạng chết vào dưới kiếm. Bây giờ, Ngụy Nguyên lại đưa ra như vậy giao cho. Trong lồng ngực này một hơi, cũng rốt cục xem như là phun ra, truy cứu xuống tâm tư cũng liền phai nhạt. Cuối cùng, Giang Sở cũng trung quy cũng không phải là cái loại này chân chính lãnh có người. Sau một khắc, Giang Sở ánh mắt lập tức rơi xuống xa xa Lâm Bân trên người. Ngụy gia sự tình xem như là tạm thời chấm dứt, nhưng bây giờ sự tình nhưng không phải kết thúc. Một tay cầm kiếm, Giang Sở trong mắt sắc khí, trong im lặng càng tăng lên mấy phần. Chương 31, yêu nhã chi kiếm. Đùng, đùng, đùng. Đón Giang Sở ánh mắt lạnh như băng, Lâm Bân trên mặt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, chợt treo lên một vệt cười gằn, vỗ tay trầm trọng nói: "Ta vốn cho là ngươi đã phế bỏ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lại cho ta to lớn như vậy một kinh hỉ." Dường dưng như không nhìn Giang Sở, Lâm Bân trong mắt vẫn chưa sợ hãi, nơi này không phải tinh mộ, đi theo bên cạnh hắn cũng không phải là Trương gia những tên phế vật này, mà là phủ thành chủ tinh nhuệ nhất thị vệ. "Ta thừa nhận, ta coi khinh ngươi." Hơi nheo mắt lại, Lâm Bân không chút nào lùi bước cùng Giang Sở đối diện, sụp đổ rồi bản mạng tinh, dĩ nhiên đều có thể một lần nữa ngưng tụ, không hổ yêu nghiệt. Giang Sở vẫn chưa trả lời, chỉ là cầm kiếm tay, càng ngày càng quấn rồi mấy phần. "Làm sao, ngươi muốn giết ta sao?" Trêu tức nhìn Giang Sở, không nhìn cái kia nồng nặc sát khí, Lâm Bân lạnh nhạt nói, "Rất khéo, ta cũng muốn giết ngươi." Dứt tiếng đồng thời, Lâm Bân trong mắt mà đồng dạng tràn ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ sát khí, trần trụi, không mang theo chút nào che lấp. Đùng. Tiếng bước chân ầm ập đột nhiên vang lên, dường như đột nhiên vang lên trống trận, mạnh mẽ khắp nơi lòng của mỗi người trên. Lâm Bân trước người mấy chục hộ vệ đồng thời bước ra một bước, đao kiếm ra khỏi vỏ, trầm ổn túc sát, kinh nghiệm như thế này vô số lần huyết chiến mới có thể dự trữ mà ra sát khí trong nháy mắt bắn ra mà ra, mấy chục người như một, cái loại này đặc thù cùng quân đội cảm giác chấn động, không thể nghi ngờ để chu vi bầu không khí càng ngày càng nặng nề mấy phần. Giang Sở, người sai lầm lớn nhất chính là không nên vứt bỏ tinh điện đệ tử thân phận. Mất đi tinh điện đệ tử thân phận, hắn ra tay liền có thể không chút kiêng kỵ, cho dù là vận dụng vệ đội chém giết Giang Sở, cũng không ai có thể nói ra cái gì được. Dù sao, thả xuống tượng trưng đệ tử thân phận lệnh bài, bỏ đi cùng tinh điện trong lúc đó quan hệ, bây giờ Giang Sở liền không lại xem như là tinh điện đệ tử. Lạnh lùng nhìn Giang Sở, Lâm Bân trong mắt tràn đầy trăn trọc, muốn từ Giang Sở trên mặt nhìn ra một chút ảo não cùng hối hận. Đáng tiếc, đáp lại hắn, chỉ có như hồ nước giống như bình tĩnh ánh mắt, phảng phất hắn dự trữ hồi lâu phản kích, đối với Giang Sở mà nói, nhưng quả thực chính là thành phong lướt nhẹ qua mặt, căn bản hiện ra không nổi nửa điểm gợn sóng. "Giết, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn cho ta." Trong mắt lóe ra một vẻ xấu hổ vẻ, Lâm Bân nghiến răng nghiến lợi gầm hét lên, bây giờ Giang Sở giống như là một cây gai, sâu sắc đâm vào trong cổ họng hắn, nếu không nổ cây này gai, hắn quả thực ăn ngủ bất an. Nhạ, có thể bị Lâm Bân điều động, trên thực tế, ở một trình độ nào đó, cũng đã là chiếm được Kinh Châu chủ nhân Lâm Hiểu Đông ngầm đồng ý. Bây giờ ra lệnh một tiếng, càng là hoàn toàn không có nửa điểm do dự, mấy chục người chỉnh tề như một đắp bước, đem Giang Sở bao vây lại, đao kiếm thành trận, sát ý sôi trào. Quân đội cùng bình thường võ giả tuyệt nhiên không giống, mặc dù thực lực của bản thân cũng không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng một khi ra tay, tựa như cùng dòng lũ bằng sắt thép giống như thế không thể lỡ. Luận cá nhân thực lực, này mấy chục người đều bất quá chỉ là nửa bước ngưng tinh thực lực, thậm chí liền bản mạng tinh đều không có, thế nhưng, đội hình như vậy, cự ly ngắn vây giết dưới, cho dù là ngưng tinh cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Quả thật, Giang Sở bây giờ ngưng luyện xuất ra bản mạng tinh, thậm chí ung dung đánh bại Ngụy Vĩnh Tín, nhưng luận cùng chân thực cảnh giới, cũng vẫn như cũ còn chưa bước vào ngưng tinh. Càng trọng yếu là, này mấy chục hộ vệ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Hạ lệnh động thủ đồng thời, chu vi vẫn quần quật không ngừng có quân phòng thành tới rồi. Một câu không tiếc bất cứ giá nào, mắc đi cầu vị, cho dù là dùng người mệnh điển, cũng nhất định phải đem Giang Sở vây giết ở chỗ này. Nếu là bình thường người tu luyện, một khi khí thế bị đoạn, ngay lập tức sẽ chạy tán loạn. Thế nhưng, quân đội nhưng sẽ không, mặc dù biết rõ hẳn phải chết, cũng có thể đồng dạng không chút do dự bước ra bước chân, dùng tính mạng của mình nhưng tiêu hao sức mạnh của đối phương. Vụ. Trường kiếm lần thứ hai phát sinh một tiếng thanh minh, trong một sát na, Giang Sở kiếm trong tay lần thứ hai ra khỏi vỏ, lộ ra một điểm hàn mang, hung hãn sát nhập vào chiến trận ở trong. Tinh lực phun trào, Giang Sở trường kiếm trong tay tại bản mạng tinh ra chỉ dưới, tản mát ra một vệ xanh thảm ánh sao, ánh kiếm chỉ, không gì không xuyên thủng. Kiếm ý bao phủ mà ra, giết người cùng vô hình chung. Cùng với những cái khác bản mạng tinh tương đồng, kiếm tinh cũng tương tự có quy tắc áo nghĩa, mà tối trực quan biểu hiện, đó là kiếm ý. Tại ngưng luyện bản mạng tinh trước đó, Giang Sở kiếm ý vẫn chưa chân chính thành hình, ngoại trừ dựa vào cầm kiếm tư ở ngoài, kiếm ý rất khó chân chính hại người, thế nhưng bản mạng tinh vừa thành, một thành, này nhìn như vô hình kiếm ý, liền thực sự trở thành đủ để cùng bất kỳ quy tắc áo nghĩa chống lại sức mạnh. Đối với kiếm cảm nộ càng sâu, kiếm ý lại càng mạnh, uy lực cũng đồng dạng tăng gấp bội. Nếu như nói, cái khác bản mạng tinh ngưng tụ thành sau khi, có thể tu luyện tương quan áo nghĩa võ học tăng lên uy lực, như vậy, tương tự, tu kiếm cũng đồng dạng có kiếm chi áo nghĩa. Mà đối với Giang Sở mà nói, nguyên bản bản thân quản lý kiếm kỹ, tại kiếm ý thôi thúc dưới, bản thân liền là kiếm chi áo nghĩa một loại thể hiện. Kiếm, như gió. Kiếm cũng không phải là nhất định phải thẳng thắn, như thanh phong mưa phùn giống như nhuận vật tế không hề có một tiếng động, tương tự có thể giết người. Dịch kiếm thuật, thiên địa như ván cờ, hành kiếm như là tử. Đối mặt chiến trận, Giang Sở cũng không hề lựa chọn lấy cứng trọi cứng, lấy khủng bố kiếm ý mạnh mẽ xé ra một vết thương, sụp đổ chiến trận, mà là bằng nhẹ nhàng tư thái, dường như xuyên hoa hồ điệp giống như đi khắp cùng chiến trận bên trong, người theo kiếm đi, dường như thanh phong giống như vậy, tại chiến trận bên trong xen kẽ, tinh chuẩn dự phán ra đối phương mỗi một lần đáp bước, mỗi một lần công kích. Nhưng mà chính là như vậy mềm nhẹ xuất kiếm, nhưng ra tất muốn máu, trường kiếm nơi đi qua, tất nhiên thu gặt một cái sinh mệnh. Trước đó, mọi người đối với Giang Sở ấn tượng đều dừng lại tại kinh khủng kia kiếm ý bên trên, tựa hồ ra tay liền tất nhiên là như bẻ cành khô cứng rắn chống đỡ. Bây giờ, Giang Sở nhưng dùng sự thực nói cho mọi người, kiếm có thể như vậy ưu nhã. Dứt bỏ cái kia khốc liệt chiến cuộc không đề cập tới, bây giờ Giang Sở liền như là tại trên mũi dao múa lên, mỗi một cái động tác, mỗi một chiêu kiếm kỹ, đều mỹ dường như nghệ thuật, cái kia phân ưu nhã sâu tận xương thủy, cho dù là này lánh khốc giết chóc, tựa hồ cũng nhiễm phải một vệt cảm động vẻ đẹp. Ưu nhã kiếm vũ, mê người kiếm vũ, tử vong kiếm vũ. Trong nháy mắt, mọi người đối với Giang Sở ấn tượng, tựa hồ cũng tùy theo lật đổ rồi. Xa xa, Long Nạo trong mắt càng là không thể khống chế lộ ra một vệt vẻ kiêng dè, này nhìn như ưu nhã kiếm vũ, từ trình độ nào đó tới nói, thậm chí hơn nhiều tùy ý tỏa ra khủng bố kiếm ý càng muốn đáng sợ nhiều. Nếu như nói, trước đó, đối mặt không gì không xuyên thủng kiếm ý, Long Nạo còn có tất thắng tự tin, như vậy, giờ khắc này, cái kia phân niềm tin tất thắng, nhưng theo phần này ưu nhã không hề có một tiếng động đổ nát. Nhìn Giang Sở phong thái, giờ khắc này, Ngụy Nguyên tự nhiên nghĩ tới, ban đầu ở trong rừng trúc, gọt trúc làm kiếm thân ảnh. Nghĩ đến, lúc trước liền tinh lực đều không có lúc, cái kia gã sai vật áo xanh, vẹn vẹn lấy một cái trúc kiếm, liền dựa vào siêu tuyệt kiếm kỹ đánh giết nửa bước ngưng tinh lão nhân. Người như vậy kiếm, bản thân liền là ưu nhã tận xương. Chỉ là, trước đó, bởi vì tinh lực, bởi vì bản mạng tinh, để hắn không thể không bỏ qua loại này ưu nhã, lấy khủng bố kiếm ý cùng dạ chi áo nghĩa đối địch mà thôi. Mà bây giờ, ngưng luyện kiếm tinh làm gốc mệnh tinh, một lần nữa đứng ở thế nhân trước mặt, Giang Sở trên người cái kia phân ưu nhã tiêu sái liền lần thứ hai rõ ràng triển hiện ra. Chương 32, ngươi không dám giết ta, ngươi không thể giết ta. Mấy chục người tạo thành chiến trận, chết đi mấy người, thậm chí mười mấy người đều sẽ không ảnh hưởng chiến trận uy lực, lúc cần thiết, thậm chí hoàn toàn có thể dùng mạng người để đổi kích thương cơ hội của ngươi, lanh khốc mà cường đại. Nhưng, Giang Sở từ đầu tới đuôi đều không có cho bọn hắn cơ hội này, dưới chân đạp lên nhẹ nhàng bước tiến, tựa hồ tất cả đều nằm trong kế hoạch, ưu nhã kiếm vũ, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều tại thu gạt sinh mệnh, ngăn ngắn thời gian mấy phút, mấy chục người tạo thành chiến trận, dĩ nhiên đã tử thương quá bán. Hay là không nên dùng tử thương để hình dung, bởi vì Giang Sở dưới kiếm vốn là không có người sống. Bạch y bên trên đã sớm nhuộm đầy máu tươi, mỗi một mặt màu máu cũng làm cho Giang Sở khí thế càng tăng lên một phần. Giết, giết cho ta không phải không tin, nhiều người như vậy, vận háo bất tử hắn. Sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, nhìn vội vã tới rồi quân phòng thành, Lâm Bân uy nghiêm đáng sợ hạ lệnh. Tuy rằng luận thực lực, những này quân phòng thành còn không bằng những kia tinh nhuệ hộ vệ, thế nhưng, tại như vậy chiến trận ở dưới, điểm ấy chênh lệch cũng không tính rõ ràng, trong nháy mắt, lại là gần trăm người gia nhập chiến cuộc. Nhiều người như vậy, cho dù là giết cũng có thể giết tới nương tay của ngươi, giết tới ngươi sợ hãi. Mạng ngươi, tại Lâm Bân trong mắt căn bản tựa như chuyện vặt, hắn không để ý sẽ chết bao nhiêu người, duy nhất mục đích đúng là bóp chết Giang Sở. Người điên. Nhìn trước mắt này tàn khốc chiến trường, mọi người ở đây, trong lòng không khỏi đều đống nhiên co rụt lại, không nhịn được mắng lên. Bất kể là Lâm Bân vẫn là Giang Sở đều là người điên, căn bản không phải người thường có khả năng lý giải, phản phất đây căn bản cũng không phải là từng cái mạng người, liền vẹn vẹn chỉ là một con số, mặc kệ bao nhiêu, cũng chỉ là con số. Những kia tinh điện đệ tử càng là xem trợn mắt ngoác mồm, tuy rằng bọn họ thường ngày cũng đều tự xưng là tinh anh, hơi có chút không quá coi trọng những người khác, rất nhiều thậm chí cũng có quá không ít liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, tự nhận là xa phi thường nhân có thể so với. Nhưng mà bây giờ, nhưng cũng bất giác một trận tê cả da đầu, nếu là đổi chỗ mà xử, e sợ không người nào có thể làm được như Giang Sở như vậy lanh khốc. Nếu có cẩn thận người sẽ phát hiện, từ đầu đến cuối, bất luận Giang Sở đã chém giết bao nhiêu người, cái kia một đôi cánh tay trắng nõn đều không có nửa điểm run rẩy, thậm chí liền ánh mắt đều không có một chút nào dao động. Này tên biến thái, lẽ nào tâm là lạnh sao? Tâm có phải hay không lạnh, không ai có thể xác định, nhưng không nghi ngờ chút nào, kiếm là lạnh. Bất quá một bữa cơm công phu, trên quảng trường dĩ nhiên giết máu chảy thành sông, chồng chất thi thể nhìn thấy mà giật mình, tâm lý năng lực hơi chút kém một chút, chỉ cần nhìn tới một chút, thì sẽ sợ hai đến sắc mặt trắng bệnh, thậm chí là nôn mửa ra. Thiếu gia, trên cường nọ đi, tiếp tục như vậy, nhiều hơn nữa người, sớm muộn cũng sẽ bị người điên này giết sạch. Nhìn ngã trên mặt đất thi thể đã qua bách, Lâm Bân bên người hộ vệ trưởng rốt cục không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Cường nọ. Trong nháy mắt, ngay cả là Lâm Bân cũng không nhịn được có một chút do dự. Cường nọ tính chất cũng không như thế, tại tinh điện trước cửa sử dụng cường nọ, một khi vỡ lở ra, đó là kinh thiên động địa đại sự. Mặc dù lấy thân phận của hắn cũng không gánh vác được. Chỉ là, bây giờ tình huống liền đặt ở đằng này, nếu không trên cường nọ, chỉ sợ coi là thật không làm gì được Giang Sở. Trên nọ, xảy ra chuyện, bổn thiếu gia chịu trách nhiệm. Trong mắt lóe ra một tia hận ý, nghĩ đến nếu là Giang Sở sống sót uy hiếp, Lâm Bân rốt cục hạ quyết tâm. Gật đầu, một đạo mệnh lệnh xuống, gần như là trong chốc lát, lục tục tới rồi quân phòng thành liền đồng thời tạo ra cường nỏ, lạnh lẽo mũi tên tại tà rừng dưới lộ ra điểm điểm hàn quang, sắc ý nồng nặc hầu như không cách nào tăng ra. Rào. Trong nháy mắt, trên sân đám người nhất thời tất cả xôn xao, dường như bị đoán được đuôi thỏ giống như vậy, tranh nhau chen lấn lánh hạ xuống, ở đây trên tạo thành một mảnh khu vực chân không. Trong một sát na, hơn trăm thanh cường nỏ đồng thời nhắm vào, chỉnh tề trương nỏ tiếng, dường như lấy mạng thanh âm thu hút tâm thần người ta. Thả. Trên mặt một vệ tâm trầm vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Bân giơ lên tay, tầng tầng hạ xuống. Vèo. Cương nọ phá không, hơn trăm cái tên nọ đồng thời bắn ra, hầu như ở trong chớp mắt, che đậy bầu trời cùng tà dương. Giữa trường, vẫn có mấy chục người che giả măng mọc vây giết Giang Sở, bây giờ cũng đồng dạng bị cường nỏ bao phủ, trở thành lạnh lẽo vật hy sinh. Nguyên bản thông dong Giang Sở, tại cường nỏ nhấc lên trong nháy mắt, sắc mặt rồi đột nhiên thay đổi, thân thể máu thịt, nếu là bị này cường nỏ bắn trúng, trong khoảnh khắc bị có thể bị đánh thành con nhím, lấy bây giờ điểm ấy tinh lực căn bản không thể nào chống đỡ cường nỏ lực xuyên thấu. Gần như là trong một sát na, Giang Sở liền bỏ qua cùng những này quân phòng thành dây dưa, cầm trong tay trường kiếm như tia chớp hướng về cường tay cung phương vị đột tiến. Nhưng mà, tức đã là như thế, cũng đã không còn kịp rồi, Giang Sở động đồng thời, làn sóng thứ nhất mưa tên dĩ nhiên hạ xuống. Vụ. Không dám có do dự chút nào, Giang Sở trùng thế đột nhiên dừng lại, một trận, trong khoảnh khắc, liền lần thứ hai bày ra cầm kiếm tư. Đồng thời, mi tâm cái kia một viên, kiếm hình bản mạng tinh lần thứ hai tái hiện ra, cường đại kiếm ý dựa vào cầm kiếm tư, ngưng tụ cùng một điểm ở trước người, phóng ra một đạo rực rỡ lam nhạt ánh kiếm, mạnh mẽ từ tại mưa tên bên trong chém ra một cái khe. Lại thả. Ánh mắt lạnh như băng không có nửa phần do dự, Lâm Bân bỗng nhiên phất tay, lần thứ hai hạ bắn giết mệnh lệnh. Một làn sóng mưa tên hay là đánh bất phá cầm kiếm tư phòng ngự, bị này ngập trời kiếm ý cắn nát, thế nhưng, làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, liên miên không dứt như vậy bắn giết, dựa vào kiếm ý, ngươi có thể chặn được mấy lần. Lâm Bân xem phi thường rõ ràng, bây giờ Giang Sở dù sao còn không phải là ngưng tinh cảnh cường giả, căn bản không chịu nổi kịch liệt tiêu hao, bằng không, nếu là vẫn lấy cường đại kiếm ý cắn giết, những thành kia phòng quân cũng căn bản không thể chịu đựng được mấy lần cắn giết. Cương nọ bắn giết, không thể nghi ngờ có thể đem Giang Sở bước đến tuyệt lộ. Tại trình độ lớn nhất trên tiêu hao Giang Sở sức mạnh, chỉ cần một hơi tiếp không ra đây, để ngưng tụ kiếm ý xuất hiện một tia khe hở, cũng đủ để ung dung đem Giang Sở bắn giết. Cách làm như thế, hay là phi thường vô sỉ, nhưng cũng tuyệt đối hữu hiệu. Liên tiếp đỡ ba làn sóng mưa tên, Giang Sở sắc mặt cũng rốt cục lộ ra một vệt trắng sáng vẻ, cùng chân chính cô máy chiến tranh là địch, muốn chịu đựng áp lực thực sự quá mức khủng bố. Dựa theo tình hình như vậy suy tính, lấy Giang Sở tinh lực, nhiều nhất lại sống quá ba làn sóng mưa tên, liền lại vô lực chống đối. Cũng may, này nháy mắt thời gian, cuối cùng một vệt tà dương rốt cục chậm rãi chầm xuống, cũng mang ý nghĩa màn đêm buông xuống. Trong nháy mắt, một vệt nhàn nhạt sức mạnh quy tắc chậm rãi truyền vào Giang Sở trong cơ thể, đem cái kia dày đặc mệt mỏi lần thứ hai hóa giải mấy phần. Dạ chi áo nghĩa, mặc dù sụp đổ rồi lúc trước ngưng tụ mà thành dạ ma tinh, nhưng dù sao vẫn lưu lại một phần thuộc về không khí ban đêm cùng quy tắc. Khi ngưng tụ kiếm tinh thời gian, cái kia một vệt dạ ma tinh khí tức cũng trong im lặng hòa tan vào kiếm tinh bên trong. Trước đó cũng không hề quá cường liệt cảm xúc, nhưng khi màn đêm buông xuống, Giang Sở liền có thể lần thứ hai rõ ràng cảm nhận được cái kia phân dạ chi quy tắc. Trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, mi tâm bản mạng tinh hào quang tỏa sáng, đêm đen trong nháy mắt giáng lâm. Một sát na hắc ám, cùng lúc đó, Giang Sở thân ảnh cũng đồng dạng hòa tan vào này một vệt bóng đêm ở trong. Vụ. Lấy bây giờ Giang Sở đối với dạ chi áo nghĩa lý giải, khuyết thiếu dạ ma tinh làm gốc mệnh tinh chống đỡ, đã không cách nào như tại tinh mộ bên trong lúc giống như vậy, đem thân thể triệt để hòa vào trong màn đêm, nhưng cái kia cùng dạ khí tức dung hợp bản mạng tinh nhưng có thể. Mi tâm bản mạng tinh đột nhiên theo một sát na kia hắc ám tránh ra, thừa dịp bởi vì hắc ám, mưa tên đỉnh trệ khe hở xông vào người bắn nỏ trong đám người, mạnh mẽ xé mở một đầu đường tử. Phúc. Mạnh mẽ thôi thúc bản mạng tinh ly thể, Giang Sở cũng nhận được phản vệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt triệt để mất đi màu máu. Chỉ là, Giang Sở động tác nhưng không bởi vậy từng có nửa phần ngưng trệ, dựa vào xé ra nỏ trận trong nháy mắt, người theo kiếm đi, như gió đêm giống như đột kích nhập trong đám người. Ánh kiếm chớp động, điên cuồng bộc phát ra kiếm ý, trong nháy mắt đem gần đây bách người bắn nỏ cắn giết hơn nữa. Nhưng mà Giang Sở nhưng chưa kế tục đánh giết còn lại người bắn nỏ, mà là mượn cơ hội bắt nạt gần đến Lâm Bân trước người trong vòng 3 trượng. Cong. Theo sát Lâm Bân mấy cái hộ vệ đồng thời bước ra một bước, đem Lâm Bân bảo hộ ở phía sau. Nhưng mà, loại này khoảng cách dưới, tàn dư người bắn nỏ nhưng cũng triệt để mất đi đất dụng võ, bọn họ có thể con mắt đều không nháy mắt một thoáng bắn giết chính mình đồng bạn, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào đem tên nỏ bắn về phía Lâm Bân vị thiếu chủ này. Khoe miệng tràn ra một vệt vết máu, Giang Sở nhưng hôn nếu không rát, thậm chí không có đưa tay đi lau tức dưới, chỉ là lạnh lùng đem kiếm chỉ hướng về phía Lâm Bân. Giang Sở dù sao không phải tinh lực vô cùng, đặc biệt là trải qua mấy vòng mưa tên tập kích, khí lực đã tiếp cận suy kiệt, nếu là lại mang xuống, chỉ sợ coi là thật có thể có bị Lâm Bân làm người vây giết. Cũng may, bây giờ rốt cục dựa vào cơ hội này xông đến Lâm Bân trước người, cũng mang ý nghĩa trận này tàn khốc máu tanh chiến đấu rốt cục sắp kết thúc. Bị Giang Sở bắt nạt thân nhập trong vòng 3 trượng, Lâm Bân sắc mặt rốt cục thay đổi. Bất luận hắn đối với Giang Sở có bao nhiêu cừu hận, xem thường, nhưng cũng không cách nào thay đổi, Giang Sở ở lại trong lòng hắn như mộng ngạc giống như bóng tối. Tinh ngộ một trận chiến, Giang Sở hầu như đã tại Lâm Bân trong lòng lưu lại không thể chiến thắng cái bóng, bây giờ trận chiến này, càng là đem loại này sợ hãi đẩy lên đỉnh cao. Giang Sở, ngươi muốn như thế nào? Tuy rằng bên người hai cái hộ vệ đều có ngưng tinh cảnh thực lực, nhưng, này nhưng không cách nào cho Lâm Bân mang đến bất kỳ cảm giác an toàn, Ngụy Vĩnh Tín bại, đã rõ ràng chứng minh, bình thường ngưng tinh cảnh cường giả, bây giờ tại Giang Sở trước mặt, cũng căn bản không tạo nên quá mãnh liệt dùng. Bân thiếu không phải muốn ta cho Ngụy gia, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng sao? Ta cho ngươi cái này giao cho. Ánh mắt hơi lạnh lẽo, Giang Sở nhàn nhạt mở miệng, không mang theo chút nào cảm tình sóng chấn động. Nhưng mà, lời này rơi xuống Lâm Bân trong tai, hơn nhiều bất cứ uy hiếp gì cũng có thể sợ nhiều. Giang Sở, ta nhận ngã xuống. Chuyện này, liền như vậy coi như thôi. Tại Giang Sở bình thản dưới ánh mắt, Lâm Bân trong lòng một trận sợ hãi, rốt cục túi đầu, công tử bột tiêu ngạo cùng mặt mũi, tại sự uy hiếp của cái chết dưới, căn bản không đáng giá một đồng. Tự hồ sợ lời này hiệu quả không tốt, Lâm Bân lại tiếp tục bổ sung nói: "Ta bảo đảm, từ đó về sau, ân oán giữa chúng ta cắt đứt. Ta tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi để gây sự, hơn nữa, có thể cho ngươi bồi thường, ngươi muốn bất kỳ bồi thường." Nghĩ đến Ngụy Nguyên ủy thân làm nô cầu xin tha thứ, liền đạt được Giang Sở tha thứ, Lâm Bân trong lòng cũng liền yên ổn mấy phần. Nơi này không phải là tinh mộ, chỉ cần chịu nói điều kiện là tốt rồi, bất luận Giang Sở có yêu cầu gì, làm cho mình thế nào chịu thua, đều có thể thương lượng. Ân oán. Khoe miệng tràn ra một vẻ trâm trọng, Giang Sở hờ hững hỏi ngược lại: "Xin hỏi Lâm công tử, ngươi cùng ta có gì ân huệ?" Một câu nói kia lại làm cho Lâm Bân nhất thời vì đó ngưng lại, lập tức Lâm Bân vội vã mở miệng nói: "Ta có thể đem toàn bộ sở quận đều cho ngươi, Ngụy gia cùng Trương gia, từ đó về sau đều là ngươi nô bộc, toàn bộ sở quận, toàn bộ do ngươi định đoạt." Vừa há miệng chính là toàn bộ sở quận, Lâm Bân vẫn sợ sệt Giang Sở không vừa lòng, nghĩ đến Giang Sở có thể là ham muốn Ngụy Nguyên khuôn mặt đẹp mới buông tha Ngụy gia, Lâm Bân tiếp tục nói: "Ta còn có thể đưa ngươi vô số mỹ tỷ, mặc ngươi hưởng dụng." Khẽ lắc đầu, Giang Sở nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Ngươi nói xong sao?" "Giang Sở, cha ta là Kinh Châu chủ nhân, giết ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." Cảm nhận được Giang Sở trên người cái kia nồng nặng sát khí, Lâm Bân sắc mặt đột nhiên biến, điên cuồng gào thét nói: "Ngươi không dám giết ta, ngươi không thể giết ta." Chương 33, đường lớn nhuốm máu kiếm chi tu la. Giết một người rất khó khăn, bởi vì ngươi đều sẽ có quá nhiều kiêng kỵ. Nhưng giết người có đôi khi cũng rất đơn giản, bởi vì cái kia bản thân liền là một cái rất chuyện đơn giản. Lâm Bân thân phận không giống, cường đại bối cảnh, hầu như chính là hắn mạnh nhất đùa hộ mệnh, không ai có thể không nhìn Kinh Châu chủ nhân, chỉ cần nghĩ đến giết hắn hậu quả, liền không tự chủ được bắt đầu muốn lùi lại, cường liệt hơn nữa sát ý cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Đáng tiếc, Giang Sở kiếm rất đơn giản. Đơn giản đến, cái gì đều không cần phải đi muốn. Giang Sở logic rất đơn giản, bởi vì hắn đang chết, bởi vì trong tay có kiếm, vì lẽ đó, bất luận cái dạng gì lý do, đều không thể ngăn cản Giang Sở kiếm trong tay. Mũi kiếm hơi nhíu, cự ly ngắn bên trong kiếm ý đột nhiên bạo phát, không khác biệt công kích. Nhuốm máu bạch tí lộ ra dậy đặc mùi máu tươi, cũng rõ ràng nhắc nhở mọi người, Giang Sở là làm sao từ cái kiếp như địa ngục nơi giết chóc bên trong xung ra, từ đánh giết Ngụy Vĩnh Tín ngưng tinh thành công, đến tàn sát đẫm máu hộ vệ cùng quân phòng thành, lại tới hóa diễn giả chi áo nghĩa, phá tan cường nọ trận, đạp đến Lâm Bân trước người. Bây giờ Giang Sở khí thế trên người đã tích lũy đến đỉnh cao, cho dù là ngưng tinh cảnh cường giả, tại này thế không thể đỡ khí thế xung kích dưới, cũng căn bản không cách nào cùng với đối kháng. Nếu là bình thường dưới tình huống, hai người này ngưng tinh cảnh hộ vệ không thể nghi ngờ ngay lập tức sẽ xoay người đảo tẩu, cùng nằm trong loại trạng thái này Giang Sở giao thủ, căn bản không có khả năng có mảy may phần thắng. Nhưng bây giờ, bọn họ căn bản không thể lùi, lùi liền mang ý nghĩa Lâm Bân hẳn phải chết. Kim chi phá đột kích, vô biên lật mục, mạnh mẽ chống đỡ, dưới tình huống như thế, căn bản không có bất kỳ biện pháp khác, mặc dù kiếm ý cường liệt hơn nữa, kinh khủng hơn nữa, cũng chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Gần như là đồng thời, hai người bản mạng tinh đồng thời lấy ra, nồng nặc tinh lực phong dâng lên mà ra, ở trước người tạo thành một đạo chặt chẽ phòng ngự võng, mạnh mẽ thủ hộ. Khoe kiếm. Dưới tình hình như thế, dịch kiếm thuật đã lên không tới tác dụng gì, bởi vì phản ứng của đối phương rất đơn giản, thậm chí căn bản không dùng tới đi phán đoán, cũng không phải là bất kỳ kỹ xảo có khả năng bài trừ. Tại dạ chi áo nghĩa tăng cường hạn, trong nháy mắt, Giang Sở tốc độ tăng lên tới một loại cực hạn. Kiếm như chớp giật, thậm chí so đấu chớp giật càng nhanh hơn. Vô thanh vô tức, trong phút chốc xuất liên tục 21 kiếm, mỗi một kiếm đều điểm tại cùng một vị trí bên trên, tinh chuẩn không có một chút ít khác biệt. Lấy vạch trần diện. Đối phương đoán không được Giang Sở phải như thế nào công kích, cho nên trực tiếp khung nổi lên một tấm gió thổi không lọt phòng ngự võng, nếu là người bình thường, tại như vậy phòng ngự võng trước căn bản cũng không có nửa điểm biện pháp, giống như con nhím đem nhu nhược thân thể ẩn giấu ở vô số cứng rắn gai hạ, khiến người ta không cách nào ra tay. Nhưng đối với Giang Sở mà nói, loại này ngốc nghếch phòng ngự, nhưng không nghi ngờ chút nào kẽ hở trong chất. Bởi vì xây dựng phòng ngự phạm vi quá rộng, vì lẽ đó, không một điểm trên lực phòng ngự đều sẽ bị suy yếu, mà kiếm, bản thân liền là đáng sợ nhất công kích. Ầm. Mi tâm, màu lam nhạt kiếm tinh đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, hóa thành một đạo mơ hồ kiếm ảnh, theo Giang Sở mũi kiếm chỉ, theo sát tại này 21 kiếm sau khi, hòa vào trong đêm tối, phá đột kích mà vào. Phốc. Đối mặt kiếm tinh đánh liệt, mất đi hai cái ngưng tinh cảnh hộ vệ bảo vệ, Lâm Bân bản thân, thủy yếu như thủy tinh, một xúc tức toái. Một vệt màu máu đột nhiên dâng trào ra, màu máu làm mơ hồ tầm nhìn, Lâm Bân chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, liền triệt để mất đi ý thức, hai tay vô ý thức trên không trùng cầm lấy cái gì, nhưng phảng phất chết chìm người giống như, dùng hết toàn lực cũng bắt không được dù cho một cái dâm dạng. Kiếm tinh xuyên não mà qua, không để lại chút nào chỗ trống. Lâm Bân chí tử, con mắt đều vẫn trừng tròn vo, tựa hồ căn bản không thể tin được, Giang Sở dĩ nhiên sẽ điên cuồng như vậy, bất kể tất cả hậu quả đánh giết hắn. Giang Sở bạch y bên trên, mơ hồ cũng lộ ra vài đạo khe nước, có huyết theo này khe nước chảy ra, nhưng mà Giang Sở nhưng phảng phất căn bản không có cảm nhận được tất cả những thứ này, thậm chí liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Mạnh mẽ phá tan hai vị ngưng tinh cảnh cường giả liên thủ bố trí phong tỏa, mặc dù cường như Giang Sở, cũng đồng dạng không cách nào toàn thân trở ra. Bất quá, dù vậy, ở những người khác trong mắt, Giang Sở cũng dĩ nhiên khủng bố cực điểm. Từ hai vị ngưng tinh cảnh cường giả liên thủ bảo vệ dưới, mạnh mẽ đánh giết Lâm Bân, cái này cần cỡ nào thực lực khủng bố, cỡ nào xảo quyệt nhãn lực cùng bình tĩnh phán đoán. Đối với những người khác mà nói, một màn này quả thực hãy cùng nằm mơ tựa như, mãi đến tận Lâm Bân thân thể mềm mại ngã xuống, triệt để mất đi hết thể khí tức, thậm chí còn có người không thể phản ứng lại. Giết! Mắt thấy Lâm Bân vẫn lạc, chu vi hộ vệ cùng quân phòng thành nhất thời đều đỏ cả mắt, sát ý trong nháy mắt sôi trào. Đặc biệt là những hộ vệ kia, làm Kinh Châu chủ nhân tinh nhuệ nhất bộ hạ, niềm kiêu ngạo của bọn hắn không cách nào khoan dung, tại nhiều như vậy nhân bảo vệ bên trong, thiếu chủ bị người đánh giết xỉ nhục. Như vậy xỉ nhục, mặc dù là chết, cũng không cách nào cọ rửa. Vì lẽ đó, cứ việc biết rõ bằng bọn họ bây giờ sức mạnh, mặc dù mọi người đều tử quang, cũng chưa chắc có thể giết chết Giang Sở, cũng không có ai lùi về sau một bước. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường vẫn như cũng bị trầm mặc túc sát khí tức bao phủ, cho dù là những kia nhìn xa xa đám người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phần này bi phẫn cùng tuyệt vọng khí tức. Những hộ vệ này cùng quân phòng thành, thậm chí liền tên đều không cách nào lưu lại, nhưng vào đúng lúc này, bọn họ nhưng tại trầm mặc bên trong, dùng tính mạng cùng máu tươi bảo vệ cuối cùng kia một phần kiêu ngạo cùng tinh thần. So với Giang Sở, bọn họ thậm chí càng đơn giản hơn. Bọn họ thậm chí không cần phải đi nhận biết ai đúng ai sai, không cần suy tư sinh tử, mà là lấy đao trong tay kiếm, yên lặng bảo vệ thuộc về bọn họ chức trách. Tinh thần như thế này, không ai có thể không vì đó chấn động. Cho dù là những kia thường ngày tự xưng là cao cao tại thượng tinh điện đệ tử, vào đúng lúc này, cũng không nhịn được trầm mặt lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kính nể tâm ý. Giang Sở có thể rõ ràng cảm nhận được những người này tâm tình, cũng theo đó mà cảm động chấn động, nhưng cái kia một đôi cánh tay trắng nõn, nhưng vẫn không có nửa phần ngưng trệ. Bất luận thắng bại, người như vậy, không ai có quyền đi cười nhạo, thậm chí không ai có tư cách đi thương hại. Cho dù là làm người thắng, làm một tay sáng lập bây giờ cục diện này người, Giang Sở cũng đồng dạng không có tư cách. Vì lẽ đó, hắn chỉ là kiên định giơ tay lên bên trong kiếm. Cầu nhân đến nhân, lòng dạ đàn bà giống như nhẹ dạ lưu thủ, đối với những người này mà nói, mới là một loại sỉ nhục. Cho dù là liền tên đều không thể lưu lại tiểu nhân vật, cũng đồng dạng có tiểu nhân vật kiên trì cùng tôn nghiêm, tính mạng của bọn hắn cùng thế giới, cũng đồng dạng rực rỡ tự dưng. Đường lớn nhuốm máu. Giang Sở tựa như cùng từ này luyện ngục bên trong đạp huyết mà ra huyết tu la, không có một chút nào thương hại, lãnh khốc mà tàn nhẫn. Dưới chân, máu chảy thành sông, thậm chí đem Giang Sở giày triệt để thấm đấu, chiến trường thê thảm, thậm chí đủ để khiến nhân nôn mửa, sợ hãi. Mà duy nhất đặt chân ở mảnh này màu máu người ở bên trong, đó là Tu La. Căn bản không cần lẫn nhau giao lưu, giờ khắc này, mọi người trong lòng đều dâng lên đồng dạng ý niệm, mặc dù những kia tinh điện đệ tử cùng Long Ngạo cũng đồng dạng không có chút ngoại lệ. Nhìn Giang Sở, Long Ngạo không nhịn được nhẹ giọng thở dài một tiếng. Cứ việc cũng không muốn phản so đấu, thế nhưng, Long Ngạo nhưng không phải không thừa nhận, nếu là đổi chỗ mà xử, hắn không làm được Giang Sở như vậy kiên quyết, bình tĩnh. Về phần Ngụy Vĩnh Tín cùng Ngụy Nguyên càng là sợ hai đến bối tâm một trận phát lạnh, mồ hôi lạnh mất mạng từ cái trán nhỏ xuống, có thể tại như vậy huyết chi Tu La giống như người trong tay thoát được một mạng, không thể nghi ngờ là một cái đáng được ăn mừng sự tình. Ai có thể nghĩ đến, ngày xưa cái kia yên lặng ngồi ở rừng trúc trước đó điều trúc gã sai vặt, dĩ nhiên chớp mắt một cái biến thành kinh khủng như vậy sát thần. Đường lớn nhuốm máu, kiếm chi Tu La. Chương 34, kinh diễm đường cùng. Giang Giác ngồi ở trong thư phòng xử lý chính vụ, Lâm Hiểu Đông bên hông ngọc phù đột nhiên phát sinh một tiếng lanh lảnh vỡ vụn âm thanh, đem Lâm Hiểu Đông từ trong trầm tư triệt để thức tỉnh. Ánh mắt rơi xuống cái kia vỡ vụn thành bụi phấn ngọc phù bên trên, nguyên bản ôn hòa Kinh Châu chủ nhân, trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh sợ, chợt một cỗ điên cuồng tinh lực cầm ầm bạo phát, toàn bộ thư phòng tại trong nháy mắt hóa thành ép phấn, nồng nặc sát khí lấy thư phòng vị trí làm trung tâm, trong thời gian ngắn khuyết tán mà ra, cả tòa thành chủ phủ tại trong nháy mắt hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Sát ý thu hút, toàn bộ trong phủ thành chủ, ngưng tinh cảnh trở xuống người, không khỏi đồng thời co quắp mềm nhũn ra, phân không thể động đậy chút nào. Cho dù là đã bước chân vào ngưng tinh cảnh cường giả, trong nháy mắt này, trong lòng cũng không nhịn được đồng thời dùng mình, tinh lực khó có thể khống chế tiêu tán mà ra, cùng này một vệ sát khí chống lại. Hỗn loạn như vậy vẹn vẹn tồn tại trong nháy mắt, sát ý liền chậm rãi tiêu tán, hoặc là phải nói, đã rời xa phủ thành chủ. Một vệt màu tím lôi đỉnh trên không trung tránh qua, mang theo một đạo mơ hồ quang ảnh, không trung, lôi đỉnh giống giận tiếng vang vọng, nhưng không thấy chút nào mây đen. Gây go, thành chủ này là thế nào? Cảm nhận được Lâm Hiểu Đông nổi giận khí tức, mấy cái đi theo Lâm Hiểu Đông tâm phúc, nhất thời đi theo sát tới, theo cái kia một vệt màu tím lôi đỉnh tránh qua vết tích đuổi theo. Ầm. Khi Lâm Hiểu Đông chạy tới tinh điện trước đó thời điểm, con ngươi cũng không nhịn được đột nhiên co rụt lại, như vậy máu tanh tình cảnh, mặc dù lấy định lực của hắn, trong lòng cũng không nhịn được đống nhiên run lên. Thi thể khắp nơi cùng máu tươi, thình lình tựa như cùng luyện ngục. Cũng không để ý tới bất luận người nào, trong nháy mắt, Lâm Hiểu Đông liền đứng ở Lâm Bân thi thể trước, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Bân đã lạnh lẽo thi thể, nhìn mi tâm bị xuyên thủng vết thương, thân thể cũng không nhịn được sinh ra một tia run rẩy. Mệnh phú nát, chính mình thường ngày thương yêu nhất ấu tử, dĩ nhiên thật đã chết rồi, hơn nữa, tử thê thảm như thế. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, lôi đình nổ vang, tia chớp màu tím long lánh thiên địa, vì làm này luyện ngục giống như chiến trường bằng thêm một vệt lạnh lẽo âm trầm khí tức. Sau một khắc, Lâm Hiểu Đông ánh mắt rốt cục rơi xuống bây giờ giữa trường, cái kia duy nhất đứng thân ảnh trên. Bạch y trên máu tươi đã có chút đông lại, đặt cùng máu tươi bên trong, thiếu niên một tay cầm kiếm, ánh mắt bình tĩnh như nước, gầy thân thể vẫn như cũ đứng thẳng tắp, mặc dù tại này đầy trời lôi đình bao táp bên trong, cũng đồng dạng không lộ chút nào ý sợ hãi. Thiếu niên mặt có chút tái nhợt, quần áo theo gió đêm mà động, theo kiếm tay nhưng trầm ổn như núi, tự hồ chỉ muốn hơi co không đúng, liền có thể rút kiếm phát động công kích mạnh nhất. Là ngươi, giết con trai của ta. Mạnh mẽ sát khí theo Lâm Hiểu Đông một câu nói kia, đột nhiên tăng vọt mấy lần, thậm chí hầu như ngưng tụ như thật, ánh mắt như đao. Ngắn ngủi một câu nói, nhưng lộ ra vô cùng áp lực, Lâm Hiểu Đông âm thanh có chút khàn khàn, mỗi một chữ cũng như cùng một ngọn núi lớn giống như đè xuống, cho dù là xa xa bảng quan đám người, cũng không nhịn được cảm thấy thân thể hơi có chút run rẩy, trái tim phảng phất bị đồ vật gì áp bách giống như vậy, khó chịu muốn lên tiếng giống to. Cho dù là ngưng tinh cảnh cường giả, tại Lâm Hiểu Đông trước mặt, cũng đồng dạng không cách nào chịu đựng sát khí như thế này xung kích. Mà bây giờ, cái kia cầm kiếm mà đứng thiếu niên, nhưng muốn một mình chịu đựng đao này phong giống như ánh mắt cùng sát khí. Hơi ngẩng đầu, Giang Sở trên người xương cốt phát sinh một trận vang lên giòn giã, hô hấp có chút khó khăn, nhưng vẫn như cũ vẫn là đón nhận Lâm Hiểu Đông ánh mắt, không có nửa phần lùi bước. Vâng. Đơn giản mà trả lời rành mạch, không pha nửa chữ giải thích, thẳng thắn dứt khoát. Đối mặt vị này sát khí lẫm liệt Kinh Châu chủ nhân, Giang Sở cũng không hề chạy trốn dự định, từ hắn chém giết đi Lâm Bân thời điểm, hắn liền rõ ràng, chính mình chung quy là muốn đối mặt vị này Kinh Châu chủ nhân, dù cho giết người sau khi lập tức trốn xa, cũng không thể thoát khỏi vị này Kinh Châu chủ nhân truy sát. Cùng với không dùng được chật vật chạy trốn, chẳng bình tĩnh đối mặt. Rất tốt. Trong mắt sát khí càng tăng lên, Lâm Hiểu Đông uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói, "Ngươi không dự định theo ta giải thích sao?" Khoe miệng tràn ra một vệt vẻ trầm trọng, Giang Sở hờ hững hỏi ngược lại, "Giải thích, hữu dụng sao?" Mối thù giết con, căn bản không phải dùng ngôn ngữ có khả năng giải thích, bất luận ai đúng ai sai, ai xuất thủ trước, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ai có quyết định đối phương sinh tử thực lực. Giang Sở xem rất rõ ràng, cho nên hắn xưa nay cũng chưa có dự định giải thích cái gì. Như vậy, người còn không tự sát sao? Hư lạnh một tiếng, cuồng bạo lôi đỉnh cũng thuận theo nổ vang, phản phất này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa như thế, không thể nghi ngờ. Tự sát. Vậy đơn giản hai chữ, nhưng hàm chứa quá sát cơ mãnh liệt cùng tự tin, thân là Kinh Châu chủ nhân, 10 năm trước đó cũng đã đột phá ngưng tinh cảnh cực hạn, bước vào dung tinh cảnh giới bên trong, đối mặt Giang Sở loại này tiểu bối, có tư cách này làm đối phương tự sát. Quần quần sấm sét chen lẫn nồng nặc sát khí, phong dâng lên mà tới, áp lực như thế này, căn bản không phải người thường có khả năng chịu đựng. Cho dù là những kia tinh điện đệ tử, bây giờ cũng khó có thể tái sinh ra chút nào chống cự chi tâm. Nhìn Giang Sở vẫn như cũ bình tĩnh ánh mắt, giờ khắc này, Ngụy Nguyên đột nhiên có chút rõ ràng Giang Sở buông tha chính mình, buông tha Ngụy gia lúc tâm tư. Tâm, mặc danh đau đớn một thoáng, Ngụy Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, nước mắt mơ hồ tại trong mắt đảo quanh, nhưng đúng là vẫn còn cắn chặt môi, không nói một lời. Nguyên lai, hắn sớm cũng đã dự liệu đến kết quả này sao? Từ tinh điện bên trong đi ra, Bạch Y cầm kiếm, khi đó, hắn cũng đã sinh ra sát khí, bất kể là Ngụy gia, vẫn là Lâm Vân, đều căn bản không có buông tha dự định. Trọng thương Ngụy Vĩnh Tín, đánh giết Ngụy gia một đám cao thủ, khi đó, nếu là lại giết Ngụy Vĩnh Tín cùng mình, liền chẳng khác gì là triệt để mai táng Ngụy gia. Nhưng mà, Giang Sở sát khí nhưng trung quy tại chính mình quỷ cầu bên dưới tiêu tán. Không phải bởi vì hắn đối với mình động tâm, thật sự muốn chính mình lấy ủy thân làm nô làm trừng phạt hoặc là buông tha Ngụy gia giao dịch, mà là bởi vì, hắn đã sớm quyết tâm chém giết Lâm Vân, cũng làm xong đối mặt Kinh Châu chủ nhân truy sát chuẩn bị. Rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, hủy diệt Ngụy gia hay không, đối với hắn mà nói, căn bản đều không quan trọng rồi. Chính mình nhưng thuận cái dạng gì hứa hẹn, làm ra cái dạng gì giao cho cũng đồng dạng đều không quan trọng. Hắn nhẹ dạ, chỉ là bởi vì lại nghĩ tới ngày xưa chính mình, nghĩ tới ngày xưa tình cảm, lúc này mới tại đường cùng bên trong, vì mình, vì làm Ngụy gia, lưu lại một đường sinh cơ. Mà bây giờ, Giang Sở cũng rốt cục chân chính đi tới phần cuối của sinh mệnh. Đây mới thực là đường cùng, dù cho Giang Sở bản mạng tinh lại là thủ, dù cho hắn lại yêu nghiệt, ngay mặt đối với Lâm Hiểu Đông vị này Kinh Châu chủ nhân thời điểm, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại trong mắt mọi người, Giang Sở kết cục tựa hồ cũng đã nhất định. Nhưng mà, thân ở đường cùng bên trong, Giang Sở nhưng làm ra một cái khiến mọi người vì đó chấn động động tác. Đối mặt Kinh Châu chủ nhân bức giết, Giang Sở trầm mặc chốc lát, theo kiếm tay chậm rãi giơ lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng không phải theo lời tự vẫn, mà là lạnh lùng đem mũi kiếm chỉ về xa xa Lâm Hiểu Đông. Thân ảnh kia, tại này dưới bóng đêm, tại này đường cùng bên trên, kinh diễm lóa mắt. Gió đêm không hề có một tiếng động thổi, ánh sao óng ánh. Lạnh lẽo mũi kiếm tại dưới ánh trăng, càng hiện ra lạnh lạnh, lộ ra từng tia hàn mang, như trong bầu trời đêm, tỏa ra hàn tinh. Tu kiếm giả, tự có kiếm tâm. Kiếm của ta, có thể gây không thể cong. Tiêu ngạo kiếm, tiêu ngạo người. Tiêu ngạo kiếm tâm. Chương 35, Hải Lan. Khi hơi thở của cái chết đập vào mặt mà tới, khi tuyệt vọng tại bất kỳ giáng lâm, đại đa số người sẽ bị đánh tan tâm thần, mất đi dũng khí phản kháng, mà có mấy người, biết rõ hẳn phải chết, cũng đồng dạng có thể bình tĩnh giơ lên kiếm trong tay. Cũng không phải là cuồng vọng vô tri, chỉ vì có một loại kiêu ngạo, chí tử bất biến. Thật can đảm. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái chết thống khoái pháp. Dù cho đứng ở đối địch lập trường, Lâm Hiểu Đông không thừa nhận cũng không được, trước mặt trên người thiếu niên này cái kia phần kiêu ngạo cùng dũng cảm, đủ khiến bất luận người nào thay đổi sắc mặt, phần này ưu tú, cho dù là hắn bình sinh cũng hiếm có nhìn thấy. Nếu không phải là có mối thù giết con, chỉ bằng vào phần này dũng cảm cùng kiêu ngạo, Lâm Hiểu Đông liền nguyện ý buông tay, thậm chí là biến thành của mình. Đáng tiếc, bây giờ phần này nhàn nhạt thưởng thức nhưng càng ngày càng tăng thêm Lâm Hiểu Đông sát tâm. Cũng không gặp Lâm Hiểu Đông làm sao động tác, nguyên bản lặng lặng đứng thân thể đột nhiên mang theo một đạo màu tím tàn ảnh, đơn trường chém xuống. Lôi đình áo nghĩa. Hơn nữa còn là hoàn toàn đại thành lôi đình áo nghĩa, hơi hợt đánh ra một trường, trong nháy mắt, cuồng bạo lôi đình đột nhiên ngưng tụ, tạo thành một cái ngưng tụ màu tím lôi đình bàn tay, phủ đầu đập xuống. Lâm Bân Mi tâm bị kiếm tinh xuyên thấu, bây giờ, Lâm Hiểu Đông đó là muốn trực tiếp đập nát Giang Sở đầu làm kết thúc. Tấn như lôi đình, một trường này mới chính thức giải thích cái gì là nhanh. Lâm Hiểu Đông nói được nửa câu thời gian mới ra tay, dứt tiếng thời gian, một trường này cũng đã vỗ tới Giang Sở đỉnh đầu. Vụ. Mi tâm, kiếm tinh lộ ra một vệt màu lam nhạt ánh sao, cùng Giang Sở kiếm trong tay hô ứng, hết thảy tinh lực, tựa hồ cũng ở trong nháy mắt này hòa tan vào một kiếm này ở trong, làm này lần gắng sức cuối cùng. Giang Sở ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí liền con mắt đều không chớp một thoáng. Hơi sườn mở thân thể, Giang Sở kiếm trong tay trên không trung tìm một vòng tròn, cái kiếm ngưng tụ toàn bộ tinh lực cùng kiếm ý một chiêu kiếm, cũng không hề trực tiếp cùng Lâm Hiểu Đông đối với hám, mà là sát cái kia lôi đỉnh trong tay bên dưới, thuận thế mở dẫn. Nghiêm. Kiếm đi nhẹ nhàng, cứng rắn chống đỡ thường thường đều là tối tiểu thừa thủ đoạn. Nặng hơn ngàn tấn một lưỡi búa đánh xuống tới, nếu là vung kiếm đi chặn, chỉ sợ yếu đuối thân kiếm lập tức sẽ bị chém đứt, liên quan cả người cũng có thể bị trực tiếp phách vì làm hai đoạn. Nhưng là, nếu như theo búa đánh xuống vết tích, thuận thế sử dụng kiếm gián sát vào phủ phong, lấy xảo kình, nghiêm trụ đũa hướng về một bên mang, liền thường thường có thể ung dung tá khai này không cách nào chống lại cự lực, thậm chí thuận thế phát động phản kích. Bây giờ Giang Sở đã là như thế. Lâm Hiểu Đông thực lực căn bản là không phải hắn có khả năng chống lại, dù cho chỉ là hời hợt đánh ra một trường, cũng đủ để trong nháy mắt đánh nát Giang Sở đòn mạnh nhất. Ầm. Trong chớp mắt, hướng về Giang Sở đầu hạ xuống một trường này, tại một kiếm này dưới, lại bị dẫn dắt chật phương hướng, gần như là sát Giang Sở thân thể nổ xuống đến trên đất. Cùng bạo lôi đình lực lượng bỗng nhiên nổ tung, tại Giang Sở bên người nổ xuất ra một cái sâu đến hơn 3 mét hố sâu. Mặc dù một kiếm này đã rõ ràng phán đoán ra đối phương điểm đến, cũng thuận lợi đem dẫn tới một bên, nhưng kiếm cùng cái kia màu tím lôi đình bàn tay chạm đến trong nháy mắt, nhưng vẫn là để Giang Sở bị trọng thương, trong miệng phun ra một ngụm máu, nắm kiếm tay cũng không cách nào khống chế xảy ra một tia run rẩy. Trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, căn bản không để ý thương thế trên người, một chiêu kiếm dẫn ra lôi đình bàn tay, Giang Sở sườn bộ trong lúc đó, theo chính là một chiêu kiếm đưa ra, dạ chi áo nghĩa tại trong nháy mắt phóng thích mà ra, mi tâm bản mạng tinh chớp mắt hòa vào trong đêm tối, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ đâm hướng về Lâm Hiểu Đông biết hầu. Ồ. Trong miệng phát sinh một tiếng kinh dị tiếng, Lâm Hiểu Đông trong mắt có thêm một vệt vẻ kinh ngạc, nguyên bản buông xuống bên người tay trái đột nhiên giơ lên, một quyền đánh về ẩn tàng trong đêm tối màu lam nhạt kiếm hình ngôi sao. Dạ chi áo nghĩa tuy rằng quỷ dị, thế nhưng Giang Sở bản thân đối với dạ chi áo nghĩa lý giải nhưng bây giờ quá mức nông cạn, cho dù là lấy bản mạng tinh phát động tập kích, cũng đồng dạng không thể gạt được Lâm Hiểu Đông nhận biết, đấm ra một quyền, liền thẳng thắn dứt khoát oanh đến bản mạng tinh bên trên. Ầm. Trong nháy mắt va chạm dưới, sắc bén cực kỳ bản mạng tinh dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào đâm thủng Lâm Hiểu Đông trên tay bao vây tầng kiêm màu tím lôi đỉnh. Một quyền bị oanh bay ngược mà quay về, nguyên bản xanh thảm hào quang cũng trong nháy mắt giảm đạm xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị trực tiếp nổ nát. Bản mạng tinh bị trọng thương, Giang Sở trong miệng máu tươi phun mạnh, cả người phảng phất cũng đồng dạng bị đánh trúng bình thường bay ngược mà ra, thê thảm suy rơi xuống mặt đất, bị đánh bay bản mạng tinh càng là trong nháy mắt một lần nữa trở lại trong cơ thể, hòa tan vào mi tâm bên trong. Có thể tiếp ta một chiêu bất tử, ngược lại cũng có mấy phần thủ đoạn. Lạnh lùng liếc nhìn Giang Sở một chút, Lâm Hiểu Đông lắc lắc đầu nói rằng, đáng tiếc, này thay đổi không được kết quả. Thực lực tuyệt đối, không nhìn tất cả kỹ xảo tồn tại. Bất luận Giang Sở dự phán có bao nhiêu chuẩn xác, bất luận kiếm thuật cỡ nào tinh diệu vô song, tại Lâm Hiểu Đông tuyệt đối thực lực áp chế dưới, đều hoàn toàn không có bất luận là tác dụng gì. Hay là kết quả duy nhất chính là để hắn chết đẹp đẽ một ít. Lần thứ hai chậm rãi bước ra một bước, Lâm Hiểu Đông tiện tay lại là một trường chém xuống. Bất luận Giang Sở làm sao ưu tú, này mối thù giết con cũng không được không báo. Ẩm. Gần như là Lâm Hiểu Đông ra tay trước mắt, một đạo bóng người mơ hồ đột nhiên chặn đến Giang Sở trước người, tương tự một quyền đánh ra, mạnh mẽ đỡ một trường này, đem Giang Sở bảo hộ ở phía sau. Thanh chủ đại nhân. Lấy thân phận của ngươi, đối với một tên tiểu bối ra tay, không khỏi làm mất thân phận chứ? Lãnh đạm âm thanh chậm rãi vang lên, cũng đồng dạng rõ ràng cực kỳ nói cho Giang Sở thân phận của người đến. Hải Lan. Ánh mắt hơi ngưng lại, Lâm Hiểu Đông uy nghiêm đáng sợ nhìn phía Hải Lan, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi muốn ngăn trở ta? Tiểu bối trong lúc đó tranh đấu, nếu là chúng ta tùy ý nhúng tay, chỉ sợ không dùng đến hai ngày, bọn tiểu bối này đều phải chết sạch sành sanh. Không ý kỵ tí nào đón nhận Lâm Hiểu Đông ánh mắt, Hải Lan nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt, tinh điện các đệ tử, tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Sự tình phát triển tới mức này, cũng sớm đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, Giang Sở bạo phát, giống như là một giấc mộng tựa như, khiến người ta đến nay vẫn hoài nghi có phải hay không đang ở trong mơ. Mà Kinh Châu chủ nhân Lâm Hiểu Đông cương thế, càng làm cho những đệ tử này cảm nhận được khó nói lên lời áp lực, tuy rằng cùng Giang Sở trong lúc đó cũng không hề cái gì giao tình, nhưng cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại mèo khóc chuột cảm xúc được. Không quan hệ ai đúng ai sai, đơn giản là, nơi này là tinh điện trước cửa, đơn giản là, Giang Sở cũng từng là tinh điện đệ tử. Chuyện cười, tiểu tử này liền tinh điện lệnh bài đều ném. Luôn mồm xương cùng tinh điện không có bất cứ quan hệ nào, làm sao còn có thể xem như là tinh điện đệ tử? Không chờ Lâm Hiểu Đông trả lời, một cái thanh niên áo đen liền cười lạnh mở miệng bác bỏ nói: Thân là Lâm Hiểu Đông thủ hạ nổi danh nhất tâm phúc người, theo sát Lâm Hiểu Đông tới rồi, tại vừa liền sớm từ vây xem trong đám người biết được chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, nhìn thấy Hải Lan mở miệng, nhất thời liền đứng dậy. Không sai, nếu không có hắn cùng tinh điện thoát ly quan hệ, Bân Nhi cũng là biết đúng mực, sao nháo tới mức này? Trong lòng đối với tinh điện vẫn còn có chút kiêng kỵ, Lâm Hiểu Đông cường ấn xuống phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói rằng. Giang Sở ném đi tinh điện đệ tử lệnh bài, điểm này là sự thực. Chỉ cần cắn chết điểm này, cho dù là tinh điện cũng đồng dạng không tìm được nhúng tay cớ. Hải Lan vẫn như cũ trên mặt không có biểu tình gì, thậm chí không có đi nhìn một chút những người khác vẻ mặt, càng không có đi thăm dò nghiệm Giang Sở đệ tử lệnh bài ý tứ, chỉ là nhàn nhạt phản hỏi một câu. Một câu nói kia, nhưng nhất thời để Lâm Hiểu Đông tức giận đến trên đầu gân xanh nhảy vụt. Nhà ngươi hải tử giận hờn rời nhà trốn đi, liền không phải con ngươi sao? Chương 36, chỉ tay rực rỡ. Sự tình tính chất bản thân rất nghiêm trọng, nhưng là, đến Hải Lan trong miệng, chuyển đề tài, nhẹ nhàng một câu giận hờn, một câu hải tử, liền hoàn toàn dẫn tới. Lâm Hiểu Đông đầy ngập lửa giận, tại một câu nói kia dưới, đột nhiên bạo phát. Hải Lan, ngươi là quyết tâm quấy nhiễu. Sát ý sôi trào, chỉ là lần này Lâm Hiểu Đông sát khí tập trung đối tượng, nhưng không còn là Giang Sở, mà là Hải Lan. Làm sao, ta quấy nhiễu, ngươi ra tay đối phó một cái vừa liền ngưng tinh cảnh đều không triệt để bước vào tiểu bối, ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Cười lạnh một tiếng, Hải Lan không chút nào lùi bước hỏi ngược lại. Con trai của ta chết rồi. Phất tay trong lúc đó, màu tím lôi đình điên cuồng ngưng tụ, tại Lâm Hiểu Đông bên người tạo thành một mảnh khủng bố lôi đình bão táp. Hải Lan, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta tiện lợi thật không dám giết ngươi sao? Hải Lan dù sao chỉ là tinh điện một cái chấp sự, tuy rằng thực lực không kém, thế nhưng so với Kinh Châu chủ nhân đến, nhưng chung quy là kém không chỉ một bậc. Lâm Hiểu Đông sở dĩ kiêng kỵ, cũng không phải là sợ sệt Hải Lan, mà là sợ hãi Hải Lan sau lưng tinh điện. Bây giờ nổi giận dưới, Hải Lan một mực che chở Giang Sở, nhưng là triệt để đem Lâm Hiểu Đông chọc giận. Rất nhiều ngươi nếu dám ngăn cản, ta liền ngay cả ngươi đồng thời giết khí thế. Mối thù giết con, không đội trời chung, căn bản không có bất kỳ nhượng bộ khả năng. Thành chủ đại nhân, đây là muốn ra tay với ta sao? Hải Lan sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng vẫn không chịu để cho bộ. Ngươi đã chính mình muốn chết, vậy thì cùng tiểu tử này đồng thời đi chết đi. Tòa trấn Kinh Châu nhiều năm, chấp trưởng quyền sinh quyền sát, Lâm Hiểu Đông này Kinh Châu chủ nhân không phải là bại biện, mà là chân chính giết chóc quả quyết ngon nhân, mắt thấy Hải Lan cũng không hề nhượng bộ ý tứ. Nửa câu phí lời đều không muốn nói, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, điên cuồng lôi đỉnh báo táp nhất thời hướng về Hải Lan cùng Giang Sở báo phủ mà đi. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bây giờ, chỉ có cường thế ra tay, không nói đạo lý đánh chết Hải Lan cùng Giang Sở mới là tốt nhất phương án giải quyết. Về phần nói, giết Hải Lan sau khi, có thể sẽ gợi ra tinh điện sự phẫn nộ. Chỉ cần đem người giết, tinh điện tự nhiên sẽ cân nhắc hơn thiệt, mất con nuôi đau, cho dù là làm ra một ít điên cuồng sự tình, cũng không tính quá khó có thể lý giải được. Cõi đời này, chỉ có người sống mới có giá trị, người chết, chỉ là một cái phù hiệu mà thôi. Một niệm đến tận đây, Lâm Hiểu Đông ra tay căn bản không để lại một tia chỗ trống, dung tinh cảnh thực lực triệt để bộc phát ra, như bẻ cánh khô, bất kỳ bị cái kia màu tím lôi đỉnh báo táp chạm đến tồn tại, đều sẽ bị đánh giết đến cha, mặc dù Hải Lan có ngưng tinh cảnh đỉnh cao thực lực, cũng đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lặng lặng nhìn mảnh này màu tím lôi đỉnh áp sát, Giang Sở não hải nhưng lạ kỳ bình tĩnh, tựa hồ này hơi thở của cái chết, cũng không thể mang đến cho hắn bất luận ảnh hưởng gì. Ầm. Trơ mắt nhìn lôi đỉnh báo táp bao phủ mà tới, bên hai truyền đến khủng bố lôi đỉnh tiếng, nhưng mà, sau một khắc, Giang Sở nhưng bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không hề cảm giác được chút nào đau đớn, thậm chí cái kia làm người nghẹt thở áp lực cũng tiêu tán sạch sẽ. Giang giác, ý niệm vẫn không chuyển xong, trước mặt màu tím lôi đỉnh báo táp liền phát sinh một tiếng vang giòn, phản phất bị đánh nát thủy tinh giống như vậy, ầm ầm đổ nát. Là ai, cho là gan của ngươi, tại ta tinh điện ngang ngược. Không chung một cái hở hững âm thanh chậm rãi vang lên, mỗi một tự đều cắn cực kỳ rõ ràng, nhưng chính là vậy đơn giản một câu nói, nhưng khiến Lâm Hiểu Đông thay đổi sắc mặt, như tia chớp phi thân trở ra. Trên bầu trời, một cái lấy màu lam nhạt tinh lực ngưng tụ ngón tay ầm ầm điểm hạ. Ngay cả là lấy Lâm Hiểu Đông thực lực, tại này chỉ tay dưới, thậm chí cũng không kịp tránh né, thình lình bị chỉ tay theo, đè phi, mạnh mẽ đập đến trên đất, như bị thiên thạch đập ra hố to. Điện chủ, gần như là thanh âm kia vang lên trong ngáy mắt, ở đây hết thảy tinh điện đệ tử trong mắt cũng không khỏi tránh qua một vệt vẻ của nhiệt, đồng loạt không người lại xuống, cho dù là Hải Lan, cũng không ngoại lệ. Giang Sở ngẩng đầu lên, nóng nhìn tinh điện vị trí, nhưng chung quy đồng thời phát hiện ra tay người thân ảnh. Nói cách khác, người kia, thậm chí căn bản cũng không có từ tinh điện bên trong đi ra, vẹn vẹn là cách không chỉ tay, liền trực tiếp đánh tan Kinh Châu chủ nhân. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, Giang Sở đối với những này chân chính cường giả thực lực, mới rốt cục có một cái trực quan nhận thức, nguyên lai, nhân dĩ nhiên có thể mạnh tới mức này. Cái kia hoàn toàn do tinh lực ngưng tụ mà thành chỉ tay, trong đó tựa hồ vẫn chưa ẩn chứa bất kỳ áo nghĩa khí tức, cứ như vậy tiện tay chỉ tay, nhưng thoáng như thiên uy giống như, không thể kháng cự. Chỉ tay hạ xuống, thanh âm kia cũng chợt tiêu tán, tựa hồ triệt để mất đi nói chuyện hứng thú. Lâm Hiểu Đông quần áo tại này chỉ tay dưới, nhất thời giãn nước, vẻ mặt dị thường chật vật, lại không còn trước đó kiêu ngạo, trong mắt mơ hồ lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, sắc mặt âm trầm nhìn Hải Lan một chút, nhưng trung quy vẫn chưa mở miệng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, tại sao Hải Lan có can đảm cùng hắn cứng rắn chống đỡ. Nguyên lai, tất cả những thứ này, dĩ nhiên đã kinh động cái kia thường ngày căn bản không hỏi thế sự tinh điện điện chủ. Cứ việc, đối phương vẫn chưa hiện thân, này chỉ tay cũng chưa hạ sát thủ, thế nhưng, như vậy cảnh cáo, cũng đã đủ khiến Lâm Hiểu Đồng triệt để thu liễm. Kinh Tương chín quận bên trong, không ai dám với tinh điện chống lại, cũng là bởi vì vị này hầu như chưa bao giờ hiện thân điện chủ. Lâm Hiểu Đông có lá gan cùng Hải Lan đối đầu, cũng tuyệt đối không có lá gan tại tinh điện điện chủ nhúng tay cảnh cáo sau khi, tại đối với Giang Sở cùng Hải Lan ra tay. Cái kia chỉ tay rực rỡ, tựa hồ vĩnh viễn lưu lại trái tim tất cả mọi người để, không thể lay động. Thành chủ đại nhân, ta rõ ràng ngươi mất con nỗi đau, nhưng tinh điện cũng không phải ngươi có tư cách ngang ngược làm càn địa phương. Cũng không ngoài ý muốn tinh điện điện chủ xuất hiện, Hải Lan bình tĩnh chuyển hướng Lâm Hiểu Đông, mở miệng lần nữa nói rằng, tinh điện có tinh điện quy củ, tiểu bối trong lúc đó tranh đấu, chúng ta không được nhúng tay, bằng không hậu quả kia chỉ sợ thành chủ đại nhân cũng đồng dạng không gánh vác được. Nắm đấm bị nắm kéo kẹt vang vọng, Lâm Hiểu Đông nhưng chúng quy không dám động thủ lần nữa. Thế so với người mạnh, mặc dù hắn là cao quý Kinh Châu chủ nhân, cũng đồng dạng không dám làm càn. Hải Lan đại nhân, nói chuyện có thể coi là thoại sao? Chính là đồng sự, đi theo ở Lâm Hiểu Đông phía sau thanh niên áo đen một bước bước ra, nhìn Hải Lan, chậm rãi hỏi. Trong nháy mắt, Lâm Hiểu Đông liền rõ ràng ý tứ của hắn. Bây giờ, loại cục diện này dưới, mình đã không thể nào động thủ, thế nhưng không có nghĩa là thù này liền không có cách nào báo. Giống nhau Hải Lan từng nói, tinh điện có tinh điện quy tắc, càng có thuộc về tinh điện kiêu ngạo. Nhưng phần này quy củ cùng kiêu ngạo, có lúc cũng sẽ trở thành chỗ sơ hở, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm lấy. Tại hạ, La Kiện rộng rãi, lúc năm 23 tuổi, tùy tùng thành chủ bên người cất bước. Bân thiếu cùng ta cũng là bạn tốt. Dừng một thoáng, thanh niên áo đen ánh mắt hạ xuống Giang Sở, chậm rãi nói rằng, Bân thiếu tài nghệ không bằng người, chết ở quý điện đệ tử trong tay, ta tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng, không biết ta có thể hay không hướng về quý điện đệ tử khiêu chiến, đòi lại công đạo. Thoại nói xong lời cuối cùng, La Kiện rộng rãi trong thanh âm cũng đồng dạng mang theo một vẻ sắc khí, lạnh lùng nhìn hướng về Giang Sở. Chương 37, cho ngươi một cái vũ đài. Đến lúc này còn không quên chơi ngươi này điểm khuôn mặt. Lạnh lùng thoáng nhìn, Hải Lan lạnh nhạt nói, vận dụng quân đội mưu toàn đánh giết ta tinh điện đệ tử, hắn chết cũng là đáng đời, tại sao công đạo? Đến mức khiêu chiến, chờ thương rũ, ta tinh điện đệ tử chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Hơi chậm lại, La Kiện rộng rãi sắc mặt càng âm trầm hơn mấy phần, nhưng chúng quy không tìm được bất kỳ thoại đến phản bác. Cũng rõ ràng, muốn thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này đánh giết Giang Sở là không thể nào. Mảnh này quảng trường bây giờ thực sự không ra bộ dạng gì nữa, thành chủ đại nhân nếu tới, liền đồng thời tìm người thu thập đi. Cũng không để ý Lâm Hiểu Đông sắc mặt, Hải Lan nâng dậy Giang Sở, thẳng quay đầu hướng về tinh điện bên trong đi đến. Mãi đến tận Hải Lan cùng Giang Sở thân ảnh hoàn toàn biến mất cùng người khác tầm mắt của người ở trong, trên quảng trường đám người, lúc này mới bỗng nhiên phát sinh một trận thổn thức tiếng, cũng tuyên cáo trận này báo táp rốt cục tạm thời có một kết thúc. Chỉ là kết quả này, nhưng thực tại là người bất ngờ, tinh điện cường thế, càng là rõ ràng ấn đến mỗi cái bộ não người bên trong. Trong lòng ngươi có oán khí, cho rằng tinh điện vẫn chưa chân chính coi ngươi là làm đệ tử, chưa từng che chở ngươi sao? Bình tĩnh tọa ở trong đại điện, Hải Lan trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc, nhàn nhạt đặt câu hỏi nói. Do dự một chút, Giang Sở rốt cục lặng lẽ mà chống đỡ. Sở dĩ thả xuống tinh điện lệnh bài, vốn là ôm tâm tư như vậy, cho dù là bây giờ nhận thấy được, khả năng cũng không phải là như chính mình tưởng tượng như vậy, nhưng đối mặt Hải Lan nhưng đúng là vẫn còn không muốn lời nói dối lừa dối. Ta không chỉ một lần nói cho ngươi biết, tinh điện có tinh điện quy củ. Tựa hồ cũng không tức giận, Hải Lan tiếp tục nói, tinh điện đệ tử có thể thu được hay nhất đãi ngộ, hay nhất tu luyện hoàn cảnh, nhưng tương tự, tinh điện đệ tử phải là ưu tú nhất. Tinh điện đệ tử không ý kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Ngón tay nhẹ nhàng tại trên bàn kéo, Hải Lan lẳng lặng nói rằng, thế giới này rất tàn khốc, muốn thu được người khác tôn kính, nhất định phải lấy ra đủ để khiến nhân kính nể thực lực được. Đa tạ Lan đại nhân giáo huấn. Khẽ không người, Giang Sở nhẹ giọng đáp. Từ ngày xưa cái kia một cái gã sai vặt, đi tới hiện tại, ta biết, ngươi chịu đựng vô số gian nan cùng thống khổ. Nữ khí hòa hoãn hạ xuống, Hải Lan nhẹ giọng nói, đương nhiên, ngươi cũng chứng minh chính ngươi, không chỉ là ta, cho dù là điện chủ cũng rất thỏa mãn. Nhắc tới điện chủ, Giang Sở trong lòng cũng không nhịn được hơi hơi động, lần thứ hai nghĩ tới cái kia chỉ tay rực rỡ. Tựa hồ rất hài lòng Giang Sở loại trạng thái này, Hải Lan gật đầu nói, từ giờ trở đi, tại Kinh Tương chính quận, ngươi không nữa là không có dễ lục bình, mà là ta tinh điện đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền, cứ việc Giang Sở tiến vào tinh điện không lâu, nhưng là phi thường rõ ràng bốn chữ này phân lượng. Toàn bộ tinh điện bên trong đệ tử không tính thiếu, thế nhưng, chân chính có thể trở thành đệ tử thân truyền, nhưng cũng bất quá rất ít mấy người mà thôi. Cảm nhận được Giang Sở trong lòng chấn động, Hải Lan tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi tạm thời sẽ không bái sư, có thể đi bao xa, liền muốn xem chính ngươi. Ân. Hơi run run, Giang Sở hơi kinh ngạc nhìn về phía Hải Lan, làm nhiều như vậy, lẽ nào không phải là Hải Lan làm chính mình sư tôn sao? Sư phụ của ngươi, sẽ không phải ta. Khẽ lắc đầu, Hải Lan nhẹ giọng nói, ta cũng không tư cách đó. Dừng một thoáng, Hải Lan nhẹ giọng bổ sung nói, tương thuận ngươi đệ tử thân truyền thân phận. Là điện chủ. Vụ. Dù là lấy Giang Sở định lực, giờ khác này đầu óc cũng có chút phát ngộng, tinh điện chủ nhân. Chẳng lẽ nói, lão sư của mình, dĩ nhiên khả năng chính là vị kia tinh điện chủ nhân sao? Sau 3 tháng, ngươi đem đại biểu tinh điện đóng giữ sở quận. Tự hồ sợ chấn động còn chưa đủ, Hải Lan theo sát lại bổ sung một câu, càng làm cho Giang Sở trong lòng rung mạnh, nửa ngày đều không thể phản ứng lại. Sở quận. Bây giờ, tinh điện dĩ nhiên làm cho mình đóng giữ sở quận, đây rốt cuộc là một loại cái dạng gì tâm tính? Lẽ nào vẹn vẹn bởi vì mình là từ sở quận đi ra đơn giản như vậy sao? Thế giới này rất lớn. Thở dài một tiếng, Hải Lan nhẹ giọng nói, đừng nói sở quận, cho dù là Kinh Tương chín quận cũng không thể coi là cái gì. Trong nháy mắt, Giang Sở nhất thời rõ ràng Hải Lan ý tứ. Bây giờ, đắc tội Kinh Châu chủ nhân, tại Kinh Tương chín quận chính mình tựa hồ cũng là nửa bước khó đi, chẳng lẽ muốn vẫn trốn ở tinh điện bên trong hay sao? Thả chính mình đi sở quận, chính là cho mình một cái tại Kinh Châu đứng vững cơ hội, thế giới này tôn trọng cường giả, tôn trọng thực lực. Nếu như mình muốn trở thành vị kia điện chủ đệ tử, muốn đi ra, liếc mắt nhìn này mênh mông thế giới, nhất định phải không có gì lo sợ, mà trở về sở quận, đối mặt tất cả những thứ này, chính là tất cả bắt đầu. Lặng lẽ hướng về Hải Lan lệ xuống, Giang Sở cũng không hề ưng thuận cái gì hào ngôn chí khí, nhưng hết thảy, tựa hồ cũng ẩn chứa ở tại này túi đầu bên trong. 3 tháng, ngươi còn có thời gian 3 tháng đến tăng lên thực lực của ngươi. Rồi ra 3 ngón tay, Hải Lan chậm rãi nói rằng, trừ phi Kinh Châu chủ nhân cấp bậc kia nhân tự mình ra tay, bằng không, tất cả khiêu chiến đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi đối mặt. Hải Lan cũng không hề đề, nhưng Giang Sở vẫn là rất tự nhiên nghĩ tới La Kiện rộng rãi. Người như vậy, tại Lâm Hiểu Đông bên người tuyệt đối không chỉ một cái, hơn nữa, cũng sẽ không là lợi hại nhất một cái. Giống nhau Hải Lan hôm nay dặn, những người này đều được bản thân đi đối mặt, mặc dù là chết tại những người này trong tay, tinh điện cũng sẽ không nhúng tay. Giờ khắc này, Giang Sở mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, Hải Lan tại sao nói, tinh điện đệ tử phải là ưu tú nhất. Buông tay để đệ tử đối mặt các loại khiêu chiến, đây cũng là tinh điện khí độ. Tinh điện cũng không để ý, tại các loại đau khổ bên trong, sẽ có bao nhiêu đệ tử vẫn lạc, bởi vì tinh điện chân chính muốn bồi dưỡng đệ tử, phải là ưu tú nhất tồn tại, không sợ tất cả khiêu chiến. Ta cho ngươi một cái vũ đài. La Ngạo Nghễ đứng ở vũ đài bên trong, thỏa thích hướng về thế nhân bày ra tài ba của ngươi, vẫn bị nhân kéo hạ trói mắt vũ đài, hoàn toàn do chính ngươi quyết định. Đại nhân, hết thảy liên quan với Giang Sở tư liệu cũng đã chỉnh lý đi ra. Đem tư liệu đặt tại La Kiện rộng rãi trước mặt, hai cái thị vệ nhẹ giọng mở miệng nói. Thoáng gật đầu, La Kiện rộng rãi tiện tay lật xem tư liệu hỏi, tinh điện có tin tức gì không? Bẩm đại nhân, tinh điện thả ra tin tức, nói sau 3 tháng, đem phái đệ tử đóng giữ sở quận. Sở quận? Trong mắt lóe ra một tia tinh mang, La Kiện rộng rãi nắm tư liệu tay hơi chậm lại, chợt lộ ra một vẻ mạnh mẽ vẻ, nói như vậy, tiểu tử kia là muốn đi sở quận sao? Tinh điện hành sự quả nhiên là như vậy kiêu ngạo. Tự phụ. Hải Lan tâm tư, La Kiện rộng rãi một chút liền có thể nhìn thấu, chỉ là nhưng càng ngày càng xem thường. Đem Giang Sở đẩy lên trên mặt đài đến, trực diện tất cả khiêu chiến, lẽ nào tinh điện coi là thật liền ý vị Kinh Châu không người sao? Ngay cả là thiên tài, tại các loại rắc rối phức tạp cục diện bên trong, cũng không thể nào làm được chú đáo, lẽ nào tinh điện liền không hiểu, chỉ cần từng chút kẽ hở, cũng đủ để khiến Giang Sở mai táng cùng sở còn sao? Tầm mắt lần thứ 2 rơi xuống tư liệu bên trên, La Kiện rộng rãi khinh thân phân phó nói, phái người đi sở quận, toàn lực chống đỡ Trương gia, sau 3 tháng, ta muốn Trương gia bắt đầu toàn diện chèn ép Ngụy gia, cho đến xóa tên. A. Nghe vậy, thị vệ kia nhất thời ngẩn ra, cẩn trọng thăm dò nói, đại nhân, Vân thiếu từng đã đáp ứng Ngụy gia, trợ giúp bọn họ hóa giải cùng Trương gia cừu hận. Nay bản thân liền là lúc trước để Ngụy gia người xảo trá bán đi Giang Sở trao đổi điều kiện. Nhưng là Vân thiếu chết rồi. Ánh mắt hơi phát lạnh, La Kiện rộng rãi lạnh lùng nói rằng, mà chúng ta bây giờ, bức thiết nhất sự tình, chính là vì Vân thiếu báo thù. Hy sinh một cái Ngụy gia tính là gì? Nói không giữ lời, xuất nhĩ phản nhĩ. La Kiện rộng rãi căn bản là không để ý những này, Ngụy gia cảm thụ cũng căn bản liền không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Nhưng là, không có nhưng là. Lạnh lùng ý định thị vệ kia, La Kiện rộng rãi chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nói, Giang Sở người, nhìn như lanh khốc vô tình, trên thực tế, nhưng rất nặng tình nghĩa. Loại này gần như ấu trí tâm tình, chính là hắn to lớn nhất cái hở, chỉ cần lợi dụng hảo, tùy thời có thể mang hắn đưa vào tử cục ở trong, ngươi cơ hội như vậy, ngươi nói, chúng ta hẳn là buông tha sao? Nhưng là Ngụy gia bán đứng hắn, hắn còn có thể quan tâm Ngụy gia chết sống sao? Ngụy gia đại tiểu thư không phải hứa hẹn ủy thân làm nô sao? Vậy thì buộc nàng đi cầu Giang Sở được rồi, một người phụ nữ, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, như chịu vứt bỏ tự tôn đi cầu xin, rất khó có người không động tâm. Khoe miệng tràn ra một nét cười lạnh như băng. Huống hồ, cho dù là thất bại thì lại làm sao? Hủy diệt một cái Ngụy gia, cùng chúng ta có tổn thất gì sao? Chương 1, đỉnh cấp áo nghĩa võ học. Đứng ở Tinh Vũ các trước cửa, Giang Sở bất giác sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tinh không ảo cảnh ngưng luyện bản mạng tinh thất bại, liền bỏ lỡ tiến vào Tinh Vũ các cơ hội, nguyên bản Giang Sở coi chính mình sẽ không có cơ hội tới nơi này, nhưng không muốn chần chọc dưới, chính mình rốt cục vẫn là đứng ở Tinh Vũ các trước cửa. Tinh mộ cuộc chiến, mang về 24 viên trộm tinh giả đầu người, dựa theo tinh điện quy củ, Giang Sở có thể từ nơi này đổi 2 bản trung cấp áo nghĩa võ học, 1 môn cấp thấp áo nghĩa võ học. Bây giờ, vẫn như cũ đã quyết định ở lại tinh điện, có ngưng luyện xuất ra bản mạng tinh. Giang Sở tự nhiên tại trước tiên liền chạy tới nơi này, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, nghiên cứu áo nghĩa võ học liền ắt không thể thiếu. Tuy rằng Giang Sở bản mạng tinh phi thường đặc thủ, thế nhưng Giang Sở cũng sẽ không ngông cuồng đến, coi thường cái khác áo nghĩa võ học, một lòng chính mình nghiên cứu kiếm pháp mức độ. Giang sư đệ bước vào Tinh Vũ các môn, nhất thời liền có tinh điện đệ tử tiến lên cùng Giang Sở chào hỏi. Tuy rằng trên lý luận Giang Sở cũng bất quá là mới vừa trở thành tinh điện đệ tử, thế nhưng tinh điện môn trước trận chiến ấy, Giang Sở kiếm chi tu la huy danh, nhưng là cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ tinh điện. Dù cho không có tận mắt nhìn, chỉ bằng vào cái kia một chỗ thi thể cùng vết máu, cũng đủ để Giang Sở đạt được những người khác kính trọng. Giống nhau Hải Lan từng nói, tinh điện quy củ chính là tôn trọng cường giả, chỉ cần nắm giữ thực lực, tại tinh điện sẽ đạt được hay nhất đãi ngộ, bị mọi người tôn trọng, đây cũng không phải là chỉ là một câu hư ngôn. Khẽ gật đầu, xem như là dặn dò qua, Giang Sở thẳng đi tới trưởng quản Tinh Vũ các trưởng lão trước mặt. Đệ tử Giang Sở, gặp gỡ trưởng lão. Cứ việc ngồi ở trước bàn đọc sách lão nhân trên người không có bất kỳ tinh lực sóng chấn động, già nua khuôn mặt nhìn qua giống như là bình thường nhất lão nhân giống như vậy, nhưng mà, Giang Sở nhưng rất rõ ràng, có thể tọa trấn Tinh Vũ các trưởng lão, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ngẩng đầu, chăm chú đánh giá một thoáng Giang Sở, lão nhân gật đầu, "Tiểu tử, nghe nói ngươi tại tinh mộ bên trong mang về 24 viên đầu người."
"Vâng."
"Làm ta tinh điện đệ tử thân truyền, ngươi vốn là có tư cách thu được tu hành một môn trung cấp áo nghĩa võ học tư cách, thêm vào trước đó những người kia đầu có khả năng đổi, bây giờ, ngươi có thể đổi 3 môn trung cấp áo nghĩa võ học cùng một môn cấp thấp áo nghĩa võ học." Để quyển sách trên tay xuống, lão nhân chậm rãi mở miệng nói, "Bất quá, ngươi bản mạng tinh khá là đặc thù, nghe nói là trước đó chưa bao giờ từng xuất hiện kiếm tinh. Như vậy, có thể mang đến cho ngươi trợ giúp áo nghĩa võ học liền không tính nhiều lắm. Kính xin trưởng lão chỉ điểm." Trong lòng dùng mình, Giang Sở không mình hành lễ nói, những này tại đến trước đó hắn cũng đã nghĩ đến, bất quá, lão nhân nếu có thể vạch trần, nghĩ đến đương nhiên sẽ không chỉ nói là nói đơn giản như vậy. "Ngươi tại tinh điện môn trước trận chiến ấy, lão đầu ta nghe nói, ngược lại là rất hợp ta tính tình, ngươi trẻ tuổi, chính là muốn giết chóc quả quyết, mềm nhũn thành hình dáng ra sao?" Gật đầu, lão nhân khen ngợi nhìn Giang Sở nói, "Như vậy đi, lão đầu ta cho ngươi một cái lựa chọn. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể dùng ngươi hết thảy tìm hiểu áo nghĩa bên trong cấp thấp áo nghĩa võ học cơ hội, đổi lấy một cái đổi đỉnh cấp áo nghĩa võ học cơ hội." Nghe được này, Giang Sở ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại, trong mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ. "Đa tạ trưởng lão thành toàn. Nhân tình này cũng không nhỏ, đỉnh cấp áo nghĩa võ học, mặc dù tại tinh điện, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện có thể có được. Cũng không phải là nói, ngươi nắm giữ đổi trung cấp cùng cấp thấp áo nghĩa võ học tư cách, liền có thể đổi lấy, trên thực tế, đến trước đó, Giang Sở cũng căn bản cũng không có nghĩ tới, có thể có cơ hội như vậy. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm." Chậm rãi lắc đầu, lão nhân thản nhiên nói, "Đỉnh cấp áo nghĩa võ học tuy rằng uy lực càng mạnh hơn, thế nhưng nhập môn cũng càng khó, đối với thiên phú yêu cầu cực cao. Nếu là ngươi tìm hiểu không ra, khả năng trái lại còn không bằng tu tập bên trong cấp thấp áo nghĩa võ học hảo." Đệ tử rõ ràng. Đạo lý này mặc dù không có lão nhân nhắc nhở, Giang Sở cũng đồng dạng rõ ràng, chỉ là lấy Giang Sở tính tình, không cách nào đạt được cơ hội như vậy thì cũng thôi, đã có cơ hội, làm sao có thể bởi vì sợ hãi mà buông tay. "Vậy thì đi theo ta." Vui vẻ gật đầu, lão nhân chậm rãi đứng dậy, dĩ nhiên hướng về Tinh Vũ Các đi lên lầu. Tinh Vũ Các, tổng cộng 5 tầng, tầng thứ nhất đặt cấp thấp áo nghĩa võ học, trong tầng thứ 2 cấp áo nghĩa võ học, mà ngươi muốn đỉnh cấp áo nghĩa võ học thì lại tại tầng thứ 3. Vừa đi, lão nhân vừa mở miệng giải thích. "Cái kia tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 đây?" Nghe được này, Giang Sở không khỏi có chút tò mò hỏi. "Chờ đến ngươi bước vào ngưng tinh cảnh cực hạn, tự nhiên rõ ràng." Lắc lắc đầu, lão nhân nhưng là không chịu trả lời. Cầu thang cũng không dài, tuy rằng lão nhân đi rất chậm, trong chốc lát cũng đồng dạng tiến vào tầng thứ 3. So với phía dưới 2 lần, tầng thứ 3 liền muốn nhỏ hơn nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 10 cái giá sách, giải rác để áo nghĩa võ học bí tịch. "Ngươi có thời gian một canh giờ chọn thích hợp áo nghĩa võ học." Chỉ trước mặt giá sách, lão nhân nhẹ giọng dặn dò, "Trong vòng một canh giờ, ngươi nhất định phải chọn lựa, sau đó mang đến, bằng không, liền coi là ngươi bỏ qua chọn cơ hội." Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Đối với này, Giang Sở cũng đồng dạng cũng không hề cái gì bất mãn, dù sao nếu như có thể thời gian dài sống ở chỗ này, chẳng phải là chẳng khác gì là cho nhân một cái dối trá, tại này liên tục lật xem cái khác áo nghĩa võ học cơ hội. "Dũng tâm chọn, lão đầu ta liền không bồi tiếp ngươi." Gật đầu, lão cũng không có nhiều người thoại, thẳng xoay người đi xuống lầu. Hướng về lão nhân thi lễ một cái, Giang Sở nhất thời liền hướng về giá sách bước qua. Mỗi một cái trên giá sách đều viết có đánh dấu. Thô sơ giản lược nhìn một chút, Giang Sở liền phát hiện, kỳ thực chân chính có thể cung cấp chính mình chọn, cũng bất quá cũng chỉ có góc đông bắc phương hướng một cái giá sách mà thôi. Dựa theo kim một thủy hỏa thổ này ngũ hành thuộc tính diễn hóa, tuy rằng bản mạng tinh hay là cũng không hoàn toàn tương đồng, thế nhưng tổng thể đại thể vẫn ở cái này phạm trù bên trong, mà Giang Sở hiển nhiên là không thích hợp những này. Ngoài ra còn có một chút nhập dạ ma tinh bực này đặc thù bản mạng tinh áo nghĩa võ học, bất quá cũng đã không lớn đầy đủ hết. Ở một cái viết long tinh nhãn mắt dưới, Giang Sở liền rõ ràng thấy được tạm khuyết 2 chữ. Nghĩ đến long nạo, Giang Sở không tự chủ cười cười, cái kia kiêu ngạo gia hỏa từng nói, cho dù là tinh điện cũng không có thứ mà hắn cần áo nghĩa võ học, lời này xem ra cũng không phải hư ngôn. Giang Sở rất rõ ràng, trước đó cũng không có người nắm giữ quá kiếm tinh làm gốc mệnh tinh, vì lẽ đó, chính mình càng không thể tại đặc thù loại trên giá sách tìm tới cần thiết áo nghĩa võ học. Như vậy, duy nhất còn lại lựa chọn chính là thông dụng loại. Loại này áo nghĩa võ học, bất luận nắm giữ bất kỳ loại hình bản mạng tinh cũng có thể tu luyện, thế nhưng, tương tự, muốn tu thành độ khó cũng rất lớn, hơn nữa, uy lực lớn nhiều cũng không bằng những kia căn cứ bản mạng tinh thuộc tính mà sáng tạo áo nghĩa võ học. Bất quá, đối với Giang Sở mà nói, này cũng đã là lựa chọn duy nhất. Trên giá sách, tổng cộng thả 5 cuốn sách, đại khái đảo qua, Giang Sở ánh mắt nhất thời liền bị trong đó một quyển hấp dẫn. Tinh hạch chỉ. Gần như là trong một sát na, Giang Sở liền nghĩ đến, tinh điện chủ nhân, cách không điểm ra cái kia chỉ tay, hoàn toàn lấy tinh lực ngưng tụ mà thành, cảm thụ không tới bất kỳ áo nghĩa quy tắc khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác cường hãn đáng sợ, hầu như khiến người ta sinh không ra dũng khí phản kháng. Không thể không nói, cái kia chỉ tay đối với Giang Sở là một loại rung động thật lớn, mặc dù cho tới bây giờ cũng đồng dạng không cách nào quên cái kia chỉ tay rực rỡ. Này tinh hạch chỉ, chẳng lẽ chính là một chiêu kia sao? Trong lòng hơi động, Giang Sở lúc này liền lật ra tinh hạch chỉ bí tịch, chăm chú phiên nhìn lại. Ố vàng trang sách xem ra rất phổ thông, nhưng mà mở ra trong nháy mắt, Giang Sở liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp, trong cơ thể tinh lực thậm chí có một loại không bị chính mình khống chế kích động, cực lực thu nhiếp tinh thần mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ngưng tụ tinh lực, diễn hóa thành một điểm, thôi thúc tinh lực tại đầu ngón tay bạo phát, nhìn như không có bất kỳ áo nghĩa quy tắc, nhưng mà cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, loáng thoáng, Giang Sở có một loại cảm giác, này tinh hạch chỉ e sợ cũng không phải là không có ẩn chứa áo nghĩa quy tắc, mà là lấy chính mình bây giờ cảnh giới, căn bản không cách nào tiếp xúc đến tầng kia diện. Hay hoặc là, đây căn bản liền một loại vượt lên cùng áo nghĩa quy tắc bên trên sức mạnh. Nếu như nói, cái khác áo nghĩa võ học là trợ giúp người đến tìm hiểu đối ứng thuộc tính áo nghĩa quy tắc, như vậy, tinh hạch chỉ, nhưng là dứt bỏ rồi áo nghĩa quy tắc ràng buộc, từ bản nguyên trên phân tích tinh lực bản chất. Ngay cả là lấy Giang Sở thiên phú, cũng giống như nằm ở một đoàn trong sương mù, căn bản không cách nào tìm tới giải thích then chốt. Về phần nói, tinh điện điện chủ cái kia chỉ tay, đến cùng là đúng hay không tinh hạch chỉ, cũng căn bản không cách nào xác định. Trong ngay mắt, Giang Sở cũng không nhịn được có chút do dự. Tinh hạch chỉ hay là uy lực cực cường, thế nhưng, muốn tìm hiểu độ khó nhưng không thể nghi ngờ rất lớn, mà bây giờ, chính mình rất nhanh liền phải nhập sở quận, đối mặt các loại khiêu chiến, nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên, chỉ sợ thế tất sẽ dị thường nguy hiểm. Nếu không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu tinh hạch chỉ, liền chẳng khác gì là lãng phí một cơ hội này. Có chút không muốn đem ánh mắt từ tinh hạch chỉ trên nam ở. Giang Sở ánh mắt lần thứ hai rơi xuống mặt khác vài cuốn sách trên. Vô Ảnh Đao, Tinh Huyễn Thuật, Bá Vương Quyền cùng với Ngạo Kiếm Quyết. Cái khác ba bản tự nhiên bị Giang Sở không chú ý quá khứ, theo bản năng lật ra Ngạo Kiếm Quyết, Giang Sở nhất thời liền cảm nhận được một vệt nhàn nhạt kiếm ý. Kiếm ý cũng không phải là chỉ có nắm giữ kiếm tinh mới có thể nắm giữ, điểm này Giang Sở trước đó cũng đã phi thường rõ ràng. Mà Ngạo Kiếm Quyết, đó là một quyển liên quan với cảm ngộ kiếm ý áo nghĩa võ học. Mặc dù chỉ là đại khái lật qua lật lại, Giang Sở cũng có thể rõ ràng, đối với chính mình mà nói, cuốn này Ngạo Kiếm Quyết mới là dễ dàng nhất vào tay, bắt đầu, bản mạng kiếm tinh, điều này làm cho chính mình tại kiếm ý cảm ngộ trên, có khác biệt nhân xa xa không cách nào so với ưu thế. Đối với những người khác mà nói, bám vào một ít kiếm ý, chỉ là phụ trợ thủ đoạn, thế nhưng, đối với Giang Sở mà nói, kiếm ý mới là trụ cột nhất sức mạnh. Nếu là tìm hiểu Ngạo Kiếm Quyết, hay là trong thời gian rất ngắn, liền có thể làm cho mình tại kiếm ý bên trên cảm ngộ càng sâu. Nhưng mà, Giang Sở nhưng cũng đồng dạng có thể cảm giác được, này bản Ngạo Kiếm Quyết tiềm lực có hạn, đặc biệt là đối với mình mà nói, có thể tăng lên thực lực, sợ là rất có hạn. Dù sao, cho dù là sáng chế này Ngạo Kiếm Quyết tiền bối, cũng không có nắm giữ kiếm tinh làm gốc mệnh tinh. Một ít liên quan với kiếm chi quy tắc lý giải, thậm chí có thể sẽ có sai lệch. Để ý một ít thời gian, khoảng cách một canh giờ đã chỉ có không tới một phút thời gian. Mà bây giờ, muốn tại này hai bản áo nghĩa võ học bên trong lựa chọn, nhưng thực tại cũng không phải gì đó chuyện đơn giản. Trong lúc nhất thời, cho dù là lấy Giang Sở tính tình, cũng có chút khó có thể quyết đoán, lông mày chăm chú tỏa ở cùng nhau. Chương 2, ngưng tinh. Trưởng lão, đệ tử chọn tốt rồi. Nhẹ nhàng đem lựa chọn kỹ càng bí tịch đặt lên bàn, Giang Sở tâm tình cũng lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Ánh mắt rơi xuống Giang Sở lựa chọn chọn áo nghĩa võ học trên, lão nhân ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại, trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng, "Bây giờ, khoảng cách một canh giờ kết thúc còn có một chút thời gian, nếu như ngươi hối hận vẫn tới kịp." Cũng không giống nhau, không chờ Giang Sở trả lời, lão nhân liền tiếp theo giải thích, "Tự mình như tinh vũ các tới nay gần trăm năm, ta tinh điện có không ít đệ tử lựa chọn tinh hạch chỉ, nhưng mà, cuối cùng có thể tu thành giả, chỉ có một người." Con số này đã có thể thực sự có chút dọa người rồi, tinh điện đệ tử vốn là cực kỳ ưu tú, đủ tư cách đổi đỉnh cấp áo nghĩa võ học càng là tuyệt đối thiên tài. Nhưng là, cho dù là những thiên tài này, 100 năm qua, cũng chỉ có một người có thể tu thành, trong đó độ khó không cần nói cũng biết. Phải biết, bây giờ Giang Sở thậm chí liền ngưng tinh cảnh đều vẫn không đứng vững, lần thứ nhất lựa chọn áo nghĩa võ học, liền muốn đối mặt loại này khiêu chiến, thực sự có chút quá mức gian nan. Đệ tử nguyện ý thử nghiệm. Thoáng suy tư một thoáng, Giang Sở vẫn là kiên quyết hồi đáp. Trả giá cùng báo lại, không thể nghi ngờ là thành chính so đấu, chính là bởi vì tìm hiểu gian nan, một khi thành công, mang theo đến đúng lúc nơi, cũng tất nhiên đồng dạng to lớn. Giang Sở tính tình vốn là xem thường chịu làm kẻ dưới, há có thể bởi vì khó khăn mà rút lui không trước. Nhìn Giang Sở rời đi bóng lưng, lão nhân có chút lắc đầu thở dài, quả nhiên vẫn là lựa chọn tinh hạch chỉ, chẳng lẽ đây cũng là mệnh trung chú định sao? Thời gian như thoi đưa, thời gian 3 tháng, bất quá là thoáng qua liền qua. Ngồi ở trong sân nhỏ trên tảng đá, Giang Sở vi nhắm mắt lại, trên người khí tức nhưng càng ngày càng ngưng tụ, tinh lực không ngừng phun ra nuốt vào. Nếu là có người tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, bây giờ Giang Sở trên người tinh lực cùng lúc trước đã có một ít nhỏ bé khác biệt, giống như là đã trải qua một lần lột xác. Ầm. Mi tâm màu lam nhạt kiếm tinh đột nhiên thoáng hiện mà ra, đột nhiên run lên, nguyên bản biên giới mơ hồ địa phương cũng hoàn toàn ngưng tụ lên, thình lình tạo thành một cái dài một tấc ngắn tiểu kiếm. Vây quanh Giang Sở thân thể đã xoay quanh một vòng, màu lam nhạt tiểu kiếm đột nhiên tập trung vào Giang Sở trong cơ thể, vững vàng đâm vào tinh hải bên trong, treo cao cùng tinh hải ở giữa, triệt để đốt sáng lên tinh hải. Phảng phất tại trong nháy mắt, toàn bộ tinh hải sức mạnh đều hoàn toàn cùng này tiểu kiếm liên lạc lên. Hô, trong miệng tốt ra một ngụm trọc khí, Giang Sở con mắt đột nhiên mở, một vệt vẻ vui thích không hề có một tiếng động hiện lên. Triệt để ngưng tụ bản mạng tinh, cùng tinh hải thành lập liên hệ, đến tận đây, Giang Sở có thể xem là chân chân chính chính bước chân vào ngưng tinh cảnh. Cũng chính là đến bây giờ, Giang Sở mới chính thức rõ ràng, cái gọi là ngưng tinh cảnh, chính là đem tinh lực ngưng luyện thành bản mạng tinh, trở thành tự thân tất cả sức mạnh khởi nguồn. Mà bản mạng tinh thành sau khi, liền cần không ngừng hấp thu tinh lực, sau đó tại tinh hải bên trong hình thành viên thứ hai ngôi sao, đương nhiên, sau khi những này liền không phải bản mạng tinh. Nhưng lấy bản mạng tinh làm chủ thể, không ngừng ngưng tinh, liền có thể khiến thực lực của bản thân tăng gấp đôi tăng lên. Khi tinh hải bên trong có khả năng dung nạp ngôi sao đạt đến cực hạn, liền có thể chân chính đạt đến ngưng tinh cảnh đỉnh cao nhất. Đương nhiên, kỳ thực nguyên bản lấy Giang Sở thiên phú hoàn thành một bước này, chân chính bước vào ngưng tinh cảnh, nguyên bản cũng không cần dùng lâu như vậy thời gian. Chỉ là mang về tinh hạch chỉ sau, Giang Sở đem phần lớn tinh lực đều hoàn toàn bỏ vào đối với tinh hạch chỉ trong tham ngộ. Chân chính bắt đầu nghiên cứu, Giang Sở mới phát hiện, tinh hạch chỉ cơ sở đó là ngưng luyện tinh lực, đầu tiên liền muốn hiểu ra tinh lực bản chất, kéo trong cơ thể tinh lực hoàn thành lột xác, đối với tinh lực khống chế đạt đến tỉ mỉ cảnh giới, như vậy mới có thể bắt đầu tinh hạch chỉ tu luyện. Bằng không, mặc dù mạnh mẽ tu luyện, cũng chỉ là đồ có hình mà thôi. Có thể, chính là một bước này, đó là gian nan và phần. Hoàn mỹ khống chế tinh lực, nói nghe thì dễ, tinh hải bên trong ngưng tụ tinh lực, vốn là có chút pha tạp, này bước thứ nhất, chính là muốn đem rèn luyện tinh lực, đem trong cơ thể tinh lực triệt để lý một lần. Thậm chí bao gồm bản mạng tinh bên trong tinh lực cũng không có thể buông tha. Nay đã có thể không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề, trong cơ thể tinh lực càng mạnh, một bước này liền càng trở nên gian nan, đặc biệt là những kia triệt để bước vào ngưng tinh cảnh, đem bản mạng tinh cùng tinh hải triệt để xây dựng lên liên hệ người. Hơi bất cẩn một chút, thậm chí sẽ dẫn đến bản mạng tinh tan vỡ. Như không có đại trí tuệ, đại nghị lực, căn bản là không thể nào hoàn thành một bước này. Các đời tinh điện đệ tử đạt được tinh hạch chỉ thực lực, đại thể bản thân cũng đã bước vào ngưng tinh cảnh nhiều năm, thậm chí là đã đạt đến ngưng tinh cảnh đỉnh cao. Trong cơ thể ngưng tụ ngôi sao hơn xa một viên bản mạng tinh, dĩ nhiên là bị hoàn toàn tạp đến một bước này trên, chỉ có thể cụt hứng bỏ qua. Nhưng mà Giang Sở nhưng không giống nhau, nhờ số trời run rủi, vừa ngưng luyện ra bản mạng tinh, còn chưa tới kịp cùng tinh hải toàn diện thành lập liên hệ, chân chính bước vào ngưng tinh cảnh, hắn liền đã chiếm được tinh hạch chỉ, kể từ đó, độ khó liền muốn nhỏ hơn nhiều. Từ về bản chất hiểu ra tinh lực, một lần nữa rèn luyện trong cơ thể tinh lực, dùng dòng dã thời gian 3 tháng, rốt cục gian nan hoàn chỉnh này bước thứ nhất. Dứt bỏ tinh hạch chỉ uy lực không đề cập tới, mặc dù riêng chỉ là sắp xếp một lần trong cơ thể tinh lực mang theo đến biến hóa, cũng đã đủ khiến Giang Sở kinh hỉ và phần. Tinh khiết tinh lực, bất kể là lực khống chế, vẫn là lực bộc phát, đều so với trước cường đại không chỉ một bậc. Ngươi một lần nữa ngưng luyện tinh lực. Tiểu viện môn lần thứ hai bị đẩy ra, Long Ngạo hơi hơi kinh ngạc âm thanh nhất thời chuyển tới. May mắn thành công. Khẽ cười một cái, Giang Sở gật đầu nói. Xem ra ngươi tại Tinh Vũ các thu hoạch không nhỏ. Tung Nhiên cười cười, Long Ngạo lắc đầu nói, ta vốn tưởng rằng ngươi muốn đến rất lâu sau khi mới có thể phát hiện rèn luyện tinh lực tầm quan trọng, bây giờ nhìn lại, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Tâm niệm xoay một cái, Giang Sở nhất thời rõ ràng, Long Gia sợ là cũng có loại hình áo nghĩa võ học nhắc tới rèn luyện tinh lực tầm quan trọng, thậm chí so đấu tinh hạch chỉ giảng càng muốn thanh sở minh bạch. Ngươi nếu đã chân chính bước chân vào ngưng tinh cảnh, tự nhiên rõ ràng, ngưng tinh cảnh quyết định thực lực mạnh yếu, chính là tinh hải bên trong, ngưng tụ ngôi sao bao nhiêu. Tựa hồ rõ ràng Giang Sở suy nghĩ trong lòng, Long Ngạo thuận miệng giải thích, mỗi người có khả năng ngưng luyện ra ngôi sao số lượng đều không giống nhau, đại đa số người đều sẽ bị kẹt ở ngũ tinh bên trên. Trong đó, rèn luyện tinh lực, đó là làm mấu chốt nhất bộ phận, tinh lực càng tinh khiết, tinh hải bên trong có khả năng dung nạp ngôi sao thì càng nhiều. Đạt đến ngưng tinh cảnh đỉnh cao, bước cuối cùng là đem tinh hải bên trong hết thể ngôi sao một lần nữa hòa vào bản mạng tinh bên trong, thúc đẩy bản mạng tinh lột xác, bước ra một bước này, đó là dung tinh cảnh. Nghe được này, Giang Sở nhất thời rõ ràng rồi. Tinh hải bên trong có thể ngưng luyện ra bao nhiêu ngôi sao ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ giới hạn ở ngưng tinh cảnh, còn đối với dung tinh cảnh thực lực cũng có to lớn ảnh hưởng, nếu không phải may mắn đạt được tinh hạch chỉ, đánh bậy đánh bạ đi đầu hoàn thành một bước này, đợi đến ngày sau chính mình phát hiện trong đó tầm quan trọng thời điểm, thế tất muốn bỏ ra rất lớn tâm lực, thậm chí có thể có thói quen khó sửa, không cách nào hoàn thành rèn luyện cũng không nhất định. Đa tạ. Lặng lẽ ô quyền, Giang Sở nhẹ giọng chí nói cảm ơn. Ta phải đi. Nhìn Giang Sở, Long Ngạo đột nhiên nói rằng, ta cũng vậy, tại ngày hôm qua vừa hoàn thành tinh lực rèn luyện, bước vào ngưng tinh cảnh, bây giờ là thời điểm trở về. Thời xuống bên hông bội kiếm, đặt ở trên đá xanh, Long Ngạo nhẹ giọng nói, thanh kiếm này ngươi nhận lấy đi, coi như là ta tặng ngươi lễ vật. Lúc trước trận chiến ấy, Giang Sở vốn là tả Long Ngạo kiếm ra tay, trở lại tinh điện sau khi liền đưa cho Long Ngạo. Mà bây giờ, Long Ngạo nhưng lại lần nữa đem thanh kiếm này đưa tới. Trầm mặc chốc lát, Giang Sở nhưng đúng là vẫn còn không có từ chối, bởi vì, này không chỉ là một thanh kiếm, cũng là một phần tình nghĩa. Ta vẫn cảm thấy, ngươi chính là ta trong cuộc đời này, đối thủ mạnh mẽ nhất. Nhìn Giang Sở, Long Ngạo nói rất chân thành, thế giới này rất lớn, kinh tương chín quận thực sự không coi là cái gì. Ta sẽ ở càng bao la hơn thiên địa chờ ngươi. Bưng lên trên tảng đá cái đĩa chén nước, uống một hơi cạn sạch, Long Ngạo chậm rãi đứng dậy, hướng về tiểu viện ở ngoài đi đến, hy vọng gặp lại thời điểm, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, bằng không, ta sẽ đích thân cầm lại ta kiếm. Từ đầu đến cuối, Giang Sở đều không tiếp tục nói một câu nói, chỉ là yên lặng nhìn Long Ngạo thân ảnh đi xa. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Long Ngạo lưu lại kiếm, Giang Sở khỏe miệng bất giác hiện lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Trên lệch thời gian không nhiều, là thời điểm. Về sở còn rồi. Chương 3, có nhiều tính toán nửa bước khó đi. Một chiếc thuyền con, lặng lẽ trôi trên sông Giang. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Giang Sở tựa hồ cũng coi như là sở con người. Bây giờ lấy ngưng tinh giả thân phận trở về, có thể nói là áo gấm về nhà. Theo lẽ thường là có thể hãnh diện, nhưng đáng tiếc, giờ khắc này từ Giang Sở trên người, nhìn ngang liếc dọc cũng nhìn không ra nửa điểm áo gấm về nhà dáng vẻ được. Không có tùy tùng, không có tống biệt giả, thậm chí liền hành lễ đều không có, nói là đóng giữ sở quận, trên thực tế, bất quá là Giang Sở một người một kiếm, độc phó sở quận mà thôi. Đối với tinh điện mà nói, phái Giang Sở đóng giữ sở quận bản thân liền là một cái lấy cớ, thậm chí hoàn toàn không có nhiệm vụ yêu cầu, liền kỳ hạn đều không hạn định. Lặng lặng tựa ở đuôi thuyền, nhìn về phương xa, Giang Sở trên mặt không đau khổ không vui, không nhìn ra chút nào tâm tư được. Ánh mắt lạc ở trong đại sảnh, Trương gia thành viên nòng cốt trên người, Trương Hành Thiên trong mắt tràn đầy hàn ý. Kinh Châu bên kia truyền đến tin tức, Giang Sở hôm nay thì sẽ đến sở quận. Gia chủ, La đại nhân không phải đã đến sở quận sao? Hạ thủ, phụ trách liên hệ cùng Lâm gia liên hệ Trương gia con cháu không rõ hỏi, cho dù Giang Sở có chút thực lực, tại La đại nhân trước mặt, hắn có thể lật lên sóng gió gì đây? Không sai, Giang Sở bất quá là một người đến, lẽ nào hắn còn có thể lật đổ hay sao? Yến Tĩnh, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, Trương Hành Thiên trầm giọng nói, đừng quên, Giang Sở bây giờ dù sao cũng là tinh điện đệ tử, cho dù là La đại nhân, không có lý do gì, cũng không dễ ra tay với hắn. Gia chủ, ngươi nói đi, chúng ta đến cùng phải làm gì? Nhìn nhau một thoáng, hiển nhiên đối với tinh điện đệ tử thân phận này vẫn là cực kỳ kiêng kỵ, mấy cái Trương gia con cháu cùng kêu lên hỏi. Rất đơn giản, ta muốn hắn tại sở quận, nửa bước khó đi. Trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, Trương Hành Thiên lạnh nhạt nói, bất kể là khách sạn, vẫn là quán rượu, đều cho ta phân phó xuống, không cho phép bất kỳ ai thu nhận giúp đỡ hắn, nhưng nhớ kỹ, cũng không cho các ngươi ai chủ động đi tìm hắn để gây sự. Nhưng là, gia chủ, nếu là hắn động thủ làm sao bây giờ? Có chút do dự nhìn Trương Hành Thiên, một cái Trương gia trưởng lão mở miệng hỏi. Động thủ? Trương Hành Thiên nhàn nhạt hỏi ngược lại, đây không phải là vừa vặn sao? Vô cớ đánh đập bách tính, mặc dù hắn là tinh điện đệ tử, lẽ nào liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Sở quận không quản nổi hắn, lẽ nào Kinh Châu vẫn không ai có thể quản thúc hắn sao? Lời này vừa ra là, mọi người nhất thời liền rõ ràng rồi. Cái này căn bản là đang ép Giang Sở động thủ, bức Giang Sở tự hủy danh tiếng, sau đó cho La Kiến Nghiễm, hoặc là nói, cho Kinh Châu chủ nhân một cái quang minh chính đại đối với Giang Sở động thủ lý do. Gia chủ Cao Minh, nghĩ thông suốt những này, Trương gia người nhất thời dương dương đắc ý. Ngươi Giang Sở lợi hại thì lại làm sao? Đến sở quận, vẫn là chỉ có ta Trương gia giữ lời nói. Đương nhiên, nếu là Di Vãng, còn phải để phòng Ngụy gia từ đó làm khó dễ, bất quá, bây giờ, tại Lâm gia ủng hộ, Trương gia đã bắt đầu đối với Ngụy gia toàn diện chèn ép, bây giờ Ngụy gia căn bản là tự thân khó bảo toàn. Nhị gia, làm sao bây giờ? Mấy cái Ngụy gia trưởng lão, một mặt cấp bách xông vào phòng khách, vẻ mặt hoang mang nhìn Ngụy Vĩnh Tín đặt câu hỏi nói, bây giờ, chúng ta Ngụy gia chuyện làm ăn, hơn nửa cũng đã bị cướp đi, mấy lần tiếp xúc, chúng ta đều tổn thất nặng nề, lại tiếp tục như thế, rất nhanh sở quận đã có thể không có ta Ngụy gia đất đặt chân. Đặt chén trà xuống, Ngụy Vĩnh Tín hừ lạnh một tiếng nói, vội cái gì? Lẽ nào các ngươi hoảng rồi, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Chuyện này, nhị gia, ngài ngược lại là nắm cái chủ ý a. Đại tiểu thư, không phải đã bái vào tinh điện sao? Làm sao Trương gia còn dám làm càn như vậy? Nên làm cái gì, đều đừng loạn, ta thì sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Vẻ mặt lạnh lẽo, Ngụy Vĩnh Tín không chút khách khí đem những người này đồng thời nổ ra phòng khách, có chút hề bại nhắm mắt lại, trong miệng nhưng không khỏi có chút phát sáp. Lâm gia đột nhiên xé bỏ hứa hẹn, thậm chí gióng trống thua chiêng trống đỡ Trương gia, trong nháy mắt liền đem nguyên bản liền ở thế yếu bên trong Trương gia đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Mà hắn, mặc dù biết rõ tất cả những thứ này, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp. Nhị thúc. Trong khi nói chuyện, Ngụy Nguyên từ phía sau đi vào phòng khách, nhẹ giọng mở miệng nói: "Nguyên Nhi, người đã đến rồi." Về vài gật đầu, mở mắt ra chỉ vào bên người cái ghế, Ngụy Vĩnh Tín chậm rãi nói: "Chúng ta lần này thật sự là thất sách a, lạc tới mức này, hổ thẹn liệt tổ liệt tông a." Nhị thúc, sự tình hay là còn có chuyện cơ? Khẽ lắc đầu, Ngụy Nguyên do dự một chút, mở miệng nói, tinh điện bên kia truyền đến tin tức, ngày hôm nay Giang Sở sẽ đến sở quận. Nghe vậy, Ngụy Vĩnh Tín ánh mắt thoáng ngưng lại, lập tức lắc đầu tự rêu nói, ta Ngụy gia hãm hại cùng hắn, trước đó hắn có thể thả chúng ta một lần cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ làm sao có khả năng vẫn tới giúp chúng ta? Nói rằng cái này, Ngụy Vĩnh Tín trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một vệ hối ý, nếu lúc trước có thể xem xa một chút, không phải theo Lâm gia chèn ép Giang Sở, mà là cho Giang Sở một ít trợ giúp, lấy Giang Sở tính tình, tất nhiên sẽ báo lại Ngụy gia, dễ dàng liền có thể giải quyết những vấn đề này. Sao lạc tới mức này a? Ta có thể lại đi cầu hắn. Cắn môi, Ngụy Nguyên nhẹ giọng nói, lúc trước ta vốn là đáp ứng, chỉ cần hắn buông tha Ngụy gia, ta liền ủy thân làm nô. Bây giờ ta lợi dụng hắn nô tỳ thân phận đi cầu hắn, hắn hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hồ đồ. Trừng Ngụy Nguyên một chút, Ngụy Vĩnh Tín trầm giọng nói, chuyện như vậy, có thể một có thể hai, há có thể luôn mãi lại bốn? Ta Ngụy gia thua thiệt Giang Sở rất nhiều, cũng đã tiêu hao hết hắn cùng Ngụy gia hết thể hảo cảm. Như ngươi vậy đi, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhưng là, cứ việc trong lòng cũng rõ ràng đạo lý này, bất quá, nước đã đến chân, Ngụy Nguyên nhưng khó tránh khỏi vẫn là không thể ức chế sinh sôi ý nghĩ như vậy, ta có thể đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện, chỉ cần hắn chịu cứu ta Ngụy gia. Trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, Ngụy Vĩnh Tín trầm giọng nói, hay là cũng không như vậy tao, cho dù không nhìn tình nghĩa, hắn cũng chưa chắc liền không sẽ giúp chúng ta. Nhị thúc, ngươi là nói, vừa nhận được tin tức, Trương gia đã phong tỏa toàn bộ sở quận, cấm chế bất luận người nào, bất kỳ thương gia cùng Giang Sở giao thiệp với. Đây là muốn để Giang Sở tại sở quận nửa bước khó đi a. Nghe vậy, Ngụy Nguyên cũng liền nhất thời phản ứng lại đây, cái này căn bản là Kình Châu chủ nhân cùng tinh điện đánh cờ, nói như vậy, bất kể là ta Ngụy gia vẫn là Trương gia, đều chẳng qua là quân cờ mà thôi. Không sai. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp động, Ngụy Vĩnh Tín nhìn bên ngoài có chút ám trầm thiên, chậm rãi nói rằng, nếu là đánh cờ, liền luôn có thua có thắng, lần này, chúng ta tại sao không đem tiền đặt cược toàn bộ ép đến Giang Sở trên người? Muốn tại Sở quận đặt chân, hắn nhất định phải dựa vào chúng ta. Chỉ có chúng ta Ngụy gia vượt qua cửa ải khó, thậm chí là đánh tan Trương gia, lại nắm Sở quận. Hắn mới có thể gián tiếp ảnh hưởng Sở quận, bằng không, này Sở quận, hắn nửa bước khó đi. Ta hiểu. Nghe được này, Ngụy Nguyên trong lòng cũng nhất thời rõ ràng mấy phần, tâm niệm động, liền định ra xuất ra 7, 8 cái chủ ý đến, vậy ta liền chuẩn bị dẫn người đi đón hắn. Không đợi. Chậm rãi lắc đầu, Ngụy Vĩnh Tín thản nhiên nói, ngươi chung quy phải trước tiên cho hắn một chút thời gian, rõ ràng tình cảnh của hắn. Cuối cùng, hắn ngày xưa cũng bất quá chính là ta Ngụy ra một cái gã sai vật mà thôi. Không hề căn cơ có thể nói, có câu nói, cường long khó ép địa đầu xà, không phải hắn bây giờ bước vào ngưng tinh liền có thể dễ dàng ngoại chuyện. Trương gia cũng bất quá chỉ là quân cờ mà thôi, chỉ cần thế mà được, chúng ta không hẳn thì không thể chuyển bại thành thắng. Ta rõ ràng nên làm như thế nào. Dùng sức gật đầu, Ngụy Nguyên nhất thời lui xuống, chỉ là muốn, bây giờ lại muốn như vậy lợi dụng Giang Sở, trong lòng cũng không nhịn được khó tránh khỏi có chút hổ thẹn. Trong lòng thở dài một tiếng, Ngụy Nguyên nhẹ giọng dù gì nói, xin lỗi. Nhưng ta, dù sao cũng là Ngụy gia người a. Chương 4, ngươi rất đáng thương. Sa thuyền điếm cướp nha, vô tội cũng nên giết. Một. Lời này, Giang Sở rất quen thuộc, dĩ vãng nhưng vẫn không có tự mình lĩnh hội, mãi đến tận lần thứ hai bước lên Sở quận, mới rốt cục có chút cảm nhận được lời này hàm nghĩa. Khách quan, xem ngài cũng là áo mũ chỉnh tề, làm sao, tô lên xa, nhưng chả không nổi tiền thuê sao. Hai chân chéo ngoại, Sa Phu ngồi ở trên xe ngựa, trên vai đắp ố vàng hắc cân, nho nhỏ mắt tam giác lộ ra một vệt vẻ khinh thường, mở ra một cái răng vàng lớn nói, ta đây cũng là đem ngài từ bờ sông kéo trở về, theo, đệ phân phó của ngài, đó là không ngừng không nghỉ chạy, ngài thu thu, ta này thiên lý mã có thể đều lui trực thở dốc. Thấp bé lông tạp hoàng mã đột nhiên đánh một cái phí mũi, rất phối hợp phát sinh hồng hộp tiếng thở dốc, trên người vẫn tản ra một cỗ tao vị. Ta nhìn chúng đi, rất tốt khi dễ sao? Lặng lặng nhìn Sa Phu, Giang Sở lông mày hơi bốc lên, hờ hững hỏi ngược lại. Xem ngài lời này nói, tại sao gọi bắt nạt ngài đây? Miệng lại đi, Sa Phu không vui đem trên vai hãng cân bắt vào tay bên trong, lau mồ hôi, lớn tiếng thét to nói, đoàn người tới giúp ta phân xử thử, ta liền một đánh xe, ngài đây cũng là công tử nhà giàu ca, chỉ có ngài bắt nạt ta phần, ta nào có lá gan bắt nạt ngài a. Như thế một thét to, người chung quanh nhất thời liền xông tới, đem cửa khách sạn vây quanh cái nước chảy không lọt. Trăm lạ bạc dòng, đừng nói chỉ là từ Lăng Giang bên cạnh trở về, cho dù để cho ngươi tới về chạy một năm, sợ cũng đến lợi nhuận, như vậy giá cả, có thể có nhân nghe nói sao? Trong mắt lóe ra một vệt vẻ chán ghét, Giang Sở nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại. Hắc, này giá là cao điểm, có thể ngài tìm ta thời điểm là nói như thế nào? Đánh cái ha ha, phu xe kia nết miệng cười lạnh nói, ta bản nói có việc, không thể kéo ngài, có thể ngài nói cái gì? Ngài nói, chỉ cần đem ngài kéo đến Sở có đến, giá tiền không dám, ta lúc này mới kéo ngài trở về chứ. Thế nào? Hiện tại ngài hối hận? Trận tròn mắt, Sa Phu đột nhiên nói ra một cục đờm đặc trên mặt đất, ta phi, không có tiền, chăng cái gì đầu to toàn a. Xuyên áo mũ chỉnh tề, nhưng liền xe tiền đều trả không nổi, ngài cũng không ngại mất mặt sao? Ha ha, chính là, không có tiền thả cái gì mạnh miệng a. Cũng không hề như đã đoán trước phụ họa, bên này Sa Phu vừa dứt lời, trong đám người liền nhất thời có người chen lời nói, giọng điệu đồng dạng xảo quyệt đáng ghét. Ánh mắt hơi ngưng lại, trong nháy mắt, Giang Sở liền phản ứng lại đây. Tình hình như vậy, cũng không giống như là bất ngờ, hoặc là, tất cả những thứ này căn bản đều là bị người tính toán hảo. Một niệm đến tận đây, Giang Sở ánh mắt đảo qua mọi người, nhất thời phát hiện, không ít người thần thái đều hơi khác thường, trong lòng nhất thời liền rõ ràng. Khẽ lắc đầu, Giang Sở nhưng cũng không hề tranh luận ý tứ, từ trong lồng ngực móc ra một tấm 100 lạng ngân phiếu, bình tĩnh thả ở trên xe ngựa, xoay người hướng về khách sạn đi đến. Cùng tiểu nhân vật như vậy cai vã, thực sự làm mất thân phận, lấy Giang Sở kiêu ngạo, cũng xem thường đối với nhân vật như vậy động thủ. Cử động như vậy, ngược lại là nhất thời để phu xe kia hơi sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Sở lại sẽ thật sự cho hắn 100 lạng bạc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại có chút sợ hãi, há miệng, nhưng lại không biết hẳn là làm sao đỡ lấy đi tới. Như vậy lừa bịp, nếu là đối phương tranh luận, cái kia gại đúng châu ngứa, thế nào, phía dưới đều tốt hành hạ, thế nhưng, cứ như vậy 100, 200 bạc xúy lại đây, thậm chí liền nhiều cùng chính mình nói một câu đều xem thường, này còn làm sao đỡ lấy đi. Đừng à, vị công tử này, chúng ta này đứa tiểu, có thể chiêu đại không nổi, ngài như vậy quý khách, ta xem, ngài vẫn là khắc tìm một nhà đi. Mắt thấy Giang Sở hướng về khách sạn đi tới, khách sạn lao bản vội vã ra đón, đưa tay ngăn lại nói. Nếu như, ta nhất định phải chủ đây. Ánh mắt hơi ngưng lại, Giang Sở từ tốn nói. Ai đù, nhìn ngài nói, chúng ta làm ăn đều chú ý cái hòa thuận thì phát tài, cũng không thể ép mua ép bán không phải. Tiểu nhân, nhỏ bé này điếm tiểu, chiêu đãi không được, ngài a, vẫn là khác tìm địa phương đi. Ánh mắt rơi xuống đối diện một cái khách sạn, còn không đợi Giang Sở nói chuyện, đối diện tiểu nhị liền giành trước mở miệng nói. Ai, trưởng quỹ, ngài lời này cũng không đúng, như vậy quý khách, ngài chiêu đãi không được. Chúng ta này đã có thể càng chiêu đãi không nổi. Hải, vị công tử này, người xem, ta người này không nhìn được nhất người khác khó làm, ta ở ngoài thành có một kiện phòng chứa tuổi, ngài nguyện ý cho sao? Nếu như nguyện ý, ngàn lạng bạch ngân một đêm, đồng tàu không bắt nạt, ta bảo đảm ngài có chỗ ở, vẫn quản một bữa cơm, ngài muốn cho sao? Trong đám người một cái tinh siêu thanh niên đại diêu đầu, một bộ rất không vừa mắt dáng vẻ, trong mắt mang theo vài phần trêu tức vẻ nói. Trong lúc nhất thời, Giang Sở nhưng là nhất thời trầm mặt lại. Xem loại này trạng thái, chuyện này căn bản là không phải một hai gia điếm, mấy người vấn đề, sợ là toàn bộ sở quận đều căn bản sẽ không có chính mình chỗ đặt chân. Động tác này nhưng là rất nhanh, mình mới vừa đến sở quận cũng đã bố trí được rồi, làm cho mình nửa bước khó đi, này xem như là ra vai phủ đầu sao? Tay không hề có một tiếng động rơi xuống kiếm trên, Giang Sở lông mày chăm chú tỏa lên. Ai nha nha, ghê gớm a, đây là muốn giết người sao? Nhìn thấy Giang Sở cầm kiếm, nhất thời đã có người nhảy lên, khoa trương hô lớn, này có còn vương pháp hay không? Ban ngày ban mặt dưới liền muốn hành hung giết người. Như thế một gọi, nhất thời đã có người phụ hòa nói, chính là, nhanh đi báo quan, sáng sủa càng khôn, lại vẫn muốn bức người ép mua ép bán hay sao? Không lo nhân tử. Trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh thường, Giang Sở cầm kiếm tay, chậm rãi thả xuống, thẳng xoay người đi ra ngoài. Rút kiếm. Những này bị người đầu độc tiểu nhân, đáng ra chính mình rút kiếm sao? Mau tránh ra, mau tránh ra, đoàn người có thể đều cách xa hắn điểm, nói không chắc, hắn là tên côn đồ, muốn giết người cướp đoạt đây. Một mảnh làm ồn trong tiếng, trên đường cái nhất thời thanh xuất ra trống rỗng, mọi người nhìn Giang Sở đều hướng về xem hồng thủy manh thu giống như vậy, tránh chi e sợ trò không bằng. Tránh ra, cũng làm cho mở. Trong khi nói chuyện, xa xa, mấy cái hộ vệ mở đường, bảo vệ Ngụy Nguyên cưỡi tiểu hồng mã hướng về Giang Sở tiến lên đón. Giang công tử, không muốn cùng những tiểu nhân này chấp nhận, nếu trở lại sở quận, ta Ngụy gia thì sẽ chiêu đãi công tử. Mang trên mặt cười nhạt ý, Ngụy Nguyên tử trên ngựa nhảy xuống, đón nhận mở miệng nói. Những người này, không phải ngươi sắp xếp sao? Nhàn nhạt nhìn Ngụy Nguyên, Giang Sở nhẹ giọng hỏi ngược lại. Có chút dừng lại, Ngụy Nguyên lập tức cười khổ nói, Giang công tử hiểu lầm, chúng ta mượn một bước nói chuyện đi. Nhìn thoáng qua đám người chung quanh, Ngụy Nguyên hướng về Giang Sở thi lễ một cái nói. Suy tư liếc nhìn Ngụy Nguyên một chút, Giang Sở không tỏ rõ ý kiến thẳng lúc trước đi đến, rất nhanh rồi rời đi đường phố, tại một viên yên lặng lao dưới tảng cây mẹ ngừng lại. Thực không dám đâu giếm, bây giờ nay sở quận hầu như đã hoàn toàn bị Trương gia khống chế. Đứng ở Giang Sở trước mặt, gia hiệu hộ vệ đều xa xa tách ra, Ngụy Nguyên lúc này mới trầm giọng nói rằng: Lâm gia không phải đáp ứng che chở ngươi Ngụy gia sao? Hơi nhíu nhíu mày, Giang Sở hờ hững hỏi ngược lại. Lâm gia đổi ý, ánh mắt lộ ra một vẻ cay đắng vẻ, Ngụy Nguyên túi đầu nhẹ giọng nói: Bây giờ La Kiện Nghiễm tự mình đến sở quận, toàn lực chống đỡ Trương gia chen ép chúng ta. Ngụy gia nguyên bản chuyện làm ăn cùng thế lực, bây giờ có 7/10 đã bị Trương gia cướp đi. Khẽ gật đầu, Giang Sở vẫn như cũ cũng không hề trả lời. Giang công tử cũng nhìn thấy, những người này đều là bàn tay của Trương gia đoạn, mục đích đúng là vì để cho công tử tại sở quận nửa bước khó đi. Dừng một thoáng, Ngụy Nguyên tiếp tục nói, bây giờ Giang công tử ngươi vẫn là tinh điện người, nếu là đối với những này phổ thông bách tính động thủ, ngay lập tức sẽ cho La Kiện Nghiễm lấy giết bừa bách tính cớ, điều động quân đội vây giết công tử. Vì lẽ đó đây, Giang Sở vẫn như cũ không hề bị lay động. Ta biết, Ngụy gia nợ ngươi rất nhiều. Túi đầu, Ngụy Nguyên nhẹ giọng nói, nhưng là, ngươi không thể phủ nhận, ngươi cùng Ngụy gia chung quy là có chút cảm tình. Bây giờ, trở lại sở quận, càng là hẳn là cùng ta Ngụy gia liên thủ, thất bại La Kiện Nghiễm cùng Trương gia âm mưu. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần Ngụy gia có thể lại nắm sở quận, nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Ngụy tiểu thư, bình tĩnh mở miệng, nhưng không lại giống như dĩ vãng như thế gọi là đại tiểu thư, ngày xưa tại tinh điện, Giang Sở liền từng nói qua, một lần cuối cùng gọi Ngụy Nguyên đại tiểu thư, ngày sau cùng Ngụy gia cắt đứt, lại vô tình nghĩ có thể nói. Lời này, Giang Sở vẫn như cũng nhớ tới. Nghe được danh xưng này, Ngụy Nguyên nhưng trong lòng không bởi hơi chìm xuống, cũng rõ ràng, nỗ lực kêu gọi Giang Sở đồng tình, đánh đồng tình bài ý nghĩ triệt để rơi vào khoảng không. Ta sớm nói quá, ta cùng Ngụy gia lại không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù không có quan hệ, bây giờ, ngươi muốn tại sở quận đặt chân, cũng không có thể thiếu hụt ta Ngụy gia trợ giúp. Ngẩng đầu, đón Giang Sở ánh mắt, Ngụy Nguyên chậm rãi mở miệng nói, bây giờ, không chỉ là Ngụy gia cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng cần Ngụy gia trợ giúp. Dứt bỏ cái khác không đề cập tới, coi như là đơn thuần giao dịch, ngươi cũng không nên từ chối. Giao dịch sao? Khoe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt châm chọc tâm ý, Giang Sở không tỏ rõ ý kiến lắc lắc đầu, vẫn chưa trả lời. Không sai, vừa tình hình, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ, tại sở quận, trừ ta ra Ngụy gia, không người dám thu nhận giúp đỡ ngươi. Không có ta Ngụy gia trợ giúp, ngươi tại sở quận căn bản không đất đặt chân. Có câu nói, cường long không ép địa đầu xà. Ngươi cho dù bây giờ đã trở thành ngưng tinh cảnh cường giả, cũng hầu như không thể không ăn không uống không ngủ chứ. Tin tưởng ta, Lâm gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bây giờ, chỉ có cùng ta Ngụy gia liên thủ, ngươi có thể có đặt chân khả năng, mới có thể tùy thời lớn mạnh chính mình, cùng Lâm gia, cùng vị kia Kinh Châu chủ nhân chống lại. Sở quận sẽ là của ngươi văn cầu. Tiên lặng nhìn Ngụy Nguyên, có tới một phút đồng hồ, Giang Sở lúc này mới nhẹ giọng thở dài nói, Ngụy Nguyên, biết chưa? Ngươi rất đáng thương. Ngụy Nguyên nghĩ tới vô số khả năng, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Giang Sở sẽ nói ra một câu nói như vậy đến, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên làm sao đỡ lấy đi tới. Bất luận là một gia tộc nào, đều tự do hưng suy, đem toàn cả gia tộc thịnh vượng đều kháng tại một mình ngươi trên vai, vì thế không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Đây chính là ngươi ý nghĩa của cuộc sống sao? Ngươi như vậy, chẳng lẽ không đáng thương sao? Khẽ lắc đầu, Giang Sở tiếp tục nói, ngày xưa, tại rừng trúc, ta thưởng thức ngươi quả đoán, cũng cảm ơn tình của ngươi, vì lẽ đó ra tay giúp ngươi. Nhưng không muốn, ngươi vì Ngụy gia, đem những kẻ vô tội hạ nhân hết mức diệt khẩu. Ta biết, ngươi nhận Ngụy gia tồn vong, vì lẽ đó, mặc dù tại tinh chi truyền thừa lúc ngươi lạnh lùng chờ đợi, ta cũng chưa tức giận, nhưng là ngươi không nên bán mình đi. Tinh điện môn trước ta từng nổi lên sắc khí, ngươi nhưng quỳ cầu, thậm chí nói ra hủy thân làm nô. Trong mắt lộ ra một vẻ nhàn nhạt hồi ức vẻ, Giang Sở nhẹ giọng thở dài nói, ta tuy rằng xem thường, nhưng là vì ngươi cái kia phân kiên trì cảm động, vì lẽ đó tự cho là cựu tử nhất sinh trong lúc đó, ta rốt cục vẫn là buông tha Ngụy gia. Nhưng là ngươi đã làm quá nhiều. Chậm rãi xoay người, Giang Sở nhẹ giọng nói, bây giờ ngươi vì Ngụy gia còn muốn lần thứ hai lợi dụng ta, làm ngươi kiếm trong tay, không cảm thấy quá đáng sao? Cũng không chỉ là lợi dụng, ngươi cũng đồng dạng có thể lợi dụng ta Ngụy gia sức mạnh, đến cùng La Kiệt Nghiễm, cùng Kinh Châu chủ nhân chống lại. Ánh mắt có chút né tránh, Ngụy Nguyên vẫn tranh luận nói, cái rừng trúc kia vẫn tại chứ? Cũng không trả lời, Giang Sở đột nhiên hỏi, tại. Ngụy Nguyên trong mắt lóe ra một vẻ kinh hỉ nói, ngươi đã đáp ứng. Hẳn là hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt? Khẽ lắc đầu, Giang Sở thẳng rời đi, ta trong mấy ngày qua sẽ ở rừng trúc trọ, nếu như ngươi có thể nghĩ thông suốt, liền đến rừng trúc tìm ta. Chương 5, tự cho là thông minh, 1. Rừng trúc, tại Ngụy Nguyên rời khỏi Sở quận sau khi, liền hoang phế hạ xuống, không hề giấu chân người. Nhìn Ngụy Nguyên ngày xưa ở qua phòng nhỏ, Giang Sở thở dài một tiếng, chậm rãi đẩy cửa ra, đơn giản thu thập một thoáng, liền tạm thời có chỗ đặt chân. Làm như vậy trò hề đến làm khó dễ. Ta nên nói, đánh giá thấp ngươi, vẫn là đánh giá cao người cơ chứ? Như thế nào? Hắn nói như thế nào? Nhìn thấy Ngụy Nguyên trở về, Ngụy Vĩnh Tín không tự chủ ngồi ngay ngắn người lại, nắm chén trà tay cũng thuận theo hơi ngưng lại. Ta có chút không làm rõ. Lắc lắc đầu, Ngụy Nguyên nhẹ giọng nói, hắn từ chối giúp ta Ngụy gia, nhưng cũng đi tới rừng trúc. Rừng trúc? Chính là trước ngươi trọ rừng trúc. Chân mày cau lại, Ngụy Vĩnh Tín nghi ngờ hỏi. Ân. Suy nghĩ một chút, Ngụy Nguyên hay là không có đem Giang Sở theo như lời nói ra, chỉ là đại khái giải thích một thoáng. Chẳng lẽ hắn lại ám chỉ cái gì? Ngụy Vĩnh Tín cau mày mở miệng nói, lúc trước ngươi đáp ứng cùng hắn làm nô, bây giờ hắn trở về là chờ ngươi thực tiễn lời hứa sao? Há miệng, Ngụy Nguyên nhưng trung quy không biết hẳn là giải thích thế nào. Từ mặt ngoài xem, Ngụy Vĩnh Tín như vậy lý giải tựa hồ không sai, thế nhưng trong lòng nàng nhưng mơ hồ rõ ràng, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ đến Giang Sở, Ngụy Nguyên trong lòng loạn tung lên. Nghĩ rõ ràng, ta làm như thế nào nghĩ rõ ràng? Chẳng lẽ là muốn ta từ bỏ Ngụy gia, đi theo ngươi hay sao? Không quan hệ, mặc kệ hắn muốn làm gì. Nếu hắn đi rừng trúc, liền luôn có biện pháp có thể buộc hắn cuốn vào. Trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn sắc, Ngụy Vĩnh Tín đột nhiên đem chén trà bỏ vào trên bàn. Chuyện này ta tự mình sắp xếp, chung quy phải đem hắn kéo trên ta Ngụy gia chiến thuyền được. Gia chủ, Giang Sở cùng Ngụy Nguyên đã gặp mặt. Mấy cái hạ nhân đi vào, cẩn thận đem trước đã phát sinh tất cả đều giải thích một lần, mỗi một biểu tình, thậm chí Giang Sở mỗi một câu nói, đều một chữ không kém. Đương nhiên, Ngụy Nguyên cùng Giang Sở tại dưới tảng cây hòe đến tột cùng nói cái gì, bọn họ là không biết. Quả thế sao? Này Ngụy gia cũng thật sự có thể hành hạ. Trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh thường, Trương Hành Thiên dửng dưng như không bình luận. Nhưng là, gia chủ, nếu Giang Sở thật sự cùng Ngụy gia liên thủ, đối với chúng ta nhưng là đại đại bất lợi a. Ngu xuẩn, lẽ nào ngươi nhất định phải tự tay đi đối phó hắn sao? Tức giận hừ một tiếng, Trương Hành Thiên lập tức đứng lên nói, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng muốn ngoạn trò răng gì, một cái mặt trời chiều về Tây Ngụy gia, vẫn không tư cách này đối địch với ta. Gia chủ, ngươi là nói, La đại nhân sẽ nhúng tay. Cho ta nhìn chăm chú hảo Ngụy gia, bất luận Ngụy gia có động tác gì, đều muốn tại trước tiên báo cho ta biết. Một bộ đồ đen, La Kiện Nghiễm lẳng lặng đứng ở trong viện bên hồ sen, trong tay nắm bắt điểm tâm, không coi ai ra gì đùa trong ao kim ngư, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm sắc ý. Đại nhân, Trương gia tự chủ trương bố trí, rất có khả năng sẽ đem Giang Sở bức đến Ngụy gia đi, một khi Giang Sở thăm ra, chúng ta cũng là nhất định phải nhúng tay, bằng không, Trương gia sợ không phải đối thủ. Tự chủ trương. Cười lạnh một tiếng, La Kiện Nghiễm thản nhiên nói, ngươi cũng quá coi trọng hắn Trương Hành Thiên, như không có ta ngầm đồng ý, ngươi coi hắn thật sự có lá gan nhưng trêu chọc Giang Sở sao? Đây là ý của đại nhân. Bây giờ Giang Sở bước vào ngưng tinh cảnh, tự nhiên rõ ràng ta với hắn chênh lệch với nhau, nếu là trực tiếp khiêu chiến, chỉ sợ hắn sẽ tìm cớ tranh chiến. Khẽ lắc đầu, La Kiện Nghiễm tiếp tục nói, hắn dù sao cũng là tinh điện đệ tử thân truyền, nếu không tiếp thu khiêu chiến, ta cũng không có lý do gì động thủ với hắn. Sở quận này bản cờ rất thú vị. Dừng một thoáng, La Kiện Nghiễm tiếp tục nói, ta chính là đang ép hắn cùng Ngụy gia đứng ở đồng thời. Chỉ là một cái Ngụy gia, có bao nhiêu phân lượng? Muốn dựa vào Ngụy gia vì làm văn cầu, cùng Trương gia, thậm chí là cùng ta chống lại. Quả thực chính là chuyện cười. Ý của đại nhân là, dựa thế đấu tranh loại chuyện này, không phải là ai cũng có thể ngoạn, bất quá một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa, đúc kết đến loại cục diện này bên trong, này điểm khôn vặt, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cầm trong tay cuối cùng từng chút tâm ném tới bể nước bên trong, La Kiện Nghiễm hờ hững phân phó nói, chúng ta không phải dẫn theo 1000 huyền thiết kỵ sao? Truyền cho ta khiến, tạm thời mượn Vu Trương gia được rồi. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, thuộc hạ mấy người kia nhất thời liền rõ ràng La Kiện Nghiễm ý tứ. Thuộc hạ rõ ràng, ta sẽ phân phó bọn họ đem thân phận lệnh bài lấy xuống. Thỏa mãn gật đầu, La Kiện Nghiễm thản nhiên mở miệng nói, được rồi, đi xuống đi, chuyện này nếu là làm tốt lắm, chúng ta rất nhanh sẽ có thể trở về Kinh Châu. Có tinh điện tại, không có lý do gì trực tiếp vây giết Giang Sở là không được, bất quá, nếu Giang Sở chính mình muốn nhảy đến Ngụy gia cùng Trương gia tranh đấu bên trong, không cẩn thận bị Trương gia vây giết, vậy cũng cùng chính mình không có nửa cái miếng đồng quan hệ chứ. Về phần nói, có thể sẽ làm lợi cho Trương gia. Giết tinh điện đệ tử thân truyền, mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này hậu quả, Trương gia đều không gánh vác được. Chỉ có chuyên tâm làm chính mình cậu, mới có thể sống sót, Sở Quận. Rất nhanh liền phải hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát của mình ở trong. Đại tiểu thư, tin tức đã thả ra, biết rõ chúng ta người cùng Trương gia tại rừng trúc phân cái thắng bại. Cung kính hướng về Ngụy Nguyên thi lễ một cái, hạ nhân lập tức giải thích, nhị gia nói, hắn bất tiện đứng ra, đến thời điểm, xin mời đại tiểu thư tự mình đi rừng trúc một lần. Trầm mặc chốc lát, Ngụy Nguyên nhất thời sẽ hiểu Ngụy Vĩnh Tín ý tứ. Bây giờ, nếu như nói Giang Sở vẫn cùng Ngụy gia người nào có điểm quan hệ, không thể nghi ngờ chính là nàng, đem Giang Sở cuốn vào loại này đại chiến bên trong, tổng thể đến có người đi hòa giải, thậm chí là đi xin lỗi thỉnh tội, mà nàng không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Đây là một nấc thang, tổng thể đến để Giang Sở hạ đến đài không phải. Đương nhiên, sự tình đến cái loại tình trạng này, cũng không phụ thuộc vào Giang Sở không dưới cái này bậc thang. Giang Sở là một loại thái độ đều không quan trọng, trọng yếu chính là muốn cho Trương gia tin tưởng, Giang Sở là cùng Ngụy gia đứng chung một chỗ. Một khi đánh nhau, bất luận Giang Sở có đồng ý hay không, đều chỉ có trước tiên đánh quá lại nói nữa. Bất luận bởi vì cái gì mà ra tay, chỉ cần vừa mở đầu, liền dừng không xuống. Chỉ cần lần này sắp xếp được, dẫn tới Giang Sở ra tay, nhân thể tất sẽ đem Giang Sở cùng Ngụy gia bảng đến đồng thời, đến thời điểm Trương gia thậm chí là La Kiện Nghiễm đều sẽ theo có động tác kế tiếp, Giang Sở coi như là vì chính hắn, cũng nhất định phải tiếp tục đánh, mãi đến tận phân ra cái thắng bại được. Như vậy đánh cờ, nói thật, Ngụy gia cùng Giang Sở là đứng ở tuyệt đối nhược thế địa vị. Bất quá, Giang Sở bản thân liền là một cái kỳ tích. Nghĩ đến Giang Sở từ lúc trước cái kia gã sai vặt áo xanh đến bây giờ từng làm mỗi một sự kiện, Ngụy Nguyên trong lòng liền càng ngày càng chắc, lần này, Giang Sở đồng dạng có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ cần có thể coi là thật giải trừ lần này nguy cơ, thậm chí là một lần nữa trưởng không Sở Quận, đến thời điểm chính mình coi là thật đi làm hắn nô tỳ, phụ dưỡng hắn bồi tội là được rồi. Chương 6, tự cho là thông minh 2. Mây đen gió lớn, giết người ban đêm. U tính rừng trúc tại này dưới ánh trăng, tràn đầy hơi thở sát phạt. Ngụy gia bây giờ còn sót lại mấy trăm tinh nhuệ, toàn bộ đến rừng trúc, không cần bất kỳ đặc viên, bây giờ đã đến Ngụy gia sống còn thời khắc mấu chốt, đánh bạc xuất thân tính mạng trận huyết chiến, thắng thì lại khả năng lại nắm Sở Quận, bại thì lại triệt để xóa tên. Buồn cười chính là, quyết định trận chiến này thắng bại người, cũng không phải là những này lại quyết tử chi tâm tinh nhuệ, cũng không phải là Ngụy Vĩnh Tín hoặc là bái vào tinh điện Ngụy Nguyên, mà là một cái ngày xưa gã sai vặt, một cái kỳ thực cùng Ngụy gia cũng không bao lớn quan hệ người ngoài. Trong rừng trúc, trong kia đơn giản gian nhà, lộ ra một vệt nhàn nhạt kiếm ý, mặc dù cách gần trăm mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia phân sắc bén kiếm ý, mọi người đều tự giác rời xa cái kia phòng nhỏ, rời xa cái kia nhàn nhạt kiếm ý. Đại tiểu thư, tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ là Giang Sở hắn, hay là không có bất luận động tác gì a? Dàn xếp hảo tất cả, Ngụy gia một trưởng lão có chút bận tâm đi tới Ngụy Nguyên trước mặt, nhẹ giọng mở miệng nói. Do dự một chút, Ngụy Nguyên gật đầu, ta đi xem. Cứ việc này phòng nhỏ vốn là Ngụy Nguyên chỗ ở, thế nhưng bây giờ một lần nữa đứng ở phòng nhỏ trước cửa, Ngụy Nguyên nhưng cảm nhận được một loại khó nói lên lời áp lực từ trong nhà tỏa ra mà ra kiếm ý, giống như là lạnh lẽo mũi kiếm, từ chối người ngoài ngàn dặm ở ngoài. Giang công tử, ta biết ngươi có thể nghe được. Cắn môi, ánh mắt rơi xuống cửa cái kia dùng gậy trúc điêu thành nhãn hiệu, Ngụy Nguyên nhưng đúng là vẫn còn không có lá gan lướt qua đẩy ra môn. Đơn giản trúc bài trên, lấy kiếm có khắc một hàng chữ, giống bay phượng múa, sát khí lẫm liệt. Kẻ tự tiện đi vào chết. Nếu như là lúc trước vừa rời khỏi Sở Quận thời điểm, Ngụy Nguyên hay là có thể không thèm để ý, cũng không tin Giang Sở sẽ ra tay với nàng, thế nhưng bây giờ đã trải qua nhiều như vậy, nàng cũng đã thực sự không có cái loại này tự tin. Nàng không quên được tại tinh điện môn trước, Giang Sở lạnh lẽo mũi kiếm, không quên được tại dưới tảng cây hòe, Giang Sở cái kia lãnh đạm ánh mắt. Giống nhau Giang Sở từng nói, bây giờ Giang Sở cùng Ngụy gia, cùng nàng kỳ thực cũng đã không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ, cho dù là bách với thế cuộc, cùng Ngụy gia hợp tác, cũng bất quá là tình thế gây ra, đơn thuần một loại giao dịch mà thôi. Giang Sở. Ngụy Nguyên trong mắt lóe ra một vẻ kiên định vẻ, chậm rãi mở miệng nói, người của Trương gia lập tức liền sẽ tới. Trận chiến này, quan hệ ta Ngụy gia tồn vong, cũng đồng dạng quan hệ ngươi tại Sở Quận lợi ích. Ta biết ngươi không muốn gặp ta, nhưng coi như là giao dịch, lần này cũng xin ngươi lại ra tay một lần. Ngay sau, tại Sở Quận, chỉ cần có ta Ngụy gia một ngày, Sở Quận tất cả sự tình, ngươi đều có thể một lời mà quyết. San sát phong thanh chậm rãi chuyện quá, cũng làm cho cái rừng trúc này càng ngày càng yên tĩnh. Kiếm ý vẫn như cũ rõ ràng, nhưng mà, Giang Sở nhưng từ đầu đến cuối không có đáp lại, cũng không có để Ngụy Nguyên đi vào ý tứ. Đầy đủ tại cửa đợi 10 phút, Ngụy Nguyên trong mắt rốt cục lóe lên một tia thất lạc vẻ, xin lỗi, nhưng ta thật không có biện pháp, cầu ngươi sẽ giúp ta một lần cuối cùng đi. Cũng không hề đợi được Giang Sở xác định trả lời chắc chắn, Ngụy Nguyên lần thứ hai nhìn thoáng qua cái kia rồng bay phượng múa mà sát khí lẫm liệt trúc bài, lặng lẽ xoay người lui lại. Xa xa, đạp đạp tiếng vó ngựa phá vỡ buổi tối yên tĩnh, cũng trong nháy mắt để Ngụy gia người triệt để căng thẳng thần kinh. Đại chiến sắp tới. Đại tiểu thư, như thế nào? Có chút cấp bách nhìn Ngụy Nguyên, Ngụy gia trưởng lão Ân cần hỏi han. Hắn không trả lời, bất quá cũng không hề rời đi ý tứ. Suy nghĩ một chút, Ngụy Nguyên nhẹ giọng nói, động tĩnh lớn như vậy, hắn không thể nào không chỗ nào phát hiện, tuy rằng cũng không gặp ta, cũng không có trả lời chắc chắn, thế nhưng, nếu đã lưu lại tới, ta nghĩ, hắn sẽ vẫn xuất thủ. Tuy rằng như vậy có điểm ép buộc Giang Sở ra tay ý tứ, thế nhưng bây giờ nhưng cũng đã không có những biện pháp khác. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe vậy, Ngụy gia trưởng lao nhất thời yên tâm mấy phần, dù như thế nào, chỉ cần Giang Sở chịu ra tay, cái kết như vậy đủ rồi, còn Giang Sở có thể hay không tại sau lần này, đối với Ngụy gia sản sinh cái gì những tâm tư khác, cái kia không trọng yếu. Cảm thụ trong phòng nhỏ lộ ra kiếm ý, Ngụy gia trưởng lao trong lòng càng ngày càng yên ổn lên, chỉ bằng vào phần này khiếp người kiếm ý, cũng đủ để chứng minh Giang Sở thực lực. Cho dù là Trương gia cao thủ ra hết, cũng tuyệt đối không phải là Giang Sở đối thủ, vị này chủ, nhưng là được gọi là kiếm chi tu la ngon nhân, Trương gia ngay như thế đâm đầu vào đến, tất nhiên sẽ tử thương nặng nề. Ngụy Vĩnh Tín, đến lúc này, ngươi còn muốn gắng chống đối sao? Xa xa, lạnh lùng châm chọc tiếng đột nhiên truyền đến, Trương gia cao thủ cũng đồng dạng đã xuất hiện ở trong rừng trúc. Trương Lạc, chẳng lẽ ngươi cho rằng chiếm được La Kiện Nghiễm chống đỡ, liền có thể ở này sở quận không chút kiêng kỵ sao? Chậm rãi đi ra, Ngụy Nguyên trên người lộ ra một vẻ ý lạnh, trầm giọng mở miệng nói: "Ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Ngụy đại tiểu thư." Trác Cầm Âm cười cười, Trương Lạc xem thường châm chọc nói: "Ngụy Vĩnh Tín chính mình không dám tới, đem ngươi ném ra làm bia đỡ đạn sao? Bất quá, ai tới cũng vô dụng, ngươi Ngụy gia hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết." Trương Hành Thiên đây, làm sao, hắn không dám tới sao? Không có một chút nào lùi bước tâm ý, Ngụy Nguyên hở hứng hỏi ngược lại. Lời này ngược lại là nói chúng, Trương Hành Thiên xác thực không dám được. Rất sớm phải có được Giang Sở khả năng tại trong rừng trúc tin tức, hắn làm sao còn dám tới tham gia trò vui? Nếu là Giang Sở nhúng tay, hay là Huyền Thiết Kỵ xung kích dưới, tự tất nhiên sẽ là Giang Sở, thế nhưng không ai dám khẳng định, trước khi chết, Giang Sở sẽ kéo bao nhiêu chịu tội thay. Dựa theo Trương Hành Thiên đối với Giang Sở thực lực suy đoán, cho dù là Huyền Thiết Kỵ tử thương hơn nữa, mới miễn cương đánh giết Giang Sở, cũng không tính cái gì chuyện kỳ quái, kiếm chi tu la, tên này hảo, không phải là bỗng dưng chiếm được. Tuy rằng dựa theo La Kiện Nghiễm ý tứ, bản thân liền là lấy Trương gia vì làm mồi nhử, bức Giang Sở cùng Ngụy gia liên thủ, thế nhưng, bản thân hắn cũng chưa có không tiếc chịu chết giác ngộ. Nếu là Hy Lý Hồ Đồ bị giết chết, mới đó là một bút sổ sách lung tung. Diệt ngươi Ngụy gia, hà tất gia chủ ra tay? Lạnh lùng nhìn Ngụy Nguyên, Trương Lạc trong tay nắm chiến đao, xem thường mở miệng nói: "Chỉ bằng ngươi cùng những này tạp binh, cũng dám ngăn cản ta Trương gia sao?" Dứt tiếng, phía sau Trương gia thị vệ đồng thời vung tay lên bên trong binh khí, túc sát tâm ý trong nháy mắt tràn ngập ra, bất kể là nhân số, vẫn là tố chất, rõ ràng cũng đều tại Ngụy gia mọi người bên trên. "Ta Ngụy gia hay là cũng không bằng ngươi, thế nhưng, ngươi đừng quên, ta xuất thân tinh điện, mà phía sau ta cũng không phải không người giúp đỡ." Theo bản năng xoay người lại nhìn thoáng qua phòng nhỏ phương hướng, Ngụy Nguyên trầm giọng mở miệng nói: "Trưởng lão, làm sao bây giờ?" Cảm nhận được trong rừng trúc cái kia một vệt nhàn nhạt kiếm ý, Trương gia mấy người không nhịn được lần thứ hai xác định nói: "Sợ cái gì?" Cười lạnh một tiếng, Trương Lạc khẽ hừ một tiếng nói: "Lẽ nào cũng chỉ có hắn Ngụy gia có chuẩn bị sao? Cho ta động thủ, nếu là cái kia Giang Sở dám hiện thân, tự nhiên có người trừng trị hắn." Bất kể là Trương gia những này phổ thông thị vệ, vẫn là Ngụy gia người, đều hoàn toàn không có nhận thấy được, ngay bên ngoài, dựa vào bóng đêm, 1000 Huyền Thiết Kỵ đã không hề có một tiếng động đem rừng trúc bao vây, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể vồ giết mà tới, dưới móng sát, ngay cả là Giang Sở cũng đoạn không có còn sống hy vọng. Huyền Thiết Kỵ, bản thân liền là Kinh Châu chủ nhân trong tay tinh nhuệ nhất sức mạnh, 5000 Huyền Thiết Kỵ, thậm chí cũng đủ để nhốt lại Ngưng Tinh cảnh đỉnh cao cường giả. Lúc trước, Huyền Thiết Kỵ cường hãn nhất chiến tích là lấy 30000 tinh nhuệ tại hoang dã, mạnh mẽ chém giết một vị Dung Tinh cảnh cường giả. Giang Sở mặc dù mạnh, cũng bất quá cũng chỉ là một cái vừa bước vào Ngưng Tinh cảnh tiểu tử mà thôi, nơi nào có thể chịu được 1000 Huyền Thiết Kỵ xung kích. Giết. Trương Lạc phi thường rõ ràng Huyền Thiết Kỵ tồn tại, vì lẽ đó, không chút kiêng kỵ rơi xuống vung lên tay, trước tiên phát ra công kích mệnh lệnh. Ầm. Trong nháy mắt, Trương gia tinh nhuệ ra hết, dường như như thủy triều tuôn ra, tiếng hô giết rung trời, cũng triệt để xé bỏ, này dưới màn đêm yên tĩnh. Thiết huyết va chạm, trong nháy mắt bắn ra. Lùi. Hướng về phòng nhỏ phương hướng lùi. Ánh mắt hơi chậm lại, Ngụy Nguyên vội va hạ lệnh, luận thực lực, Ngụy gia bây giờ căn bản là không cách nào cùng Trương gia chống lại, mặc dù Trương Hành Thiên cũng không có tới, cũng không cách nào đánh vỡ thực lực như vậy chênh lệch, nàng hoặc là nói, giờ khắc này Ngụy gia duy nhất có khả năng dựa vào, chính là trong phòng nhỏ Giang Sở. Nhưng là, mặc dù Trương gia đã ra tay rồi, ngoài ý muốn, Giang Sở cũng vẫn như cũ vẫn là cũng không có ý xuất thủ, thậm chí hoàn toàn không có nửa điểm động tác, phảng phất căn bản liền không biết bên ngoài phát sinh tất cả. Máu tươi trong khoảnh khắc liền đem rừng trúc nhuộm đỏ. Nhìn Ngụy gia tinh nhuệ không ngừng ngã xuống, Ngụy Nguyên rốt cục không nhịn được hô to lên tiếng: "Giang Sở, ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ thật muốn trơ mắt xem ta Ngụy gia rơi vào tuyệt cảnh sao?" Dưới màn đêm, Ngụy Nguyên âm thanh có vẻ đặc biệt thê thảm, như khóc như tố, khiến người ta không tự nhiên trong lòng mềm nhũn. Nhưng mà trong phòng nhỏ nhưng vẫn như cũ vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Giờ khắc này, Ngụy Nguyên rốt cục không nhịn được, bỏ qua người phía sau, phát rồ giống như hướng về phòng nhỏ phóng đi. Đến mức độ này, cho dù là cái khối này kẻ tự tiện đi vào tử trúc bài, cũng lên không tới uy hiếp tác dụng, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục Giang Sở ra tay, mới có thể vì làm Ngụy gia đổi lấy cuối cùng một đường sinh cơ. Nàng vẫn cho là Giang Sở chỉ là bất mãn nàng, hoặc là Ngụy gia loại này buộc hắn ra tay phương thức, mới ý định để Ngụy gia ăn nhiều một chút thiệt thòi. Nhưng là loại này tổn thất thật sự đã sắp muốn đến nàng mức cực hạn có thể chịu đựng, lại tiếp tục như thế, Ngụy gia tinh nhuệ liền thật sự cũng bị giết sạch sành sanh. Nô lên dũng khí lui ra phòng nhỏ môn, chịu đựng cái kia sắc bén kiếm ý, dựa vào ánh trăng nhảy vào trong nhà, Ngụy Nguyên nhưng nhất thời ngốc ở tại chỗ. Sạch sẽ phòng nhỏ, thu thập sạch sẽ, toàn bộ gian nhà đều bị một vệt kiếm ý bao phủ. Nhưng mà, này gian nhà, nhưng là không có ai. Trước bàn, đặt một cái khắc trúc, một cái Ngụy Nguyên vốn nên dị thường quen thuộc khắc trúc. Cái kia cầm kiếm tiểu nhân ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, phản phất châm chọc Ngụy gia cùng Ngụy Nguyên vô tri. Khắc trúc dưới, đè lên một trang giấy, trên giấy, rõ ràng lưu lại bốn cái nhàn nhạt tự. Chữ viết rất nhạt, nhưng lộ ra một cố nặng nề cảm giác đột ngột, trong nháy mắt để Ngụy Nguyên đầu góc trống rỗng. Tự cho là thông minh. Trong nháy mắt, bên ngoài tiếng chém giết, tựa hồ triệt để tiêu tán, Ngụy Nguyên đầu góc trống rỗng, sạch sẽ cái gì đều không dư thừa. Giang Sở không ở, hết thảy kiếm ý đều là từ cái kia khắc trúc bên trên tỏa ra mà ra, mượn dùng khắc trúc, cùng với cửa cái kia một khối kẻ tự tiện đi vào tử nhãn hiệu, Giang Sở dễ dàng liền nói dối nàng, nói dối toàn bộ Ngụy gia. Tự cho là cơ quan toán tận, nhưng tại cuối cùng phát hiện, tất cả đều bất quá nhất xương tình nguyện, đơn phương mong muốn, mộng. Trên giấy, cái kia tự cho là thông minh bốn chữ, phản phất nết miệng rộng tùy ý cười nhạo ác ma, trần trụi nát tan Ngụy Nguyên cuối cùng một kia ảo tưởng. Phốc. Một ngụm máu phun ra, Ngụy Nguyên mềm mại dựa vào trước bàn, triệt để mất đi ý thức, chỉ là nàng dù như thế nào cũng nghĩ không ra, bỏ mặc Ngụy gia bị diệt, Giang Sở vẫn tại sao phải tại Sở quận đặt chân? Lẽ nào hắn thả rằng bị bức ép nửa bước khó đi, cũng không muốn cùng Ngụy gia liên thủ sao? Nguyên Hắc, Phong Cao, Trương ra cửa, giờ khắc này có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trong phủ Tinh Huệ, hết mức đi dừng chút, cùng Ngụy gia làm tả sau một trận chiến, quyết định Sở quận thuộc về, lưu lại bất quá chỉ là tối tầm thường hộ vệ mà thôi. Bên trong phủ hạ nhân đều rất vui sướng, thậm chí đang chuẩn bị hỷ yến, chỉ đợi chuyển quay lại diệt vong Ngụy gia tin tức, liền mở ra tiệc khánh công. Trương Hành Thiên thoải mái ngồi ở lê hoa trên ghế dựa lớn, trong tay nâng một chén chè thơm, khắp khuôn mặt là đắc ý. Chỉ là, Trương Hành Thiên nhưng cũng không biết, ngay tại hắn thản nhiên ngồi ở trong phủ, tự cho là Lã Vọng Vương cần thời điểm, dựa vào màn đêm, một cái gầy thân ảnh, một tay cầm kiếm, không hề có một tiếng động đã xuất hiện ở Trương phủ trước cửa. Bạch Di Lệ, Như Tuyết. Chương 7, muôn bản tính toán ta tự nhất kiếm phá chi. Đêm rất tối, vì lẽ đó, Giang Sở cái kia một thân Như Tuyết Bạch Di liền đặc biệt gai nhãn. Người nào? Trương phủ cũng dám xung loạn. Giang Sở vừa đi tới Trương phủ trước cửa đã bị trông cửa gã sai vật ngăn lại, cứ việc Giang Sở bán tương không sai, nhưng trông cửa gã sai vật nhưng không có cho hắn mặt mũi ý tứ, vung lên ngón tay, chỉ thiếu chút nữa chỉ đến Giang Sở trên mặt. Ta không có xung loạn. Nhìn trước cửa gã sai vật, Giang Sở chăm chú giải thích, ta chỉ là muốn đi vào mà thôi. Ai u, ta nói, tiểu tử ngươi đây là ngoạn cái nào vừa ra? Thành tâm tìm đến sự. Khinh Miệt đem ánh mắt rơi xuống Giang Sở bên hông bội kiếm bên trên, cái kia gã sai vật bĩu môi nói móc nói, làm sao, cho rằng dẫn theo một thanh kiếm, liền lê gớm. Có tin hay không? Ta loạn côn đem người đánh ra. Không sai, mang kiếm chẳng có gì ghê gớm. Rất tán thành gật gù, Giang Sở rất chăm chú đồng ý nói, thế nhưng, ta mang kiếm liền sắc thực rất thần kỳ. Cầm kiếm tay thông thạo đem bên hông kiếm giải đi, liền vỏ nắm trong tay, sau đó, hơi hận xúy đến cái kia gã sai vật trên mặt. Bởi vì Giang Sở mang kiếm rất thần kỳ, vì lẽ đó, cái kia gã sai vật liền bay ra ngoài, cậu gặm thị giống như ngã xuống trên mặt đất, ngã đi vài viên răng cửa, bò dậy lúc, có chút biến hình trên mặt, nhiễm bụi bặm cùng vết máu, tuy rằng chật vật, nhưng càng hiện ra dữ tợn. Đến, người đến a. Đem cái này trứng gà đỏ cho ta, ai u, đem này trứng gà đỏ cho ta đánh ra. Thiếu mất răng cửa gã sai vặt, nói chuyện có chút hở, trong mắt có chút sợ hãi, dương nhanh múa vuốt lớn tiếng thét to, nhất thời liền đem Trương phủ bên trong hộ vệ cùng hạ nhân đều dẫn lại đây. Người nào? Lại dám xông vào Trương phủ, không muốn sống nữa sao? Nhìn Trương gia hạ nhân như ong vỡ tổ tới rồi, Giang Sở sắc mặt vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, không ngại phiền toái giải thích. Không phải xông, ta là đi tới. Đi cùng xông, có phần đường sao? Chí ít tại những này Trương gia hạ nhân trong mắt cũng không khác gì là, cho nên bọn hắn nắm lên côn đồng húc đầu chiếu Giang Sở đầu đánh lại đây. Đánh, cho ta đánh chết này tên gia hỏa có mắt không trọng. Sắc mặt dữ tợn chỉ huy những người khác xuống tay ác độc, đầu lĩnh hộ vệ trong tay tiếu đồng mang theo một trận tiếng xé gió, thẳng đến Giang Sở sau đầu. Trong mắt lóe ra một vệt hàn mang, Giang Sở kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Dưới bóng đêm, hiện ra một điểm hàn mang, như ám dạ hàn tinh, khiến cho nhân khắp cả người phát lạnh. Phốc. Trong nháy mắt, trước tiên xông lên mấy người tiếu đồng cùng nhau bẻ gãy, tiết hầu bên trên cũng đồng dạng phun ra máu tươi, đồng loạt ngã chồng vó xuống. Liền hừ đều không có tới cùng hừ một tiếng. Kiếm rất nhanh, thậm chí những người khác căn bản cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, Giang Sở kiếm cũng đã trở lại vỏ kiếm bên trong. Nhưng mà cái kia từ yết hầu trên phun ra tung tóe máu tươi cùng trong nháy mắt ngã xuống thi thể, nhưng không thể nghi ngờ nhắc nhở mỗi người, đối diện này nhìn như vô hại thiếu niên, rõ ràng là lãnh khốc nhất ác ma. Phản phất căn bản không nhìn tới mọi người sợ hãi vẻ mặt, Giang Sở chậm gì gì đi tới vừa cái kia gã sai vật trước người, đem cái kia gã sai vật sợ hãi đến ngã ngồi đến trên đất, sau đó dùng vỏ kiếm chậm rãi điểm đến cái kia gã sai vật yết hầu bên trên. Hờ hững mở miệng nói, ngươi vừa nói muốn đem ta loạn côn đánh ra, vì lẽ đó ngươi chỉ ngã đi mấy viên răng cửa, mà bọn họ muốn đánh chết ta, vì lẽ đó bọn hắn đều chết rồi. Ngươi nói như vậy có phải hay không rất hợp lý? Tiết hầu bị kiếm đẩy, mặc dù cách vỏ kiếm, cái kia gã sai vật cũng có thể cảm nhận được khủng bố hàn ý, lúc trước đã bị dọa kẻ ra quần, cái nào còn dám nói nữa chứ không? Vâng, là rất công bằng, rất công bằng. Hàm răng có chút run lên, cái kia gã sai vật dùng hở miệng liên thanh phụ họa, cái nào còn có nửa điểm vừa mới hung hăng. Hiện tại, ta còn muốn đi vào, các ngươi còn muốn ngăn ta sao? Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chu vi đã bị sợ choáng váng mọi người, Giang Sở bình tĩnh đặt câu hỏi, phảng phất đây chính là một cái rất tốt thương lượng sự tình, hơn nữa còn cố ý từ A đi tự bên trên tăng thêm ngữ khí, nhắc tới tỉnh người khác, hắn không phải sông, chỉ là đi.
Ngươi,
ngươi là Giang Sở. Nhìn thấy trên đất mấy cỗ thi thể, rốt cục có phản ứng nhanh nghĩ tới Giang Sở thân phận, cả người đều run suýt chút nữa quỳ xuống. Làm Trương gia hạ nhân, đối với Giang Sở sự tình cũng vẫn là có hiểu biết, Trương gia thiếu gia, Trương Dần, Trương Giã đều trước sau chết ở Giang Sở trong tay, thậm chí nghe đồn Giang Sở tại Kinh Châu giết máu chảy thành sông, liên tiếp bao nhiêu ngày trên đường cái đều có thể ngửi được dậy đặc mùi máu tươi, được gọi là kiếm chi tu la. Chỉ là lại không nhân rõ ràng Giang Sở làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, không phải nói Giang Sở hẳn là cùng Ngụy gia cùng nhau sao? Lẽ nào người của Trương gia cũng đều đã bị hắn giết hay sao? Ngươi nhận được ta? Ánh mắt rơi xuống nói chuyện hộ vệ kia trên người, Giang Sở chậm rãi hỏi.
Vâng,
vâng. Cảm giác được Giang Sở ánh mắt, hộ vệ kia nhưng quả thực cảm thấy rơi xuống trên người mình chính là dao nhỏ giống như vậy, phát lạnh cả người, tóc gáy trong nháy mắt liền nổ lên, mồ hôi lạnh chảy một thân. Vậy ngươi đi nói cho Trương Hành Thiên, liền nói ta đã đến rồi. Thỏa mãn gật đầu, Giang Sở thản nhiên phân phó nói, liền dường như phân phó chính mình hạ nhân. Đầu điểm cùng đảo toán tựa như, hộ vệ kia bị sợ hãi đến tè ra quần, liên tục lăn lộn hướng về mặt sau chạy đi. Mà Giang Sở cũng không có đàng hoàng chờ ý tứ, đem bội kiếm một lần nữa tại bên hông buộc được, lưng thững sân vắng giống như hướng về bên trong phủ đi đến, không từ không hoãn.
Giang Sở,
ngươi lại dám tới đây đến? Trong chốc lát, Trương Hành Tiên kinh sợ âm thanh liền từ trong hậu viện vang lên, phẫn nộ gầm thét lên xung ra, phía sau còn sót lại mấy cái Trương gia trưởng lão như gặp đại địch giống như theo, trong tay nắm thật chặt đao kiếm.
Ta, tại sao không dám tới?
Nhìn Trương Hành Tiên, Giang Sở ung dung thong thả hỏi ngược lại, phản phất này bản thân liền là một cái rất vấn đề kỳ quái. Hít sâu một hơi, Trương Hành Thiên ổn định một thoáng tâm tình của chính mình, lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói, ngươi không đi giúp Ngụy gia. Bây giờ, Ngụy gia chỉ sợ đã cũng bị diệt.
Ồ.
Gật đầu, Giang Sở chậm gì gì ngẩng đầu, tay đặt tại bên hông kiếm trên, như không có chuyện gì xảy ra hỏi, điều kia cùng ta có quan hệ gì đây? Nghe được này, Trương Hành Thiên nhất thời liền phản ứng lại đây, trước đó đạt được tình báo sai lầm, Giang Sở căn bản cũng không có bị Ngụy gia mượn hơi quá khứ, cũng hoàn toàn không quan tâm Ngụy gia sinh tử. Nói cách khác, trước đó nhằm vào Giang Sở bố trí, đã hoàn toàn rơi vào khoảng không. Lấy lại bình tĩnh, Trương Hành Tiên trầm giọng nói, "Giang Sở, ngươi muốn làm sao?" "Nhờ Trương gia chủ phúc, ta vừa trở lại Sở quận, cũng chưa có chỗ đặt chân, thật vất vả, tại rừng trúc có một cái chỗ đặt chân, bây giờ, chỉ sợ cũng bị ngươi người của Trương gia làm bận." Nhan nhạt mở miệng, Giang Sở đàng hoàng trịnh trọng giải thích, "Nếu ta không có chỗ có thể ở, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đến quấy rầy Trương gia chủ." Ánh mắt hơi phát lạnh, Trương Hành Tiên cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, trên mặt nặn ra một vệt nụ cười, "Giang công tử nói như vậy liền thực sự khách khí, bây giờ, Kinh Tương chính quận, ai có thể chưa từng nghe qua Giang công tử tên a?" Nếu Giang công tử tới, Trương Mộ tự nhiên tận tình địa chủ, cố gắng chiêu đại Giang công tử, những hạ nhân này không hiểu chuyện, là nên cố gắng giáo huấn, kính xin Giang công tử không muốn lưu ý. Chuyển đề tài, Trương Hành Thiên nhất thời chuyển hướng bên người hạ nhân phân phó nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không vì làm Giang công tử thu thập gian phòng, chuẩn bị cơm nước.
Không cần.
Nhàn nhạt mở miệng cắt đứt Trương Hành Thiên, Giang Sở hơi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, ta không thích ăn nhờ ở đậu, cũng không cảm thấy ngươi có tư cách chiêu đại ta. Lời này đã có thể quá làm mất mặt, trần trụi để Trương Hành Thiên cảm thấy trên mặt một trận nóng lên. Giang Sở, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng Trương Hành Thiên cũng hiểu được Giang Sở thực lực, trước đó liền có thể ung dung đánh tan Ngụy Vinh Tín, tại tinh điện môn trước giết máu chảy thành sông, người như vậy, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Bây giờ, Trương gia cao thủ đều tại trong rừng trúc, căn bản vô lực cùng Giang Sở chống lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài tới nhân trở về, sẽ cùng Giang Sở tính sổ. Ý nghĩ là rất tốt, nhưng đáng tiếc, đạo lý này nhưng bây giờ quá nông cạn bất quá. Bởi vì nông cạn, vì lẽ đó, Giang Sở căn bản không cần phí cái gì đầu óc, liền có thể xem rõ rõ ràng ràng. Rất đơn giản, đem Trương gia tặng cho ta chính là. Đang hoang trịnh trọng nhìn Trương Hành Thiên, Giang Sở chăm chú nói rằng, từ giờ trở đi, Trương gia liền cải họ Giang. Căn bản không có nửa điểm muốn giảng đạo lý ý tứ, Giang Sở một lời định tính, cũng trong nháy mắt đem Trương Hành Thiên áp sát đến tuyệt lộ bên trên.
Giang Sở, ngươi khinh người quá đáng.
Sắc mặt tái nhợt, Trương Hành Thiên trầm giọng quát lớn nói, lại không còn nửa phần thong dong thái độ.
Quá đáng sao?
Cầm kiếm tay hơi căng thẳng, Giang Sở hờ hững hỏi ngược lại, như vậy, Trương gia chủ tính toán ta thời điểm, lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới, có phải hay không rất quá đáng đây? Nghe vậy, Trương Hành Thiên nhất thời liền trầm mặt lại.
Ngươi đã sớm nhìn ra?
Khẽ lắc đầu, Giang Sở bình tĩnh hồi đáp, không có.
Ta cũng không xác định, các ngươi đến tột cùng tại tính toán chút gì, cũng không biết, ngươi tại sao phải như vậy chắc chắn, có thể giết chết ta.
Nhìn Trương Hành Thiên, Giang Sở không để ý chút nào giải thích, bất quá, ta cũng không cần biết. Giang Sở biết Ngụy gia muốn lợi dụng chính mình, cũng biết, Trương gia từng bước ép sát, khẳng định có tính toán kế, thế nhưng, đến tột cùng là thế nào bố trí, nhưng không biết gì cả.
Đoán không được, cũng không muốn đoán.
Vì lẽ đó, Giang Sở tại rừng trúc bố trí xuất ra một cái Trương gia vẫn tại rừng trúc giả tượng, sau đó đồng bền rời khỏi rừng trúc. Có chút đạo lý là rất đơn giản, nếu Trương gia một lòng làm mình tại Sở quận không đất đặt chân, tựa hồ chính là muốn ép mình cùng Ngụy gia liên thủ, như vậy, chính mình liền phương pháp trái ngược. Muốn tại Sở quận đặt chân,
cũng không nhất định chỉ có thể cùng Ngụy gia hợp tác, khống chế Trương gia cũng giống như vậy. La Kiện Nghiễm tại tính toán cái gì, Giang Sở không biết, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, Trương gia bản thân cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Chỉ cần là quân cờ, vậy thì có thể khống chế, La Kiện Nghiễm có thể khống chế lợi dụng, như vậy chính mình tự nhiên cũng đồng dạng có thể khống chế lợi dụng, đạo lý này rất đơn giản, cũng rất nông cạn, không phải sao? Đương nhiên, Giang Sở cũng không hề cùng Trương Hành Thiên giải thích những này ý tứ. Hắn chỉ là bình tĩnh đem bản kiếm ra, dùng lạnh lẽo mũi kiếm chậm rãi chỉ về Trương Hành Thiên đế hầu. Các ngươi tại tính toán ta thời điểm, tựa hồ quên mất một điểm. Ta là kiếm khách, ta tư duy rất đơn giản. Ta không cần làm ơn tư cùng các ngươi câu tâm đấu giác, cũng không cần suy đoán lòng của các ngươi tư. Muôn vàn tính toán, ta tự, nhất kiếm phá chi. Ánh kiếm, lạnh lẽo. Chương 8, nhất định giết hết. Ngăn cản hắn, cho ta ngăn cản hắn. Khóe mắt quét đến lạnh lẽo ánh kiếm, Trương Hành Thiên trong lòng hoảng hốt, đột nhiên lui một bước, lớn tiếng hô. Bây giờ, Trương gia ngưng tinh cảnh cường giả, cũng chỉ có Trương Hành Thiên một người mà thôi, bên người trưởng lão, trên thực tế cũng đều nhiều nhất chỉ là nửa bước ngưng tinh mà thôi. Hơn nữa, thường ngày ở nhà cũng không bị Trương Hành Thiên coi trọng, Trương Hành Thiên chân chính tâm phúc đều tại rừng trúc cùng Ngụy gia chém giết đây. Đối mặt bây giờ cường thế Giang Sở, lúc này, cái nào còn có người nguyện ý đi tới chịu chết ta, Trương Hành Thiên quát chói tai, chẳng những không có đưa đến chút nào tác dụng, trái lại để bên người trưởng lão xúc đến mặt sau, lẫn mất xa xa. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, phúc xảo dưới, tiên có song chứng. Kinh sợ ra tay, tạm thời ngăn trở Giang Sở kiếm, Trương Hành Thiên phẫn nộ gầm hét lên, ta như tử, toàn bộ Trương gia đều sẽ bị hắn diệt, các ngươi lẽ nào có thể có được chứ? Khoe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, Giang Sở thản nhiên nói, ta chỉ là muốn Trương gia cải cái tính mà thôi, người đáng chết chỉ là ngươi mà thôi. Trương Hành Thiên dù sao cũng là ngưng tinh cảnh, thực lực vẫn còn Ngụy Vĩnh Tín bên trên, kinh sợ liều mạng dưới, ngược lại cũng tạm thời đỡ Giang Sở thế tiến công. Lời này vừa ra, nguyên bản còn có chút dao động mấy cái Trương gia trưởng lao nhất thời liền hạ quyết tâm, xa xa tránh khỏi, e sợ cho chịu ảnh hưởng, còn Trương Hành Thiên vị gia chủ này chết sống, nhưng cũng bất chấp. Giang Sở, Trương gia đối với ngươi còn hữu dụng, ta có thể giúp ngươi đối phó La Kiện Nghiễm, trở thành trong tay của ngươi đao. Đến loại thời điểm này, Trương Hành Thiên cũng rốt cục phản ứng lại đây, Giang Sở mượn cơ hội này giết vào Trương gia, chính là vì khống chế Trương gia mà thôi. Muốn sống sót, duy nhất sinh cơ chính là đàng hoàng phối hợp. Ta biết, nhưng ta quen thuộc sử dụng kiếm. Mang theo vài phần trêu tức tâm ý, Giang Sở thản nhiên đáp, Trương gia tự nhiên là hữu dụng, bằng không, Giang Sở cũng không cần đại phế chắc trở mượn cơ hội này giết tới Trương gia tới, thế nhưng, Trương Hành Thiên đối với Giang Sở mà nói, nhưng hoàn toàn không có bất luận là tác dụng gì, giữ lại đều là một cái mối họa. Cùng Trương Hành Thiên dây dưa chốc lát, Giang Sở rốt cục có chút không kiên nhẫn, trong mắt lóe ra một vệt ý lạnh. Kiếm ý khoảnh khắc tăng gấp đôi tăng lên, một bước bước ra, dạ chi áo nghĩa trong nháy mắt tràn ngập. Một sát na hắc ám, đó là vĩnh hằng. Lạnh lẽo mũi kiếm xuyên thấu Trương Hành Thiên huyết hầu, để bóng đêm đồng thời nhiễm phải một vệt màu máu. Trương Hành Thiên bên này vừa chết, còn lại mấy vị trưởng lão càng là sắc mặt trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Giang Sở, e sợ cho chọc giận này sát thần. Các ngươi, ai muốn làm gia chủ? Thu kiếm vẫn sao? Giang Sở nhìn chu vi mấy vị trưởng lão, chăm chú hỏi. Trong nháy mắt, mọi người cũng không khỏi có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không làm rõ ràng được Giang Sở ý tứ, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy không có người trả lời, Giang Sở cũng não, ánh mắt chậm rãi từ chúng trên thân thể người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở tại một bên một tên thanh niên hơn 20 tuổi trên người. Ngươi, tên gọi là gì? Trương. Trương Hành. Nhìn Giang Sở, thanh niên có chút sợ hãi, run giọng hồi đáp. Ồ, Trương Hành, tên không sai. Gật đầu, Giang Sở thuận miệng nói rằng, từ giờ trở đi, ngươi chính là Trương gia gia chủ. Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời tất cả xôn xao, nguyên bản vẫn vắng lặng mấy cái Trương gia trưởng lão, càng là trong nháy mắt vỡ tổ giống như nhảy lên. Hồ đồ, hắn bất quá ta Trương gia một cái con thứ phế vật, há có thể đảm nhiệm gia chủ. Bên này lời vừa ra miệng, một đạo lạnh lẽo âm trầm ánh kiếm liền đột nhiên cắt phá bầu trời đêm, lần thứ hai mang theo một vệt màu máu. Như không có chuyện gì xảy ra đem ánh mắt từ cái kia mềm mại ngã xuống trưởng lão trên thi thể thu hồi, Giang Sở bình tĩnh nói, là ai cho các ngươi lá gan, phản đối ta làm ra quyết định? Đơn giản một câu nói, nhưng nhất thời làm cho tất cả mọi người tỏa nhiệt đầu góc đều bình tĩnh lại, đầy đủ ý thức được chính mình địa vị bây giờ. Đối mặt Trương Hành Thiên, có bất mãn bọn họ có thể phản đối, có thể bắt bỏ, nhiều nhất cũng bất quá chính là chịu điểm mắt lạnh mà thôi, nhưng mà, đối mặt Giang Sở này sát thần, phản đối căn bản thì bằng với muốn chết, vị này chủ cũng sẽ không nhọc lòng đi thuyết phục ngươi. Không hợp ý, động thủ có thể giết người. Trên đất cái kia lạnh lẽo thi thể, tựa hồ đó là đối với mọi người tàn khốc nhất cảnh cáo, trong lúc nhất thời, không còn bất luận người nào dám mở miệng nói dù cho một chữ. Hiện tại, các ngươi còn có ý kiến sao? Lạnh lùng từ mọi người trên mặt đảo qua, Giang Sở ngữ khí lần thứ hai ôn hòa đi, một bộ cái gì cũng tốt thương lượng vẻ mặt lần thứ hai hỏi. Không, không có. Giang Sở ánh mắt liền như là sắc bén nhất mũi kiếm, nơi đi qua, mọi người bối tâm đều có chút phát lạnh, cho dù là vừa bị Trương gia nhận lệnh vì làm Trương gia gia chủ Trương Hoành cũng không ngoại lệ. Giang, chủ nhân. Thoại vừa mới nói một nửa, Trương Hoành liền nhất thời kinh tỉnh lại, lập tức xoay chuyển câu chuyện, chủ nhân, ta tại Trương gia xưa nay không có địa vị gì, bây giờ, Trương Hành Thiên tuy rằng chết rồi, thế nhưng hắn những kia tâm phúc có thể đều còn sống, đợi được bọn họ trở về. Ta gia chủ này là ngồi không yên. Nghe được Trương Hoành lời này, bên cạnh mấy vị trưởng lão trong lòng một trận cười gằn, ngươi ngược lại là có tự mình biết mình, bất quá một cái con thứ phế vật mà thôi, cho ngươi ra chủ vị trí, ngươi dám tỏa sao?
Ồ,
gật đầu, Giang Sở rất chăm chú suy tư một trận, chính là những kia làm bẩn ta rừng trúc ra hỏa sao?
Cái này hình dung, dùng cực kỳ thú vị, Trương gia tinh nhuệ ra hết, nhưng mà, rơi xuống Giang Sở trong miệng, nhưng trở thành làm bẩn rừng trúc ra hỏa, đối với người của Trương gia mà nói, loại này tương phản, đủ để làm cho tất cả mọi người chấn động, cũng đồng thời thức tỉnh, nguyên lai ngày xưa địa vị. Tại Giang Sở trước mặt, dĩ nhiên là không đáng giá một đồng như vậy.
Vâng.
Con gà con thao mét tựa như gật đầu, Trương Hoành cẩn trọng hồi đáp.
Vậy cũng đơn giản.
Nhẹ như mây gió gật đầu, Giang Sở thản nhiên mở miệng nói, ta ở nơi này chờ bọn hắn, nhất định giết hết.
Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh như nước mưa giống như từ ở đây mỗi người trên gáy nhỏ xuống, cứ việc Giang Sở không mang theo chút nào sắc ý, hời hợt giống như là thảo luận buổi tối phải như thế nào, một cái gì cơm tối như thế đơn giản, thế nhưng, ẩn giấu ở cái kia phân hở hướng bên dưới máu tanh, nhưng đủ để khiến bất luận người nào sợ hãi.
Giết hết.
Bây giờ đi hướng về rừng trúc tiêu diệt Ngụy gia Trương gia tinh huệ, ít nói cũng có gần nghìn nhân, coi như là cùng Ngụy gia đại chiến bên trong, tổn hại một chút, vậy cũng phải có mấy trăm người trở về chứ.
Giết hết.
Lời này cũng là người bình thường có thể nói ra sao?
Cả người run lên đồng thời, Trương gia những người này lúc này mới bỗng nhiên vang lên, vị này chủ, bản thân liền là được gọi là kiếm chi tu la, đồn đại tại Kinh Châu, sẽ giết một cái máu chảy thành sông, hơn mấy trăm ngàn nhân huyết đem đường lớn đều nhuộm đỏ.
Bây giờ, lúc này mới vừa trở lại sở quận, liền lại muốn đại khai sát giới sao?
Chủ nhân,
cho dù là Trương Hành, giờ khắc này cũng không nhịn được bị dọa cho sợ rồi, ngài không phải còn có địa phương muốn dùng đến Trương gia sao?
Nếu là đem những người này đều giết, Trương gia cũng là phế bỏ à, còn làm sao cung cấp chủ nhân sai phái?
Ngươi không phải gia chủ sao?
Quay đầu, Giang Sở rất chăm chú giải thích, ngươi có thể khống chế trụ bao nhiêu người, là có thể sống bao nhiêu người, còn những kia làm sao đều không nghe thoại, giết cũng là giết, có cái gì đáng tiếc?
Chương 9, Trương gia đổi chủ.
Được làm vua thua làm giặc.
Trương gia cùng Ngụy gia trong lúc đó tranh đấu kéo dài gần trăm năm, nhưng chung quy không cách nào triệt để đánh bại đối phương, hoàn toàn trưởng khống sở quận.
Bất kể là đối với Ngụy gia vẫn là Trương gia mà nói, trưởng khống sở quận đều vẫn là to lớn nhất mục tiêu.
Hiện nay dạng, tại Trương Lạc tự mình xuất lĩnh dưới, Ngụy gia tinh nhuệ bị một lưới bắt hết, mới tính là triệt để thực hiện mộng tưởng này.
Toàn bộ Trương gia đội ngũ đều tràn đầy hưng phấn cùng vui cười, làm tự tay chung kết tất cả những thứ này chủ đạo, Trương Lạc tự nhiên càng có tư cách đắc ý.
Đáng tiếc à, Ngụy Nguyên cái kia cô nàng dĩ nhiên chết rồi, bằng không thì nắm về cho Lạc trưởng lão ngươi làm cái đồ chơi, cái kia nhiều lắm hả giận.
Mắt thấy sắp tới Trương gia, cái kia Trương Lạc thủ hạ Tâm Phúc tiến lên tập hợp thú nói.
Nói hưu nói vượng.
Trong mắt tham dục vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, Trương Lạc cười mắng quát lớn nói, Ngụy Nguyên dù sao cũng là tinh điện đệ tử, quấy nhiều đến loại gia tộc này tranh đấu bên trong bị giết liền cũng được, còn muốn đem người ra trộm tới khi đồ chơi, chẳng phải là khiêu khích tinh điện sao?
Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng Trương Lạc phân biệt rõ khỏe miệng vẫn là không tự chủ lộ ra một tia vẻ tiếc nuối.
Ngụy Nguyên là tự sát, tại Trương gia công phá phòng nhỏ trước đó, Ngụy Nguyên tuyệt vọng dưới, tại trong phòng nhỏ phóng hỏa tự sát, liệt diễm hầu như đốt đỏ lên bầu trời, nếu không phải xem thời cơ nhanh, khống chế được hỏa thế, toàn bộ rừng trúc cũng có thể sẽ bị triệt để tiêu hủy.
Ngụy Nguyên trước khi chết nói cái gì, Trương Lạc cũng không hề nghe rõ, nhưng cũng có thể cảm nhận được Ngụy Nguyên trên người tuyệt vọng bi ai.
Đem hết thể hy vọng ký thác cùng Giang Sở trên người, nhưng tại lui lại phòng nhỏ môn đi sau xuất hiện, tất cả hy vọng đều triệt để thất bại.
Nghĩ đến Ngụy Nguyên, Trương Lạc liền lại nghĩ tới Giang Sở, trong lòng cũng không tránh khỏi vẫn còn có chút kiêng kỵ.
Vẹn vẹn dựa vào một cái khắc trúc, liền có thể tiêu tán ra kinh khủng như vậy kiếm ý, thủ đoạn như vậy, cũng thực sự quá là đáng sợ một ít.
Nếu ngày hôm nay Giang Sở thật sự tại cái kia trong phòng nhỏ, Trương gia những người này e sợ chí ít còn phải tổn hại hơn nữa.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu là Giang Sở thật sự tại mai phục ở rừng trúc ở ngoài 1000 huyền thiết kỵ một cái xung phong, sợ là cũng đủ để hủy diệt cái này mối họa, bây giờ để Giang Sở tránh được một kiếp này, ngày sau bao nhiêu sợ là sẽ phải có chút phiền phức.
Đương nhiên, đó là La Kiện Nghiễm cần đau đầu chuyện, cùng hắn Trương Lạc hoặc là nói toàn bộ Trương gia đều không có quan hệ gì.
Các huynh đệ, đều sắp điểm, trong nhà nhưng là đã cho chúng ta chuẩn bị xong tiệc khánh công, đêm nay không say không về.
Khoảng cách Trương gia phủ đệ chỉ có khoảng cách mấy trăm mét, Trương Lạc có thể thấy rõ ràng trong phủ răng đèn kết hoa, có thể ngờ ngợ nhìn thấy bên trong phủ hạ nhân chung quanh bận rộn, đang đợi nên tiếp bọn họ trở về.
Hưng phấn từ trên ngựa nhảy xuống, Trương Lạc cùng mấy cái Trương gia trưởng lão trước tiên tiến vào cửa lớn, hưng phấn hô to hướng về Trương Hành Thiên báo hỉ.
Gia chủ, hoàn toàn thắng lợi, chúng ta hoàn toàn thắng lợi à? Từ hôm nay nhi lên, sở quận liền lại không còn Ngụy gia, ha ha.
Trương Lạc, chư vị trưởng lão, đại gia cực khổ rồi.
Đứng ở trong hậu viện, Trương Hành hướng về Trương Lạc đám người chắp tay, cười híp mắt mở miệng nói.
Thứ hôn trướng, lúc nào đến phiên ngươi đi ra nói chuyện, bản trưởng lão tục danh cũng là ngươi có thể gọi,
còn không mau đi bẩm báo gia chủ.
Đối với Trương Hoành này, con thứ con cháu căn bản không có nửa điểm quan tâm, Trương Lạc không chút khách khí quát lớn nói.
Cười híp mắt mặt nhất thời âm trầm mấy phần, Trương Hoành lập tức cười lạnh nói, Lạc trưởng lão có gia chủ trông nom, tự nhiên không phải ta có thể trèo cao trên.
Trong khi nói chuyện, Ngụy gia hộ vệ dĩ nhiên trong im lặng chặn lại rồi Trương Lạc phía sau đường lui, đem hậu viện môn đóng lại.
Trương Hoành như thế quái gở lời giải thích phối hợp hơn nữa những hạ nhân này cùng hộ vệ khác thường cử động, nhất thời để Trương Lạc hưng phấn tâm lạnh mấy phần, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Hoành, uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói, ngươi muốn làm gì?
Gia chủ đây,
ta muốn gặp gia chủ.
Giờ khắc này, Trương Lạc trong đầu chuyển qua ý niệm, cũng không phải là Trương Hoành dám làm sao, mà là hoài nghi Trương Hành Thiên muốn xuống tay với hắn. Cứ việc hắn làm sao cũng nghĩ không thông, làm Trương Hành Thiên tâm phúc, vị gia chủ này đại nhân, vì sao lại hướng về chính mình ra tay? Lạc trưởng lão, đã quên nói cho ngươi biết, bây giờ ta mới là Trương gia gia chủ. Âm lãnh trong ánh mắt lộ ra mấy phần khinh miệt, Trương Hành không chút kiêng kỵ chỉ vào Trương Lạc hừ lạnh nói: làm càn, ngươi này con thứ phế vật nói cái gì? Trong lòng một trận kinh sợ, Trương Lạc trong lúc nhất thời thậm chí đều không thể phản ứng lại, mà đến một nửa mới rốt cục phát hiện, tại hậu viện tiệc khánh công trước bàn ngồi một cái bóng người quen thuộc, một cái bạch y như tuyết bối đối với mình thiếu niên Giang Sở. Tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt Trương Lạc cũng đã phản ứng lại đây, kinh sợ hô lên tiếng, quay đầu đã nghị hướng ra phía ngoài chạy đi. Ở chỗ này hắn cũng không có lá gan cùng Giang Sở giao thủ, cho dù là thêm vào những thực lực này không sai trưởng lão cũng đồng dạng không dám, chỉ có chạy đến bên ngoài mượn Trương gia hết thể tinh nhuệ lực lượng mới có một đường sinh cơ. Đáng tiếc hắn phản ứng lại đúng là vẫn còn quá chậm. Sau một khắc, Giang Sở liền thản nhiên xoay người lại, theo kiếm tay đột nhiên bắt đầu động. Trong nháy mắt hàn quang phân tán, kiếm ý xông lên tận trời, bao phủ toàn bộ hậu viện. Từ xoay người xuất kiếm đến tất cả kết thúc cũng mới ngăn ngắn không tới thời gian 10 phút. Khi Giang Sở một lần nữa ngồi trở lại trước bàn thời điểm, trước mặt Trâm Hạo Cửu thậm chí còn là ôn bằng, nếu như không có nhân nâng chén, Giang Sở cầm lấy chiếc đũa thản nhiên hưởng dụng đầy bàn mỹ thực, tựa hồ đối với hết thảy đều đã mất đi hứng thú. Đầu lưỡi chậm rãi tại trên môi liếm liếm, Trương Hoành trong mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, để kéo Trương Lạc đám người thi thể bước nhanh ra ngoài đi đến. Nguyên bản ở lại Trương gia những trưởng lão kia cũng đều tự phát cùng theo tới. Dạ rất dài, nhưng một đêm này nhưng nhất định đem không ngừng chảy máu. Tiền viện phẫn nộ quát mang tiếng, cùng lanh khóc giết chóc âm thanh mơ hồ truyền đến. Giang Sở nhưng trước sau không còn quay đầu lại, phảng phất tất cả những thứ này đều cùng hắn không còn bất cứ quan hệ gì. Đùng, chén trà trong tay ngã trên mặt đất, hạ nát tan. La Kiện Nghiễm sắc mặt trong nháy mắt biến thành cực kỳ khó coi, khủng bố sát khí điên cuồng tuôn ra, trước mặt hơn 10 người nhất thời đồng thời quỳ xuống. Các ngươi nói cái gì? Thanh âm lạnh như băng lại vang lên. La Kiện Nghiễm nhập lưỡi đao giống như lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt chậm rãi từ mọi người trên người đảo qua, sát ý sôi trào. Đại nhân, Giang Sở dở cho lừa bịp, vẫn chưa tham dự Ngụy gia cùng Trương gia đại chiến, nhưng lén lút đi tới Trương phủ, đánh giết Trương Hành Thiên sau, ngay sau đó khống chế toàn bộ Trương gia, đem trở về sau Trương gia cao thủ giết cái sạch sẽ. Bây giờ bồi dưỡng một cái Trương gia con thứ vì làm con rối, đối với Trương gia tiến hành một hồi đại thanh tẩy. Trương gia đã đổi chủ. Trầm mặc, toàn bộ sân tại trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe được mỗi người hô hấp tiếng. Vì trên mặt đất, hơn 10 người trên trán đồng dạng tràn ra mồ hôi lạnh, nhưng động cũng không dám nhúc nhích. Tay chậm rãi đặt tại trên ao, La Kiện Nghiễm như mực hắc ý, phản phất tỏa ra này vô tận uy áp, tại này trong màn đêm, nặng nề đáng sợ. Một lúc lâu, mới rốt cục phát ra một trận làm người sợn cả tóc gáy cười to tiếng. "Hảo, được, được. Ha ha, Giang Sở, ngược lại là ta La Kiện Nghiễm coi khinh ngươi, thật can đảm sắc. Nếu những tên phế vật này vô dụng, bản tọa liền tự mình ra tay. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể hung hăng đến khi nào." Chương 10, uy hiếp cùng rút đao. Ánh nắng sáng sớm chậm rãi trải trên sở quận, trời trong nắng ấm, cùng thường ngày không khác biệt gì. Phổ thông bách tính sẽ không rõ ràng, bọn họ như thường ngày giống như lúc ngủ, sở quận bên trong xảy ra cỡ nào biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại đã trải qua cỡ nào máu tanh thanh tẩy. Tóc đen, hắc y, còn có như mực đao. La Kiện Nghiễm bình tĩnh bước chân vào Trương gia cửa lớn, phía sau vẹn vẹn tùy tùng hai cái người hầu, nhưng phảng phất mang theo thiên quân vạn mã giống như, thế không thể đỡ. Trương gia tuy rằng một đêm đổi chủ, thế nhưng từ trên xuống dưới vẫn không có ai dám ngăn trở, cùng Giang Sở như thế. La Kiện Nghiễm đồng dạng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc được tồn tại. Ngồi ở trong viện trước bàn đá, Giang Sở thản nhiên rót đầy hai bôi thanh thủy, lặng lặng chờ đợi. Cùng người hầu giữ vững khoảng cách khoảng 10 mét, La Kiện Nghiễm đi tới trước bàn đá, nhìn thoáng qua trên bàn hai bôi thanh thủy, thong dong ngồi xuống. "Ta là nên nói ngươi dũng cảm, vẫn là ngu xuẩn." Ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Giang Sở trên mặt, La Kiện Nghiễm trên người lộ ra một vệt nhàn nhạt sắc khí, mang theo vài phần châm chọc nói. Hai bôi thanh thủy, nói rõ Giang Sở cũng sớm đã đoán được hắn sẽ đến, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ này, không hề nửa phần ý sợ hãi. Kinh Châu chủ nhân dưới trướng, chiến đường thủ tọa, có thể cùng La đại nhân ngồi đối diện mà uống, xác thực là một loại vinh hạnh. Bật cười lớn, Giang Sở nhẹ giọng nói, ôn hòa ngựa khí tựa như tại cùng bạn cũ trò chuyện như thế, không nổi chút nào sóng lớn. "Ta thưởng thức ngươi dũng cảm." Bưng chén lên, La Kiện Nghiễm trầm giọng nói, "Nhưng ta như thế sẽ giết ngươi. Ta không chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi." Bưng chén lên uống một hớp nước, Giang Sở bình tĩnh hồi đáp, "Vì lẽ đó, bất luận ngươi có bao nhiêu nghĩ, đều vẫn là giết không được ta." Đùng. Cái chén trong tay bị La Kiện Nghiễm ngã nát tan. Kẻ nhu nhược đường đường kiếm chi tu la, nhưng liền cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có, ngươi toán nam nhân nào? Tựa hồ căn bản cũng không có nhận thấy được La Kiện Nghiễm sự phẫn nộ, càng không cần thiết hơn cái kia ngã nát chén nước. Giang Sở ung dung ngẩng đầu nhìn đã đứng lên La Kiện Nghiễm, hời hợt mở miệng nói, cái kia cùng ngươi lại có quan hệ gì đây? La Kiện Nghiễm nghĩ tới vô số trả lời, bất luận Giang Sở là tức giận cũng tốt, xem thường cũng được, cũng không thể để hắn thay đổi sắc mặt, nhưng là vậy đơn giản một câu nói, nhưng nhất thời để hắn có thổ huyết kích động, giống như dự trữ được rồi một bộ tổ hợp quyền, một quyền đánh ra sau khi vốn là bất luận đối phương làm sao chống đỡ phòng ngự cũng khó khăn trốn sau khi liên kích tuyệt sát. Nhưng là một quyền này của ngươi đánh ra sau khi
đối phương nhưng thẳng tắp nằm xuống, quản ngươi cái gì hậu chiêu đều triệt để không còn tác dụng. Ngươi nếu không phải tinh điện trưởng bối, cũng không phải là ta quý mến nữ tử, ta có phải hay không kẻ nhu nhược, có phải là nam nhân hay không, cùng ngươi lại có quan hệ gì đây? Vung ra trong tay chén nước, Giang Sở ngẩng đầu, rất chăm chú hỏi ngược lại. Trong nháy mắt, La Kiện Nghiễm nhất thời có một loại kích động đến mức phát điên, nguyên bản dự trữ hảo sát khí tại một câu nói kia trước, nhất thời sụp đổ. Hít sâu một hơi, La Kiện Nghiễm lúc này mới tiếp tục nói, xem ra ta còn là coi khinh ngươi, có thể nhìn thấu ta tính toán, trong một đêm khiến Trương gia đổi chủ, ngươi có tư cách làm ta tự mình ra tay. Khẽ lắc đầu, Giang Sở cũng không hề giải thích chính mình vẫn chưa nhìn thấu La Kiện Nghiễm tính toán, chỉ là theo đơn giản nhất phương thức, làm ra lựa chọn mà thôi. Bất quá, ngươi đừng quên, coi lời này, vĩnh viễn là thực lực chí thượng. Khinh miệt nhìn lướt qua chu vi, La Kiện Nghiễm hờ hững uy hiếp nói, ta có 1000 huyền thiết kỵ, trong nháy mắt, liền có thể đem Trương gia san bằng, đưa ngươi hết thảy nỗ lực, phó chứ nước chảy. Lời này nói rất trực tiếp, cũng tuyệt đối cũng không phải là hư ngôn. Giang Sở tại một đêm, khiến cho Trương gia đổi chủ, thông qua trưởng khống Trương gia đến ảnh hưởng toàn bộ sở quận, tình thế tựa hồ một mảnh thật lớn, liên quan thậm chí Ngụy gia cũng bị diệt, chỉ cần ngồi ở chỗ này, liền có thể ung dung khống chế toàn bộ sở quận. Nhưng là, La Kiện Nghiễm nhưng có chớp mắt lật đổ cục diện này năng lực. 1000 huyền thiết kỵ, tại La Kiện Nghiễm dẫn dắt đi, hoàn toàn có thể quét ngang sở quận. Nếu như nhúng tay, La Kiện Nghiễm dĩ nhiên là có đối với Giang Sở ra tay cớ, nếu như ngồi yên bên cạnh, trong nháy mắt, liền lại sẽ trở lại mới vừa tới đến sở quận lúc, nửa bước khó đi cục diện. Đối với ngươi mà nói, có thể lựa chọn, không phải Ngụy gia chính là Trương gia. Lặng lặng nhìn Giang Sở, La Kiện Nghiễm tiếp tục nói, nhưng đối với ta mà nói, tùy tiện cái gì gia tộc nhỏ, thậm chí ta ở trên đường kéo một người, cũng đủ để bồi dưỡng hắn trưởng khống toàn bộ sở quận. Ồ, một lần nữa rót một chén thanh thủy, Giang Sở không tỏ rõ ý kiến gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi không muốn thử đồ theo ta ngoạn hoa chiêu gì, ngươi này điểm khôn vật cùng tính toán, đối với ta mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chăm chú nhìn Giang Sở, La Kiện Nghiễm trầm giọng nói, muốn tại sở quận đứng vững, ngươi duy nhất phương thức chính là đường đường chính chính cùng ta một trận chiến, đồng thời đánh bại ta. Tay chậm rãi đặt tại như mực trên ao, La Kiện Nghiễm trầm giọng nói, bất luận ngươi có đồng ý hay không, ngươi đều không có lựa chọn khác, trận chiến này, ngươi trốn không xong. Nghe tới rất có đạo lý dáng vẻ. Gật đầu, Giang Sở nhẹ giọng nói rằng, nhưng ta còn có vài vấn đề, chỉ cần ngươi có thế để cho ta cũng cảm thấy rất có đạo lý, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Sở quận là ta sao? Rũa ra một cái đầu ngón tay, Giang Sở bình tĩnh hỏi. Đương nhiên không phải, ngươi cho rằng khống chế Trương gia liền có thể trưởng khống sở quận hay sao? Ngây thơ. Vậy cho dù ngươi diệt Trương gia, cho dù ngươi dùng huyền thiết kỵ đem sở quận giết cho máu chảy thành sông, cùng ta lại có quan hệ gì? Nghe được này, La Kiện Nghiễm rốt cục ý thức được có chút không đúng. Sở quận giết sạch, ta liền đi Nam quận, Giang Lăng quận. Cho dù ngươi theo tới, đem những chỗ này đều giết một cái máu chảy thành sông, vậy cũng không có quan hệ, ngược lại Kinh Tương 9 quận cũng đều không phải ta, Kinh Châu chủ nhân càng là làm sao cũng không tới phiên để ta làm. Hiện tại, là ngươi muốn giết ta, mà không phải ta muốn giết ngươi, vì lẽ đó, ngươi những này uy hiếp, đối với ta có ảnh hưởng gì đây? Đem trong chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch, Giang Sở để cái chén trong tay xuống, nhìn La Kiện Nghiễm hết sức chăm chú nói rằng, ta không hiểu ngươi những kia tính toán, có thể những đạo lý này vốn là rất đơn giản. Tựa như kiếm trong tay ta, ta không cần đi nghiên cứu, là ai sáng tạo kiếm, là ai rèn đúc kiếm, chỉ cần đơn giản đem kiếm trong tay ta, đâm vào địch thân thể con người là được. Giờ khắc này, La Kiện Nghiễm mới đột nhiên thức tỉnh, nguyên lai hắn theo bản năng cho rằng Giang Sở xem thấu hắn bố cục, cùng hắn lẫn nhau tính toán, này bản thân liền là một cái sai lầm thật lớn. Giang Sở tư duy vô cùng đơn giản, tựa như kiếm trong tay hắn như thế. Mặc dù phức tạp hơn nữa bố cục cùng tính toán, dứt bỏ rồi rườm rà quá trình, cũng là vì một cái đơn giản mục đích. Giang Sở không ngu ngốc, ngược lại phi thường thông minh, vì lẽ đó, hắn chỉ cần đơn giản phán đoán ra, hắn ứng nên làm cái gì, nhu muốn làm cái gì, liền có thể ung dung làm ra lựa chọn, bất luận chính mình bố trí bao nhiêu cái trọng, tỉ mỉ tính toán bao lâu, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Giống như là một người, hắn đói bụng, vì lẽ đó chuẩn bị đi ăn một bát diện. Mục đích của hắn rất rõ ràng, hơn nữa tâm tư tinh thuần, căn bản không đi cân nhắc cái khác bất luận là đồ vật gì. Vì lẽ đó, bất luận ngươi làm sao tính toán, ở trên đường ném tiền bao cũng tốt, chuẩn bị âm mưu cũng tốt, làm ra mỹ nữ đến dụ hoặc cũng tốt, cũng không thể để hắn đình chỉ bước chân. Không phải hắn xem thấu những này âm mưu cùng tính toán, mà là bởi vì hắn đơn giản đến, căn bản cũng không có đến xem những này âm mưu. Như vậy, Giang Sở bây giờ mục đích lại là cái gì đây? Nghĩ tới đây, La Kiện Nghiễm đột nhiên sẽ hiểu Giang Sở tâm tư, người như vậy, căn bản là không phải dựa vào âm mưu quỷ kế có thể đánh bại, muốn giết chết hắn, duy nhất phương thức chính là rút đao. Như mực đao tranh nhiên ra khỏi vỏ, mang theo vô tận sát khí, như gió thu quét lá rụng, tiêu điều nghiêm túc. Sát ý trong nháy mắt ngưng tụ như thật, theo gió mà lên, thấu xương phát lạnh. Chương 11, Hắc ám áo nghĩa ám linh đao. Từ bước vào sở quận bắt đầu, La Kiện Nghiễm vẫn tại tính toán, dùng thủ đoạn. Nhưng là, làm chiến đường thủ tọa, nếu người nào cho là hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn, đó mới chân chính đồ ngu. Dùng thủ đoạn là bởi vì, La Kiện Nghiễm căn bản cũng không có đem Giang Sở cho rằng cùng đẳng cấp những khác đối thủ đối đãi, thậm chí xem thường tự mình ra tay, mà là muốn không phó bất kỳ cái giá phải trả phải giết Giang Sở. Mãi đến tận, bây giờ tự mình đứng ở Giang Sở trước mặt, hắn mới đột nhiên thức tỉnh. Giang Sở người như vậy, bất kể là tâm trí vẫn là thiên phú đều cực kỳ khủng bố, nếu bỏ mặc tiếp tục phát triển, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể chiến thắng.
liền La Kiện Nghiễm không chút do dự rút đao. Mặc dù giờ khắc này mạnh mẽ đối với Giang Sở ra tay có thể sẽ mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí sẽ làm hắn không cách nào trở về Kinh Châu. Trường đao như mực, vốn là sát nhân chi đao. La Kiện Nghiễm người như vậy, tâm trí đồng dạng cường đại đến cực điểm, trong lòng một khi làm ra quyết định, ra tay liền sẽ không còn có do dự chút nào, vì lẽ đó, hắn thậm chí liền nhiều một câu đều không muốn nói. Trường đao pha không, thấn như chớp giật. Đinh. Trong một sát na, đao kiếm giao kích âm thanh đột nhiên vang lên, Giang Sở bên hông bội kiếm đồng dạng phiên nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một vệt hàn mang tinh chuẩn cực kỳ điểm tại lưỡi đao bên trên. Chớp mắt giao phong, trước mặt bàn đá đột nhiên bị nổ nát, đá vụn bay tán loạn, đánh vào người đủ để đánh ra từng mảng xanh tím dấu ấn, nhưng mà, bất kể là Giang Sở vẫn là La Kiện Nghiễm nhưng đều không có đi trốn, tùy ý đá vụn rơi xuống trên người, trong mắt nhưng đồng dạng bình tĩnh như thường. Ta thừa nhận, là ta trông nhầm, là bồi thường, ta đem ngươi cho rằng bình đẳng đối thủ, tự tay tiễn ngươi lên đường. Trầm mặc chốc lát, La Kiện Nghiễm trầm giọng mở miệng nói, ta gốc dễ mệnh tinh, vì làm hắc ám chi tinh. Dứt tiếng trong nháy mắt, La Kiện Nghiễm cả người khuôn mặt cũng bắt đầu mơ hồ, cùng trong tay đen kịt trường đao hòa hợp một thể. Khí tức hắc ám không hề có một tiếng động tràn ngập ra, hỗn hợp sát ý, khiến cho không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ lên. Hắc ám áo nghĩa, màu mực nồng đẫm, tựa như cùng phá khắp núi thủy họa giống như vậy, cho này an bình tiểu viện nhiễm phải một tầng dày đặc màu đen, mà này hắc ám nguyên đầu, đó là La Kiện Nghiễm hoặc là nói, cái kia một cái đen kịt đao. Bóng đen chém. Một bước ra, La Kiện Nghiễm thân hình đột nhiên tăng vọt, trường đao hóa ảnh, sắp tới khó có thể hình dung. Đao nhanh, Giang Sở kiếm càng nhanh hơn. Tại kiếm đạo bên trên, Giang Sở thiên phú không thể nghi ngờ có thể nói khủng bố. Đối với kiếm lý giải cùng sức mạnh, hoàn toàn không phải những người khác có khả năng tưởng tượng. Nói tới sức mạnh, vừa bước vào ngưng tinh, hay là Giang Sở vẫn không sánh được La Kiện Nghiễm, thế nhưng, nếu như nói riêng về kỹ xảo, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu hơn La Kiện Nghiễm. Mặc dù, La Kiện Nghiễm thi triển là bản thân liền là trung cấp áo nghĩa võ học, cũng đồng dạng không cách nào tại kỹ xảo thượng tướng Giang Sở áp chế xuống. Ngăn ngắn trong vài hơi thở, đao kiếm giao kích liền đầy đủ hơn 10 chiêu, bất luận La Kiện Nghiễm đao pháp làm sao xảo quyệt, cũng trước sau không cách nào công phá Giang Sở phòng ngự. Giang Sở mỗi một lần xuất kiếm đều tinh chuẩn cực điểm. Phản phất trải qua vô số diễn luyện giống như vậy, hoàn mỹ phán đoán ra mỗi một đao vết tích cùng điểm đến, dường như mở ra một tấm vong kiếm, thủy dội không tiến vào. Dịch kiếm thuật. Ánh mắt hơi ngưng lại, La Kiện Nghiễm sắc mặt cũng không nhịn được khó coi mấy phần, trên thực tế, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe nói dịch kiếm thuật. Trước đó Giang Sở cùng những người khác trong chiến đấu, cũng đã đem dịch kiếm thuật uy lực bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là, trước đó, La Kiện Nghiễm vẫn cũng không tin, coi đời này dĩ nhiên có như thế quỷ dị kiếm thuật, cái kia tựa hồ đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Tại La Kiện Nghiễm xem ra, chỉ có đao trong tay rất nhanh, liền tuyệt đối đủ khiến đối phương theo không kịp nhịp điệu, cái gọi là dịch kiếm thuật chỉ có thể là một chuyện cười. Nhưng mà, chân chính giao thủ, La Kiện Nghiễm mới phát hiện, Giang Sở kiếm dĩ nhiên càng nhanh hơn. Bất kể như thế nào biến chiêu, tất cả tựa hồ cũng tại đối phương kiếm ý bao phủ dưới, hắc ám áo nghĩa hiệu quả, tại Giang Sở tiêu tán mà ra kiếm ý bên trong, cũng căn bản là lên không tới áp chế tác dụng. Bây giờ tuy rằng tạm thời còn chưa xuống hạ phong, nhưng cũng đánh bó tay bó chân, lại mang xuống, chỉ sợ liền muốn thật sự bị Giang Sở áp chế. Trong lòng dùng mình, La Kiện Nghiễm không dám tiếp tục dây dưa xuống. Tinh lực đột nhiên bạo phát, mi tâm bản mạng tinh hào quang tỏa ra, một lần xông ra cục diện. Kiếm chi tu la, hắc, như cho ngươi lại tiếp tục phát triển, ngày sau, sợ là coi là thật có thể xứng đáng tên này số. Đối với Giang Sở càng là coi trọng, La Kiện Nghiễm trong lòng sát ý lại càng thịnh, đó là một loại đối với nguy hiểm nhạy cảm cứu giác, như bản năng. Giờ khắc này, La Kiện Nghiễm cực kỳ lý giải Lâm Vân tâm tình, đối mặt Giang Sở, cái kia phân nặng chỉnh trị áp lực, đủ khiến bất luận người nào thay đổi sắc mặt, trừ phi tự tay đem Giang Sở chém giết, bằng không vị này cảm giác nguy hiểm sẽ càng ngày càng nặng, ép ngươi không thở nổi. Ngẫm lại xem, ngay không lâu trước đó, Giang Sở mới chỉ là một cái ngụy gia gã sai vặt, tinh hải đồ tác, liền nửa điểm tinh lực đều không có. Nhưng là, một cái tinh chi truyền thừa liền để hắn lấy kiếm ý nát tinh hải, nếu không có Lâm Bân ra tay, lúc đó liền có thể ngưng luyện dạ ma tinh làm gốc mệnh tinh. Tinh mộ bên trong, tại Lâm Bân hữu tâm ám hại dưới, vẫn mở một đường máu, bước Lâm Bân nổ nát hộ thân ngọc phù mới thoát ra tinh mộ. Tinh điện một trận chiến càng là giết máu chảy thành sông, chém liên tục ngưng tinh cảnh cường giả, thành hữu kiếm chi tu la tên. Bây giờ, từ tinh điện đi ra, mới tới sở quận mấy ngày, liền triệt để làm rối loạn chính mình ăn bài, cho dù là chính mình tự mình ra tay, tại kỹ xảo trên, thậm chí còn mơ hồ bị áp chế. Như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nếu là bất tử, ai có thể yên tâm hạ? Giang Sở cũng không hề trả lời, kiếm trong tay nắm càng chặt, mi tâm kiếm tinh đồng dạng rõ ràng hiện ra, không hề có một tiếng động cùng La Kiện Nghiễm đối lập. Từ tinh điện rời khỏi thời gian, Giang Sở liền rõ ràng, một khi đến Kinh Châu, liền tất nhiên đối mặt Lâm gia trả thù, tại tinh điện môn trước, liền dám đứng ra La Kiện Nghiễm càng là tất nhiên muốn đối mặt cường địch. Vang tâm mà nói, Giang Sở cũng không muốn sớm như vậy liền cùng La Kiện Nghiễm giao thủ, thực lực của mình mỗi một ngày đều đang tăng lên, không quá một ngày, thủ thắng nắm chặt liền có thể nhiều một chút. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là Giang Sở liền sợ hãi cùng La Kiện Nghiễm một trận chiến. Trong tay có kiếm, Giang Sở chưa bao giờ sợ hãi cùng bất luận người nào một trận chiến. Bây giờ, La Kiện Nghiễm quả đoán ra tay, không tiếc chọc giận tinh điện, cũng muốn mạnh mẽ ra tay, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn chưa để Giang Sở rối loạn tấm lòng, ra tay đồng dạng thẳng thắn dứt khoát. Ám linh đao, chém liên tục. Trong nháy mắt, La Kiện Nghiễm trong cơ thể tinh lực điên cuồng bộc phát ra, trường đao trong tay hóa thành một đạo dài đến hơn 10 mét hắc ám chiến đao, một hơi xuất liên tục tam đao, phong tỏa Giang Sở ở lại đích vị trí, không cho chút nào đường lui, chính là lấy loại này cứng rắn chống đỡ phương thức, mạnh mẽ áp chế Giang Sở. Kỹ xảo quả thật trọng yếu, thế nhưng, tại sức mạnh tuyệt đối áp chế dưới, cũng đồng dạng không có đất dụng võ. Mi tâm, hắc ám chi tinh chu vi vẫn rõ ràng sáng hai viên hơi nhỏ hơn một ít ngôi sao màu đen, trong im lặng đem La Kiện Nghiễm một đao kia sức mạnh tăng lên mấy lần. Ngưng tinh cảnh, tam tinh cảnh giới. Trong chớp mắt này, Giang Sở liền rõ ràng phán đoán ra La Kiện Nghiễm thực lực, trong mắt cũng không nhịn được tránh qua một tia vẻ ngưng trọng, nhiều ngưng tụ hai viên ngôi sao, đây cũng là thực lực tuyệt đối chiến lệnh. Giang Sở có thể cảm giác được rõ ràng, một đao kia đã không cách nào dùng dịch kiếm thuật đi chống lại. Bởi vì, ngươi mặc dù phán đoán lại tinh chuẩn, tìm tới đối phương trường đao bên trên sức mạnh bạc nhược nhất phân đoạn, cũng không cách nào ngăn trở này thế không thể đỡ một đao. Hơi thở của cái chết trong im lặng bao phủ xuống, suýt xảy ra tai nạn. Chương 12, bán chỉ lực lượng. Đầu ngón tay, ánh sao chớp động. Màu lam nhạt ánh sao trong im lặng tại Giang Sở đầu ngón tay ngưng tụ, lấy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phương thức áp xúc, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều chậm lại. Giang Sở có thể thấy rõ ràng cái kia tam đao quy tích, thậm chí có thể thấy rõ một đao kia bên trong tinh lực ngưng tụ phương thức, trong cơ thể tinh lực co hồ không bị khống chế nhanh chóng ngưng tụ, như xảy ra lũ quét giống như dâng lên đầu ngón tay, tựa hồ cả người tinh lực đều trong nháy mắt này cũng bị lấy sạch. Cảm giác gáp bách mãnh liệt, tựa hồ phải đem Giang Sở ngón tay trực tiếp nổ tung, trên cánh tay phải da rẻ thậm chí mơ hồ có chút rạn nứt, nguyên bản hồng hào mặt, càng là tại trong nháy mắt trắng sẩm đi, nhưng mà, ánh mắt lại trước nay chưa từng có sáng ngời lên. Giờ khắc này, cái kia một ngón tay nặng hơn ngàn tấn, tựa hồ liền nhấc một thoáng ngón tay đều biến gian nan và phần. Phá. Dường như âm bạo giống như vậy, đột nhiên từ trong miệng thốt ra này một chữ, cái kia một ngón tay riêu không điểm ra, ngưng tụ tại đầu ngón tay tinh lực phảng phất trong nháy mắt liền có một cái chút xuống, ầm ầm bạo phát. Xanh thảm ánh sao trong nháy mắt, trên không trung tạo thành một cái, hoặc là nói, nửa cái ngón tay. Điểm ra cái kia một ngón tay, chỉ có một đoạn đầu ngón tay to nhỏ, nhưng phảng phất tại trong nháy mắt đem toàn bộ không gian tinh lực đều đánh sạch sẽ, không chứa chút nào hoa xảo, cứ như vậy thong dong một chỉ điểm đi ra ngoài, không chứa một tia sức mạnh quy tắc, thế nhưng đủ có thể rung chuyển trời đất. Ầm. Ánh sao ngưng tụ cái kia một đoạn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm đến ám linh đao trên, tựa hồ vẫn chưa mang theo bất luận rung động gì, nhưng trong nháy mắt đem cái kia đao ảnh khủng bố một chỉ điểm toái, đổ nát cùng vô hình, tựa hồ xưa nay đều không có từng tồn tại. Liên tục tam đao lấy không giống góc độ đồng thời chém xuống, nhưng mà, cái kia hời hợt điểm ra một chỉ, nhưng tinh chuẩn cực kỳ rơi xuống tam đao tụ hợp điểm giữa, liên tiếp phá tan tam đao, đem cái kia ngưng tụ hắc ám áo nghĩa đổ nát cùng vô hình, liền dường như ở trong tối nặng nề trong bóng tối xé mở một khe nứt, để liệt nhật hào quang theo này một cái khe rót vào mà xuống. Giang giác. Liên toái ba đạo đao ảnh, này một chỉ thế đi không giảm, thình lình trầm trọng điểm tới La Kiện Nghiễm trong tay trường đao như mực bên trên, phát sinh một tiếng lanh lảnh vỡ vụn tiếng. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, La Kiện Nghiễm cả người nhất thời bay ngược mà ra, chật vật cực điểm rơi xuống trên đất, trường đao trong tay càng là mơ hồ xuất hiện một vết nứt, hơi thở mạnh mẽ tại trong nháy mắt, tổn hại quá bán. Tinh hạch chỉ. Trong mắt lộ ra một vẻ không thể tin tưởng vẻ mặt, La Kiện Nghiễm từng chữ mở miệng, hận ý ngập trời. Không thể nào, ngươi vừa mới bước vào ngưng tinh, làm sao có khả năng tu thành tinh hạch chỉ? Kinh sợ dưới, La Kiện Nghiễm phẫn nộ tiếng rít gào thậm chí truyền khắp toàn bộ trường phủ, tại này phẫn nộ bên trong cũng vẫn ẩn hàm mấy phần sợ hãi, để La Kiện Nghiễm tay cầm đao, xảy ra một tia nhẹ nhàng run rẩy. Trước đó tại tinh điện trước đó, tinh điện điện chủ thậm chí ngay cả mặt mũi đều không có lộ, một chỉ điểm ra, liền phá Lâm Hiểu Đông Lôi đỉnh, một đòn mà thắng, một màn kia, phàm là nhìn thấy nhân, há có thể quên mảy may. Bây giờ, Giang Sở này một chỉ, tuy rằng còn rất xa không thể so sánh cùng nhau, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, bản chất nhưng cùng cái kia một chỉ giống nhau như lúc. Làm Lâm Hiểu Đông thuộc hạ trọng yếu tâm phúc một trong, La Kiện Nghiễm tự nhiên rõ ràng tinh hạch chỉ lai lịch, toàn bộ tinh điện gần trăm năm qua, cũng chỉ có tinh điện điện chủ một người tu thành. Cũng hầu như trở thành tinh điện chủ nhân bảng hiệu, nhưng là, ai có thể nghĩ đến, bây giờ, này kinh thiên động lực tuyệt kỹ, dĩ nhiên sẽ từ Giang Sở đầu ngón tay điểm ra. Cứ việc này một chỉ, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể miễn cưỡng nói là bán chỉ lực lượng, thế nhưng, đối với La Kiện Nghiễm mà nói, này bán chỉ cũng đã có thể nói vô địch rồi. Dự trữ đã lâu hắc ám áo nghĩa, trong nháy mắt này, liền bị trực tiếp đánh tan, liên quan, La Kiện Nghiễm cũng đồng dạng chịu đến phản vệ. Trường đao trong tay trên xuất hiện vết rạn càng làm cho hắn vừa sợ vừa giận, xấu hổ muốn điên. Trên thực tế, đừng nói là La Kiện Nghiễm, cho dù là Giang Sở chính mình, cũng đồng dạng bị này một chỉ uy lực sợ ngây người. Tinh hạch chỉ, nguyên bản hắn cũng là vẫn chưa tu luyện thành công, chỉ là ngưng luyện tinh lực sau khi miễn cưỡng có thể bắt đầu tu luyện, ảo diệu trong đó, Giang Sở cũng vẫn chưa tham nội đấu. Vừa mới nguy cơ dưới, gần như là bản năng phản ứng, theo bản năng dựa theo trong đầu hiện ra phương thức, điên cuồng ngưng tụ tinh lực, điểm ra này một chỉ. Từ bên ngoài xem, này một chỉ tựa hồ đã sắp xỉ rồi, nhưng mà chỉ có chân chính điểm ra này một chỉ Giang Sở mới hiểu được, này một chỉ, căn bản liền tinh hạch chỉ 3 phần 10 uy lực đều không thể phát huy ra, bằng không, một chỉ điểm ra, liền không chỉ là đem trường đao điểm ra vết rạn, chớp mắt liền có thể lấy La Kiện Nghiễm tính mạng. Tinh hạch chỉ trọng yếu nhất then chốt, liền đem trong cơ thể tinh lực áp xúc ngưng tụ thành mật độ rất lớn, tinh thuần cực điểm tinh hạch, sau đó đem tinh hạch bên trong sức mạnh, tại trong nháy mắt bộc phát ra. Mà trong cơ thể tinh lực có hay không tinh thuần, chính là này một chỉ uy lực chỗ mấu chốt. Cứ việc Giang Sở vẫn chưa lý giải tinh hạch chỉ trong đó huyền bí, nhưng trong cơ thể tinh lực nhưng là trải qua một lần rèn luyện, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới có thể lấy vừa ngưng tinh thực lực điểm ra này một chỉ. Bất quá, dù vậy, Giang Sở sức mạnh của bản thân cũng thật sự là quá yếu, căn bản không cách nào hoàn chỉnh điểm ra này một chỉ, mặc dù rút khô hơn nửa tinh lực, cũng vẹn vẹn chỉ điểm ra bán chỉ mà thôi, sức mạnh của bản thân cũng theo này một chỉ điểm ra, hầu như tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng trong vòng một chiêu trọng thương La Kiện Nghiễm, thế nhưng bản thân nhưng cũng tiêu hao rất nhiều, mất đi hơn một nửa trận chiến lực. Sắc mặt tuy rằng trắng xám, nhưng Giang Sở nhưng vẫn như cũ vẫn là thẳng tắp đứng, cầm kiếm tay, không có nửa phần run rẩy, ánh mắt càng là kiên định đến cực điểm, không có nửa phần thả lỏng. Ngắn ngủi kinh hãi, La Kiện Nghiễm cũng liền nhất thời phản ứng lại đây, âm trầm sắc mặt bên trong mang theo vài phần hận ý, mấy phần điên cuồng, uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói: "Ta thừa nhận, này một chỉ sức mạnh, ta không cách nào chống lại. Thế nhưng, ngươi hôm nay còn có thể lại điểm ra một chỉ sao?" La Kiện Nghiễm sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn, có chút tùy tiện, vặn vẹo mang trên mặt một vệt vết máu, nhưng càng hiện ra sát khí. Nếu là người bình thường, bị một chỉ đánh tan sát chiêu, thậm chí trọng thương, cái ý niệm đầu tiên chính là trốn, trốn càng xa càng tốt, ít nhất phải các loại chờ thương rũ sau khi mới dám lộ diện. Nhưng mà, thân là chiến đường thủ tọa, bất kể là tâm trí vẫn là dũng cảm, La Kiện Nghiễm đều hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh với. Này một chỉ giao phong, nhìn như là hắn thất bại, thậm chí bị trọng thương, mà Giang Sở căn bản không có nửa điểm thương thế, thế nhưng hắn nhưng có thể nhạy cảm phán đoán ra, bây giờ Giang Sở tình huống khả năng càng cao, lấy vừa ngưng tinh thực lực, mạnh mẽ ngưng tụ tinh lực, điểm ra này một chỉ, hơn nửa đã để Giang Sở đồng dạng đến đèn cạn dầu cảnh giới. Cứ việc Giang Sở vẫn như cũ đứng, cầm kiếm tay cũng vẫn như cũ trầm ổn, cũng đồng dạng không thể gạt được hắn tinh chuẩn phán đoán. Đương nhiên, cái này cũng là đánh bạc, lấy hắn bây giờ trọng thương trạng thái, nếu là Giang Sở còn có thể điểm ra một chỉ, dù cho chỉ có vừa một nửa ý lực, cũng đủ để đem hắn đánh chết. Có thể La Kiện Nghiễm trong mắt nhưng vẫn không có nửa phần vẻ sợ hãi, có chỉ là một loại đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tự tin cùng điên cuồng. Giang Sở mang cho hắn áp lực thực sự quá lớn, đặc biệt là này một chỉ, gần như sắp muốn phá hắn mãnh liệt tự tin, nếu là ngày hôm nay liền như vậy đào tẩu, hắn chỉ sợ sau đó đều sinh không ra cùng Giang Sở là địch dũng khí, đây là La Kiện Nghiễm dù như thế nào cũng không có thể tiếp thu. Hắn tựa như một cái thua mù quáng dân cờ bạc, cho dù là đánh bạc xuất thân tính mạng, cũng đồng dạng không tiếc liều mạng một lần. Tóc đen theo gió mà động, mơ hồ phát sinh tiếng vang xào xạc. La Kiện Nghiễm gắt gao nhìn chằm chằm Giang Sở, từng bước đi về phía trước. Tay nắm thật chặt đao, cái kia một vệt khe nước theo hắc ám áo nghĩa tiêu tán dần dần nhạt đi, trường đao như mực, lộ ra một vệt khốc liệt sát khí, lần thứ hai thật cao vung lên, tại này thần hy bên trong, khốc liệt tuyệt nhiên. Chương 13, chỉ lực hóa kiếm tam phân kiếm ý. Theo lẽ thường, bây giờ loại này trọng thương trạng thái, La Kiện Nghiễm thực lực hẳn là mất giá rất nhiều, thậm chí khả năng không bằng nguyên bản một nửa ý lực, Giang Sở tự nhiên có thể thông dong ứng đối, dù cho không thể thắng, duy trì bất bại liền không có vấn đề. Đáng tiếc, La Kiện Nghiễm vốn là không phải có thể theo lẽ thường suy đoán nhân vật. Cương đại tâm trí có thể làm cho hắn mạnh mẽ đè xuống trọng thương thống khổ, không tiếc tăng thêm thương thế cũng muốn trước tiên chém giết Giang Sở, hay là điên cuồng, thế nhưng không phải không thừa nhận, công kích như vậy, tương tự uy thế vô song. Ám linh đao, phá cho ta. Bỏ qua liên tục xuất đao kỹ xảo, đem hết thể sức mạnh rót vào cùng một đao kia bên trong, quyết chí tiến lên, thậm chí là lộ ra một cỗ không tiếp cùng địch mang vòng cốc liệt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để Giang Sở tim đập cũng bất giác đống nhiên tăng nhanh mấy phần, ngay cả là Giang Sở cũng căn bản không nghĩ tới, La Kiện Nghiễm dĩ nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn, bỏ đi sinh tử, bốn chữ này nói đến đơn giản, thế nhưng tại trong chiến đấu chân chính, có thể chân chính đem sinh tử không đếm xỉa đến nhưng vĩnh viễn chỉ là số rất ít. Tử vong nguy cơ, để Giang Sở ý thức biến thành cực kỳ rõ ràng, mỗi một tia biến hóa đều thu hết với tâm, trong lòng không có một chút nào hoảng loạn, mà là so đấu bất cứ lúc nào đều càng bình tĩnh. Càng là nguy hiểm, lại càng muốn bình tĩnh, sợ hai cùng hoảng loạn sẽ không vì ngươi mang đến chút nào trợ giúp, đạo lý này rất đơn giản, thế nhưng chân chính có thể làm được người, nhưng vĩnh viễn là hiếm như lá mùa thu. Tinh hạch chỉ tuy rằng khủng bố, thế nhưng Giang Sở so với ai cũng rõ ràng, bây giờ chính mình căn bản không thể nào điểm ra đệ nhị chỉ. Tiêu hao rất nghiêm trọng tinh lực, căn bản là không đủ để chống đỡ kinh khủng như vậy tiêu hao, cho dù là muốn liều mạng, cũng không cách nào thay đổi kết quả này. Từ trình độ nào đó tới nói, La Kiện Nghiễm phán đoán tinh chuẩn cực kỳ, cũng đem Giang Sở chân chính áp sát đến bên bờ sinh tử. Tay đệ tại kiếm trên, Giang Sở tâm niệm cực tốc chuyển động, trước đó cái kia một chỉ điểm ra lúc cảm giác, tựa hồ lại lần nữa trở lại trên người. Tuy rằng không cách nào thả ra tinh hạch chỉ, thế nhưng bởi vì vừa cái kia một chỉ, Giang Sở đối với tinh lực vận chuyển, nhưng có thêm rất nhiều cảm ngộ. Nguyên bản không cách nào thấy do ám linh ao, giờ khắc này tựa hồ cũng liền càng ngày càng rõ ràng lên. Mũi kiếm khẽ nhếch, Giang Sở trong mắt lộ ra một vệ tinh mang, tinh lực chậm rãi tràn vào kiếm bên trong, nghịch nên mà trên, kiếm ý dâng lên mà ra, như tia chớp lạc hướng về một đao kia bên trên bạc nhược nhất vị trí. Ầm. Đao kiếm lần thứ hai giao kích, hắc ám áo nghĩa điên cuồng tuôn ra, tầng tầng đập đến Giang Sở trên người, đem Giang Sở xa xa đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Giang Sở một kiếm tiếp nhưng chung quy đưa đến hiệu quả, tuy rằng bởi vì thực lực chênh lệch, chung quy không cách nào triệt để hóa giải một đao kia, thế nhưng rơi xuống trên người mình lúc lực đạo cũng đã bị một kiếm này suy yếu đi 7 phần 10 trở lên. Bằng không, chống được một đao kia, đã có thể không chỉ có chỉ là bị đánh bay đi ra ngoài, mà là trực tiếp bị một đạo chém giết. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, La Kiện Nghiễm sắc mặt càng hiện ra dữ tợn. Tuy rằng Giang Sở xác thực không thể lại thả ra tinh hạch chỉ, thế nhưng
hắn này tình thế bắt buộc một đao nhưng cũng đúng là vẫn còn bị cản lại, điều này làm cho trong lòng hắn càng ngày càng bất an. Nếu như là vừa bắt đầu, liền chém ra một đao kia, Giang Sở đang bất động dùng tinh hạch chỉ dưới tình huống, chắc chắn phải chết. Nhưng là, cứ việc ở trong chiến đấu, Giang Sở tinh lực cực tốc tiêu hao, nhưng mà cảnh giới lại tựa hồ như tại vô hình trung nhanh chóng tăng cao, loại này rõ ràng cảm nhận được đối phương tăng lên cảm giác, để La Kiện Nghiễm dị thường sợ hãi, sát nghiệm càng ngày càng kiên định. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống đỡ bản tỏa mấy đao. Đem giữa yết hầu dâng lên máu tươi nuốt xuống, cố nén trên người đau đớn kịch liệt, La Kiện Nghiễm quát lên một tiếng lớn, hắc ám áo nghĩa lần thứ hai tuôn ra, tinh lực bạo phát, qua tay theo sát chính là một đao, trường đao như mực lập lòe một vệt nhàn nhạt màu máu, thế không thể đỡ. Không giống với ban đầu giao phong, bây giờ đối với La Kiện Nghiễm mà nói, mỗi một đao đều đem hết toàn lực, căn bản sẽ không có chút nào lưu thủ, cho dù là tăng thêm thương thế, thậm chí là để thân thể xuất hiện khó có thể trị hết mãi mãi thương tổn cũng sẽ không tiếc. Bạch y bên trên xuất hiện mấy đạo khe nứt, huyết chậm rãi nhuộm đỏ quần áo, Giang Sở trong mắt nhưng càng ngày càng thanh minh. Chiến đến loại trình độ này, không chỉ là La Kiện Nghiễm, Giang Sở cũng đồng dạng hạ định liều mạng chi tâm, không nhìn tinh lực hao tổn, không nhìn thương thế trên người, mỗi một lần xuất kiếm đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Tuyệt đối bình tĩnh tâm tính dưới, mỗi một lần cùng La Kiện Nghiễm giao phong, trong lòng cảm xúc lại càng phát rõ ràng mấy phần, trong đầu tinh hạch chỉ bên trong ảo diệu không ngừng thoáng hiện, ở trong chiến đấu nhanh chóng tiến hành thôi diễn, đồng thời, đem hóa nhập kiếm chiêu ở trong, chỉ lực hóa kiếm. Đây chính là giờ khắc này Giang Sở nỗ lực thôi diễn mục đích. Tinh hạch chỉ bản thân cố nhiên cường đại, thế nhưng đối với Giang Sở mà nói, làm sao thông qua tinh hạch chỉ tu luyện đến cảm ngộ kiếm đạo, tăng lên kiếm ý uy lực mới là then chốt. Cũng không phải là một khi có tinh hạch chỉ liền thẳng thắn từ bỏ kiếm trong tay. Là một cái kiếm khách, Giang Sở chân chính tín nhiệm, nắm giữ chỉ có kiếm trong tay. Ý nghĩ như thế nếu là khiến người khác biết, tuyệt đối sẽ bị kinh sợ đến mức trợn mắt ngất ngụm, đỉnh cấp áo nghĩa võ học, hơn nữa còn là loại này thần bí nhất đỉnh cấp áo nghĩa võ học, vô số thiên tài tiêu hao hết tâm huyết cũng không cách nào hiểu thấu đáo tuyệt học. Rơi xuống Giang Sở trong tay, không phải nghĩ làm sao mau chóng lĩnh ngộ, đem tinh hạch chỉ uy lực phát huy ra, mà là mạc danh kỳ diệu muốn ngón tay giữa lực diễn hóa thành kiếm ý, kiếm chiêu. Đây quả thực là người điên, bệnh thần kinh. Nhưng mà, đối với Giang Sở mà nói, này nhưng bản thân liền là một chiêu kiếm chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Không điên mà không được hoạt. Không có loại điên cùng này, tự nhiên căn bản không thể nào ngón tay giữa lực hóa kiếm, hoàn thành như vậy chuyển hóa. Cõi đời này không có chuyện gì là tuyệt đối không thể nào, chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể lần lượt sáng tạo kỳ tích, như không có như vậy tự tin cùng dũng khí, từ lúc tinh hải đổ tắc thời điểm, Giang Sở nên từ bỏ, an tâm làm một cái gã sai vặt. Ngắn ngắn thời gian mấy phút, Giang Sở cùng La Kiện Nghiễm trong lúc đó liền quá hơn 10 chiêu. Mỗi một lần giao phong, Giang Sở chịu đựng thương đều sẽ càng nặng một phần, tương tự, La Kiện Nghiễm thương thế trên người cũng sẽ tăng thêm một ít, cái này căn bản là một hồi coi thường tử vong khốc liệt giao phong, bất luận ai cũng không nghĩ quá thoái nhượng, chạy trốn, mà là đem hết toàn lực, đánh bạc sinh mệnh tử chiến, bính chính là ai hơn có thể ngao, ai ý chí càng cường đại hơn. Nhưng mà, để La Kiện Nghiễm càng ngày càng bất an chính là, mỗi một lần giao thủ, Giang Sở thực lực đều sẽ thoáng tăng lên một ít, vừa bắt đầu hay là vẫn nhìn chưa ra, thế nhưng, theo thời gian đề cử, loại này không ngừng lui ra tăng lên, tại không hề có một tiếng động trước đó, liền đem La Kiện Nghiễm ưu thế không ngừng suy yếu. Điều này làm cho hắn bất chấp đồng thời, cũng mơ hồ sinh ra một vẻ sợ hãi tâm ý. Mà hết thảy này, rốt cục tại lại một lần giao phong sau khi, triệt để bạo phát. Vụ. Kiếm trong tay, đột nhiên phát sinh một trận thanh minh, Giang Sở trên người kiếm ý tại trong khoảnh khắc tăng gấp đôi, khủng bố kiếm ý phảng phất tại trong khoảnh khắc xé rách thiên địa. Lăng không đưa ra một kiếm này, tại luân thoáng, dĩ nhiên lộ ra một tia tinh hạch chỉ hàm ý. Trên mũi kiếm tinh lực lấy một loại khủng bố phương thức ngưng tụ, xé rách hắc ám áo nghĩa cách trở, ầm ầm đâm ra, lần thứ nhất đem La Kiện Nghiễm chém xuống ám linh đao đẩy lùi, cái kia mãnh liệt kiếm ý cùng tinh lực dung hợp, cũng làm cho Giang Sở sức mạnh rốt cục vô hạn áp sát cùng La Kiện Nghiễm. Tam phân kiếm ý. Giờ khắc này, Giang Sở cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, chính mình đỉnh trệ hồi lâu kiếm ý, dĩ nhiên ở trong chiến đấu, tại đối với tinh hạch chỉ hóa diễn trong quá trình đột phá. Dường như những người khác đối với áo nghĩa quy tắc cảm ngộ như thế, Giang Sở đồng dạng phi thường rõ ràng cảm giác được, bây giờ kiếm của mình ý đã đạt đến 3 phần, xem như là chân chính để kiếm ý tiểu thành. Dựa vào này tam phân kiếm ý, cũng triệt để Giang Sở tại ngưng tinh cảnh cường giả bên trong, đủ để chiếm một vị trí. Nếu như nói, vừa bắt đầu vẫn luôn là bị La Kiện Nghiễm đè lên đánh, như vậy từ giờ khắc này, Giang Sở đã đủ để bắt đầu phản kích rồi. Trong mắt lộ ra một vẻ tinh mang, Giang Sở ta bước ra một bước, kiếm ý như là nước chảy tuôn ra, trước tiên đối với La Kiện Nghiễm phát động phản kích. Lạnh lẽo ánh kiếm, giống như tại trong nháy mắt sống lại giống như vậy, phiên như dao long. Chương 14, phùng sát, 1. Một chiêu kiếm quang hàn. Kiếm bản thân liền là công kích, vẫn bị La Kiện Nghiễm áp chế, Giang Sở kiếm thế trước sau đều triển không ra, bây giờ kiếm ý tiểu thành, nhất thời liền đem tình thế nghịch chuyển lại đây. Kiếm ý tiểu thành, liền phảng phất là để Giang Sở trong nháy mắt tránh thoát ràng buộc, kiếm thế như nước chảy mây trôi giống như triển khai, trong vài hơi thở, liền đem nhị La Kiện Nghiễm hoàn toàn bao phủ cùng trong kiếm quang, mỗi một lần đao kiếm giao phong đều sẽ khiến La Kiện Nghiễm trong tay ám linh đao hào quang ảm đạm một phần. Trọng thương bên dưới La Kiện Nghiễm thậm chí bị áp chế hầu như không có lực hoàn thủ. Tình thế so đấu ban đầu La Kiện Nghiễm không dùng tới ám linh đao, lấy kỹ xảo cùng Giang Sở so đấu thời điểm còn không thể tả hơn nhiều. Cũng không phải là La Kiện Nghiễm trọng thương không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, mà là bởi vì hắn đối với ám linh đao cái môn này áo nghĩa võ học lý giải không đủ,
một khi thi triển ra ám linh đao đến, liền không cách nào tinh chuẩn khống chế đao thế. Mới có thể lấy ám linh đao sức mạnh khủng bố mạnh mẽ áp chế Giang Sở là bởi vì Giang Sở thực lực của bản thân cùng hắn chênh lệch quá to lớn. Thế nhưng, bây giờ Giang Sở kiếm ý tiểu thành, dựa vào tam phân kiếm ý uy lực, liền đủ để san bằng thực lực như vậy trên chênh lệch. Kể từ đó, khác biệt lập tức liền hiện ra. Đối với tinh hạch chỉ, Giang Sở không cách nào khống chế, chỉ có thể chuyết hơi điểm ra, lấy lực phá xảo. Thế nhưng, tại kiếm đạo bên trên, Giang Sở nhưng không thể nghi ngờ có thể hoàn mỹ trưởng khống mỗi một phần lực đạo, tam phân kiếm ý tại Giang Sở trong tay, chân chính đem bên trong uy lực vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ra. Trong chốc lát, La Kiện Nghiễm trên người liền liên tiếp trúng rồi bảy kiếm, tuy rằng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cũng đem La Kiện Nghiễm kéo vào tử cảnh ở trong, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Bảo vệ đại nhân. Tuyệt cảnh dưới, La Kiện Nghiễm mang đến hai cái người hầu nhất thời đánh tới, từ Giang Sở trong tay đem La Kiện Nghiễm kéo đi ra. Đại nhân đi mau, chúng ta ngăn hắn. Con mắt trong nháy mắt biến đỏ chót, hai cái người hầu hoàn toàn là lấy không muốn sống tư thái ra tay, căn bản không để ý tự thân, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Tuy rằng thực lực không so được La Kiện Nghiễm, nhưng cũng dù sao có ngưng tinh cảnh thực lực, hai người đồng thời liều mạng, trong lúc nhất thời, nhưng cũng đem Giang Sở tạm thời ngăn trở ngăn lại. Tuy rằng đột phá kiếm ý, thế nhưng về bản chất, Giang Sở trong cơ thể tinh lực nhưng hầu như đã tiêu hao hầu như không còn, cùng La Kiện Nghiễm khốc liệt trong chiến đấu, càng là rơi xuống thương thế không nhẹ. Đối với loại này không nói lý, không muốn sống đấu pháp, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương. Viên mắt hơi đỏ lên, La Kiện Nghiễm mạnh mẽ cắn răng, trung quy không dám kéo dài, quay người hướng về Trương phủ chạy đi. Bây giờ Giang Sở thực lực hắn phi thường rõ ràng, cũng không phải là tăng thêm hai người hỗ trợ, liền có thể đánh giết Giang Sở, lưu lại, không tốn thời gian dài, ba người cũng sẽ bị đồng thời chém giết. La Kiện Nghiễm trước đó có thể như dân cờ bạc bình thường liều mạng một trận chiến, là bởi vì tự giác có rất lớn phần thắng, thế nhưng bây giờ tình thế nghịch chuyển, lại nghĩ liều mạng, dũng khí liền tự nhiên yếu đi mấy phần, lại không gì khác làm được không tiếc sinh tử chém giết. Người như vậy, vốn là quả đoán tàn nhẫn, một khi làm ra quyết định, liền tuyệt đối sẽ không kéo dài. La Kiện Nghiễm thậm chí không có xoay người nhìn thêm Giang Sở một bên, dưới chân bỗng nhiên một sớp, cả người liền như một con chim lớn hướng về Trương phủ ở ngoài bỏ chạy. Hắn cũng không lo lắng Giang Sở truy sát, chỉ cần thoát khỏi Trương phủ, hắn liền có thể rất nhanh liên hệ thượng Huyền Thiết Kỵ, có 1000 Huyền Thiết Kỵ bảo vệ, Giang Sở không đến thì thôi, đến, đó là chịu chết. Ánh mắt rơi vào La Kiện Nghiễm đi xa bóng lưng bên trên, Giang Sở hơi thở dài một tiếng, cũng không phải sinh ra truy sát ý niệm. Nếu như nói, tối sơ La Kiện Nghiễm là một cái gian nan khiêu chiến, như vậy bây giờ, sau trận chiến ấy, cũng đã bị Giang Sở bỏ đến phía sau. Huống hồ, gặp tình hình như vậy lão tẩu, tất nhiên sẽ ở La Kiện Nghiễm trong lòng lưu lại bóng tối. Từ đó sau khi, hắn e sợ đối tới chính mình khiêu chiến ý niệm đều khó mà bay lên. Đối thủ như vậy, đối với Giang Sở mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Kiếm trong tay dường như tầng tầng bày xuống cạm bẫy giống như vậy, trong chốc lát, liền đem hai người cuốn vào trong đó, lại thoát không ra thân đến. Tối sơ vẻ quyết tâm vừa qua đi, hai người tại Giang Sở trong tay căn bản là đi không ra mấy chiêu, trong nháy mắt liền bị Giang Sở chạm cùng dưới kiếm. Tiên tính ngắn gọn sân, bây giờ đã sớm bị hủy phôi không ra bộ dạng gì nữa, thậm chí không tìm được chỗ đặt chân. Người của Trương gia nhìn thấy La Kiện Nghiễm chạy ra trước phủ, nhất thời liền theo vào. "Chủ nhân, vậy ta liền đi cho ngài tìm đại phu." Nhìn Giang Sở một thân vết máu, Trương Hành cũng không nhịn được sợ hết hồn, vội vã mở miệng nói. Trận chiến này khốc liệt cho dù là tại tiền viện, hắn cũng có thể cảm giác đến, bây giờ, nhìn thấy Giang Sở này tấm bộ dáng yếu ớt, Trương Hành cũng không phải là không có từng sinh ra nhân cơ hội giết chết Giang Sở ý niệm. Chỉ là ý nghĩ như vậy, vẹn vẹn tại trong đầu lóe lên, liền bị triệt để đè xuống. Không phải hắn đối với Giang Sở có bao nhiêu trung thành, mà là bởi vì, hắn phi thường rõ ràng, hắn bây giờ địa vị hoàn toàn đến từ cùng Giang Sở, trước tiên không nói, bằng hắn chút thực lực kia hoặc là nói Trương gia thực lực, có thể hay không giết chết trọng thương Giang Sở. Cho dù là thành công, hắn một cái Trương gia con thứ, tại sao phải làm cho người tin phục, tôn sùng là gia chủ. Một đêm máu tanh thanh tẩy, mặc dù là hắn thành lập không ít uy tín, thế nhưng, này uy tín nguyên đầu vẫn là Giang Sở, mà Trương Hoành bản thân giống như là đi theo con cọp bên người hồ ly như thế, chỉ có con cọp sống sót, hắn mới có thể vững như Thái Sơn hưởng thụ bây giờ địa vị. Nếu con cọp chết rồi, hắn cũng bất quá chính là lúc nào cũng có thể sẽ bị người giết chết hồ ly mà thôi. Con mắt hơi nheo lại, cảm giác được Trương Hoành cũng không ác ý, Giang Sở lúc này mới gật đầu, chậm rãi muốn trong phòng đi đến. Ngoại thương thì cũng thôi, thương thế bên trong cơ thể nhất định phải mau chóng điều trị, Trương gia không phải là tinh điện, không chừng sẽ có cái gì bất ngờ phát sinh, chỉ có khôi phục thực lực mới có thể thông dong ứng đối tất cả cục diện. Phốc. Miệng lớn phun ra phổi bên trong tụ huyết, La Kiện Nghiễm cả người suy yếu tới cực điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trở lại tiểu viện, tại Huyền Thiết Kỵ bảo vệ dưới, La Kiện Nghiễm mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đoạn đường này, hắn thậm chí đều không dám quay đầu lại, Giang Sở thân ảnh phảng phất đã sâu sắc rơi ở đáy lòng của hắn, làm sao cũng lái đi không được. Thủ tọa. Nửa quỳ tại La Kiện Nghiễm bên người, mấy cái hộ vệ uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói, chỉ cần thủ tọa một câu nói, chúng ta lập tức đem Trương gia san bằng, thế tất vây giết Giang Sở. Câm miệng. Lớn tiếng quát lớn một câu, La Kiện Nghiễm khuôn mặt tái nhợt bên trên vẫn như cũ tràn đầy uy nghiêm, mọi người đều cho ta nghe, không có ta, ai cũng không cho hành động thiếu suy nghĩ, người trái lệnh, chém. Thủ hạ Huyền Thiết Kỵ hầu như đều là kiêu binh hàn tướng, nếu là hạ nghiêm lệnh trấn nhất trọ, chỉ sợ bọn họ coi là thật sẽ một mình hành động. Thủ tọa. Được rồi, theo ta làm. Lông mày đột nhiên đưa lên, cắt đứt thuộc hạ,
La Kiện Nghiễm trầm giọng nói rằng, vây giết Giang Sở, nếu là khả năng, hắn thì lại làm sao không muốn, nhưng là điều động Huyền Thiết Kỵ vây giết, này động tĩnh đã có thể thực sự quá lớn, một khi Tinh Điện nhận được tin tức, thế tất vạn phần tức giận, hậu quả như vậy, căn bản hắn có khả năng chịu đựng. Cho dù là Kinh Châu chủ nhân, cũng đồng dạng sẽ bị chọc rất lớn phiền phức. Trọng yếu nhất là, bây giờ ngay cả là Huyền Thiết Kỵ điều động, hắn cũng không có niềm tin tương đối có thể đánh giết Giang Sở. Huyền Thiết Kỵ ngang dọc tự nhiên uy thế vô song, mặc dù Giang Sở tại trạng thái đỉnh cao dưới, cũng tuyệt đối không cách nào đối kháng. Thế nhưng, không ai quy định Giang Sở liền không thể trốn chạy a. Trừ phi là đẩy vào không cách nào chạy trốn hẳn phải chết cảnh giới, bằng không, muốn vây giết cường giả như vậy, nói nghe thì dễ. Thật muốn ra tay, rất có khả năng Giang Sở không có giết chết, trái lại, trêu ra vô số phiền phức, không nói những cái khác, Tinh Điện tức giận ở dưới, này động thủ 1000 Huyền Thiết Kỵ thế tất sẽ đừng hết mức chém giết, một người sống đều sẽ không lưu lại. Hơi nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể nhũ liệt hỏa đốt cháy giống như đau nhức, La Kiện Nghiễm trong lòng càng ngày càng phẫn hận tức giận. Bây giờ này một bại, liền để cho Sở Quận triệt để rơi vào Giang Sở trong tay a. Lấy Sở Quận làm căn cơ, Giang Sở chẳng mấy chốc sẽ đạt được lượng lớn tài nguyên cung cấp hắn tu luyện, hơn nữa, không lâu sau đó, chính là tụ tinh trận mở ra lúc, một khi thuận lợi đạt được tiến vào tụ tinh trận tư cách, lấy Giang Sở thiên phú càng là sẽ rất mau đem chính mình suy liền bóng lưng đều không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, La Kiện Nghiễm trong lòng không khỏi một trận cay đắng. Chính mình cản vào lúc này đuổi theo Sở Quận, một lòng muốn khiến Giang Sở nửa bước khó đi, vì làm, không phải là tụ tinh trận cơ hội sao? Đương nhiên, hay là tại Tinh Điện cao tầng trong mắt, vào lúc này để Giang Sở đóng giữ Sở Quận, bản thân càng chính là ôm mục đích này. Rất hiển nhiên, trận này đấu võ, không thể nghi ngờ là Giang Sở thắng rồi. Nghĩ tới đây, La Kiện Nghiễm bỗng nhiên mở mắt ra, trầm giọng phân phó nói, người đến, lập tức truyền ra tin tức, liền nói Giang Sở luyện thành công tinh hạch chỉ, ta bị hắn một chiêu đánh bại. Nhớ kỹ, ta muốn tin tức này tại nhanh nhất thời gian bên trong truyền khắp Kinh Tương chính quận. A. Lời này vừa ra, thuộc hạ mấy cái hộ vệ càng là nhất thời liền trợn tròn mắt. Thua với Giang Sở chuyện như vậy, cũng không đáng ra khoe khoang à, làm sao còn muốn vội vàng đi giúp Giang Sở dương danh hay sao? Tin tức thông qua bọn họ tản đi ra ngoài, ảnh hưởng đã có thể quá lớn, trong nháy mắt liền có thể đem Giang Sở đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, để Giang Sở trở thành Kinh Tương chín quận tối long lánh tân tinh, thậm chí trở thành vô số người trẻ tuổi sùng bái thần tượng. Chiếu ta phân phó đi làm. Trừng thuộc hạ hai cái hộ vệ một chút, La Kiện Nghiễm lớn tiếng quát lớn nói, chuyện này là thủ tọa. Đi theo đại phu chậm rãi tiến vào gian nhà, cẩn trọng vì làm La Kiện Nghiễm điều trị thương thế, nhưng mà La Kiện Nghiễm lại tựa hồ như không hề phát hiện giống như vậy, khi mắt mở mịt ngủ thiết đi. Chỉ là mê man quá khứ La Kiện Nghiễm nhưng hoàn toàn không có ý thức được, sau trận chiến ấy, hắn đã mất đi lần thứ hai khiêu chiến Giang Sở tự tin, mà là lần thứ hai trở lại âm mưu tính toán trên đường, cứ việc thủ đoạn như vậy khả năng càng hữu hiệu. Nhưng hắn nhưng cũng từ giờ khắc này mất đi cái kia viên trái tim của cường giả. Chương 15, phùng sát 2. Kinh Tương chín quận rộng gần 10.000 dặm, thiên tài thắng chịu không nổi bài, ngay cả là Tinh Điện cũng không thể nào đem hết thảy thiên tài mời chào trong đó. Giang Sở tuy rằng tại Tinh Chi trong truyền thừa bộc lộ tài năng, đồng thời tại Kinh Châu giết xuất ra huy danh, thế nhưng trên thực tế đối với Kinh Tương chín quận mà nói, một cái vừa bước vào ngưng tinh người căn bản không đáng giá đến đi quan tâm. Những thiên tài kia thậm chí căn bản cũng không có đưa ánh mắt đầu đến Giang Sở trên người. Nhưng là tất cả những thứ này, nhưng theo một cái đột nhiên truyền ra tin tức, triệt để thay đổi. Nam Dương quận, thanh niên ngồi ở trong biển hoa, nghe thị nữ mang về tin tức, lông mày hơi bốc lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, tinh hạch chỉ sao? Thú vị, ta nghe tên đã lâu, nhưng không nghĩ bây giờ dĩ nhiên thật sự có người luyện thành công. Công tử, tinh hạch chỉ rất lợi hại. Bên cạnh thị nữ le lưới tò mò hỏi, chỉ là đánh bại một cái La Kiện Nghiễm mà thôi, đáng giá công tử chú ý sao? La Kiện Nghiễm không tính cái gì, lắc lắc đầu, thanh niên thuận miệng giải thích, Kinh Tương chín quận có thể một chiêu đánh bại La Kiện Nghiễm người tuyệt đối không phải số ít, bất quá tinh hạch chỉ không giống nhau. Trong mắt lộ ra một vẻ tinh mang, thanh niên chậm rãi nói rằng, ngày xưa Tinh Điện điện chủ quật khởi thời gian, tự học thành tinh hạch chỉ lên, liền ngang dọc vô địch, chưa nếm một lần thất bại. Gần trăm năm qua, vô số Tinh Điện đệ tử chưa từ bỏ ý định nghiên cứu, nhưng không một người tu thành. Trong chuyện này bao quát Tiêu Lạc Phi ở bên trong. Bên cạnh thị nữ hay là không hiểu cái gì là tinh hạch chỉ, không biết Tinh Điện điện chủ chuyện cũ, thế nhưng là tuyệt đối rõ ràng Tiêu Lạc Phi cái tên này ý vị như thế nào. Tinh Điện thiên tài số 1, 3 năm trước đây liền bước chân vào ngưng tinh cảnh thất tinh cảnh giới, cùng Liên Hoa công tử giao thủ mấy trăm chiêu, cuối cùng phá vỡ Liên Hoa công tử bất bại chiến tích yêu nghiệt, tại bây giờ Kinh Tương chín quận không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng thế hệ thanh niên đệ nhất cường giả. Nhưng là, cho dù là Tiêu Lạc Phi nhân vật như vậy, tìm hiểu tinh hạch chỉ, dĩ nhiên cũng thất bại. Như thế một đôi so đấu, Giang Sở cái này nguyên bản thanh danh không nổi ra hỏa, lập tức cũng có chút không giống nhau. Công tử muốn cùng hắn giao thủ sao? Bật cười lớn, tiện tay lấy xuống một đóa diễm lệ đóa hoa, cắm ở thị nữ trên đầu, thanh niên chậm rãi lắc đầu nói, hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách. Đều sẽ có nhân so với ta nóng ruột, đợi được hắn có thể sống sót rồi nói sau. Đồng dạng một màn, tại Kinh Tương chín quận các nơi trình diễn, giống như Liên Hoa công tử giống như chờ xem, cũng có xem thường lập tức chạy tới Sở quận. Toàn bộ Kinh Tương chín quận bình tĩnh theo tin tức này truyền ra mà bị triệt để đánh vỡ. Tin tức truyền tới Hải Lan nơi này, thoáng suy tư một thoáng, Hải Lan vẫn là buông xuống dự định can thiệp ý niệm. Trên thực tế, từ lúc để Giang Sở rời khỏi Tinh Điện thời điểm, Hải Lan cũng đã nghĩ đến kết quả này, chỉ là lại không nghĩ rằng, Giang Sở dĩ nhiên thật sự có thể đem tinh hạch chỉ tu luyện thành công, hơn nữa, tốc độ là nhanh như vậy. Đương nhiên, này cũng không thể quấy rầy Hải Lan an bài, nhiều nhất chỉ là để hắn khiêu một cái lông mày mà thôi. Để Giang Sở đi Sở quận, tự nhiên không phải tùy ý lên ý niệm. Kinh Tương chính quận, hàng năm đều sẽ mở ra tụ tinh trận, mỗi một cái quận đều sẽ có cố định danh lạch, mà những thứ này là tinh điện cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Tu luyện bản thân cũng không phải là túi đầu khổ tu liền có thể hoàn thành, cần khổng lồ tài nguyên đến chống đỡ, mà những này, tinh điện không thể nào không trả giá cung cấp mỗi một đệ tử, muốn thu được, liền chỉ có thể chính mình đi tranh thủ. Đem Giang Sở phóng tới Sở quận đi, chính là hy vọng Giang Sở có thể tại Sở quận đứng vững gót chân đạt được cơ hội này. Từ hiện nay tình hình trên xem, tuy rằng có một ít tiểu bất ngờ, thế nhưng, tổng thể chiếm được nói, Giang Sở làm cũng không tệ lắm. Chân chính đỉnh cấp thiên tài, hôm nay là sẽ không đối với Giang Sở ra tay, chỉ có dựa vào thực lực đánh bại đông đảo chọn chiến giả, thông qua lần này tụ tinh trận, chân chính bước chân vào Kinh Tương chín quận đại vũ đài bên trong, mới có thể chịu đựng những thiên tài này áp lực. Lan đại nhân, Tiêu Lạc Phi cầu kiến. Trong suy tư, có tinh điện đệ tử nhẹ giọng chuyện đưa tin. Để cho hắn đi vào đi. Gật đầu, Hải Lan chậm rãi mở miệng nói. Trong chốc lát, thanh niên áo bào lam chậm rãi bước vào điện bên trong, hướng về Hải Lan thoáng hạ thấp người, Lạc Phi gặp gỡ Lan đại nhân. Không cần quá nhiều khách sáo, Tiêu Lạc Phi thẳng nói rằng, Lạc Phi này đến, là vì tinh hoạch chỉ việc mà đến, xin hỏi Lan đại nhân, Lạc Phi có thể hay không cùng Giang Sở một hồi? Ngươi vẫn không thể nào bước ra một bước kia sao? Gật đầu, Hải Lan liền rõ ràng Tiêu Lạc Phi ý đồ đến. Ngày xưa tìm hiểu tinh hoạch chỉ thất bại, Lạc Phi nhưng cũng có thu hoạch, bây giờ, nếu có thể lần thứ hai cảm thụ tinh hoạch chỉ sức mạnh, hay là có thể giúp ta bước ra bước cuối cùng. Trong mắt lóe ra một vẻ tự tin thần thái, Tiêu Lạc Phi trầm giọng nói rằng, bây giờ vẫn là quá sớm. Trầm ngâm một chút, Hải Lan chậm rãi lắc đầu nói, chờ đến tụ tinh trận việc sau khi chấm dứt, ngươi lại đi thấy hắn đi. Hơi run run, Tiêu Lạc Phi lập tức rõ ràng Hải Lan ý tứ, ta hiểu, bất quá, cửa hải này chỉ sợ không dễ chịu. La Kiện Nghiễm là người đem tin tức tản đi ra ngoài, Tiêu Lạc Phi nhân vật như vậy sẽ hiểu, đó cũng không phải La Kiện Nghiễm hảo tâm muốn giúp Giang Sở thành danh, mà là trần trụi phủ sát. Trong một đêm, đem Giang Sở tên vang vọng Kinh Tương chính quận, cố nhiên là một đêm thành danh, thế nhưng như vậy danh tiếng cũng không phải mỗi người đều có tư cách chịu đựng. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tìm hiểu tinh hạch chỉ, cái này mánh lưới thực sự quá có lực, có thể dự kiến, tất nhiên sẽ có vô số cao thủ tràn vào Sở quận, đem Giang Sở triệt để đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, chỉ cần một bước đi không tốt, từ thần đàn trên rơi xuống, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Huống hồ, tối trực quan hậu quả chính là, nguyên bản đã nắm chắc tụ tinh trận danh lệch, rất có thể sẽ bình sinh sóng lớn. Cây mọc trong rừng, gió thổi gãy cảnh. Dựa theo Tiêu Lạc Phi ý nghĩ, bây giờ hắn đi Sở quận, lấy thực lực của hắn cùng thân phận, tự nhiên đủ để uy hiếp bọn đạo trích, giúp Giang Sở củng cố trụ bây giờ đoạt được địa vị, thuận lợi đạt được tiến vào tụ tinh trận danh lệch. Đương nhiên, hắn cũng đồng thời mượn Giang Sở lần thứ hai cảm ngộ tinh hạch chỉ bên trong huyền diệu, nhu đồ bước ra bước cuối cùng, hoàn thành dung tinh. Nhưng là, Hải Lan nhưng ngăn trở hắn. Tiêu Lạc Phi tự nhiên rõ ràng Hải Lan ý tứ, như vậy phùng sát, cố nhiên là khiêu chiến, gian nan tầm tầng, thế nhưng, chỉ cần có thể tiếp tục chống đỡ, chiếm được chỗ tốt cũng là rõ ràng. Thiên tài cũng không phải là trầm đầu tu luyện liền có thể thành công. Như Tiêu Lạc Phi, Liên Hoa công tử nhân vật cỡ này, tất cả đều là tại vô số đại chiến bên trong mài luyện ra được, muốn chân chính bước lên thế hệ thanh niên nhân vật đứng đầu vòng tròn, nhất định phải trải qua vô số đau khổ. Theo như vậy gian nan cục diện bên trong đi ra, mới có thể như Phượng Hoàng Niết Bàn như thế, đạt được sống lại lột xác. Dựa theo tình huống bình thường, Giang Sở nguyên bản hẳn là ngủ đông mấy năm, sau đó sẽ trải qua khảo nghiệm như vậy, thế nhưng, La Kiện Nghiễm phùng sát, nhưng không thể nghi ngờ ra tốc cái này tiến trình. Để tất cả những thứ này đều nói trước. Tiêu Lạc Phi cũng không quá xem trọng bây giờ Giang Sở, cho nên mới phải đưa ra hiện tại đi Sở quận, nhưng không nghĩ, Hải Lan cuối cùng vẫn là làm ra quyết định như vậy. Chương 17, ngươi vừa nói ngươi tên gì? Tứ Hải Tử Lâu, danh Dương Tứ Hải. Ngồi ở Sở quận nổi danh nhất trên tử lâu, nhìn cửa nhãn hiệu, Giang Sở tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng vung lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Trước mặt trên bàn bày một bầu rượu hâm, mấy cái tinh chế ăn sáng, tuy rằng tại tối góc dựa vào song vị trí, chu vi cũng vẫn như cũ người đông như mắc gửi. Sở quận tử lâu đã rất lâu không có tốt như vậy chuyện làm ăn, đặc biệt là bây giờ, vẫn cũng không phải là cơm điểm. Không vị trí? Làm sao sẽ không vị trí đây? Thở phì phò trận tròn cả mắt, Tất Gia Lượng lấy ra một cái bạc vụn ném cho tiểu nhị, ta là không có tiền chủ sao? Đi giúp ta tìm vị trí. Bạc không đủ này còn nhiều chính là. Vị gia này, này thật sự không là bạc sự a. Người xem, này có thể khắp nơi đều ngồi đầy, tiểu nhân ta cũng không có biện pháp a. Tuy rằng trông mà thèm này bạc, thế nhưng tiểu nhị nhưng cũng không dám tự ý đáp ứng, đợi được Tứ Hải tiểu lâu đến, trên căn bản không có thiếu tiền, có thể còn chưa tới phiên hắn một cái tiểu nhị đi theo nhân gia thương lượng cái gì, khiến bạc cũng vô dụng. Đồ vô dụng. Chân tròn mắt, Tất Gia Lượng quét chu vi một vòng, ánh mắt cấp tốc rơi xuống Giang Sở trên người, nhanh chân tiến tới. Vị huynh đệ kia, ta nhìn ngươi này vẫn không, nếu không chúng ta chen chúc. Hướng về Giang Sở liền ô quyền, Tất Gia Lượng cũng không khách sáo, thẳng mở miệng nói. Hơi ngẩn ra, Giang Sở bật cười lớn, mời ngồi. Sảng khoái. Vỗ mạnh một cái tay, Tất Gia Lượng cười híp mắt ngáp nói, tiểu nhị, khẩn trương lại đây, đem các ngươi này rượu ngon nhất món ăn cho ta hướng về trên đưa, đừng sợ ta trả không nổi bạc. Lặng lặng tại ngồi đối diện, Giang Sở cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Tất Gia Lượng thu xếp. vị huynh đệ kia, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là hướng về phía tinh hạch chỉ đến. Xoay người lại, ánh mắt rơi xuống Giang Sở trong tay bội kiếm trên, Tất Gia Lượng cười híp mắt hỏi: "Ồ, ngươi là một cao thủ?" Từ trên bàn cầm lấy bầu rượu, không chút khách khí rót cho mình một chén rượu, Tất Gia Lượng không để ý chút nào nói rằng: "Yên tâm, Tất Gia ta đôi mắt này, nhìn không sai nhân, này Sở quận, có thể thắng được cao thủ của ngươi, chỉ sợ không ra năm ngón tay số lượng." Nghe vậy, Giang Sở trong lòng cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Mình là ngưng tinh cảnh không sai, như vậy tinh lực sóng chấn động, cũng giấu bất quá đối phương, thế nhưng, nói cho cùng, mình cũng bất quá là vừa bước vào ngưng tinh cảnh mà thôi, làm sao sẽ bị đối phương coi trọng như thế. Ngược lại là này bề ngoài xấu xí ra hỏa, để Giang Sở không cảm giác được chút nào dị thường khí tức, tự hồ chỉ là người bình thường giống như vậy, chẳng lẽ, cái này căn bản là một cái tên lừa đảo. Ta chỉ là vừa bước vào ngưng tinh cảnh mà thôi, cao thủ, chỉ sợ làm không nổi. Lắc lắc đầu, Giang Sở nhẹ giọng đáp. Như thế trang, đã có thể không có ý nghĩa a. Xem thường những môi, Tất Gia Lượng ngửa cổ, nhìn Giang Sở nói, Tất Gia ta xem nhân xưa nay sẽ không trông nhầm, ngươi nếu là những kia dung tục ngu xuẩn, Tất Gia sẽ với ngươi đồng thời ngồi sao? Đem chén rượu bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, Giang Sở không tỏ rõ ý kiến cười cười, vẫn chưa trả lời. Giang Sở tu thành tinh hạch chỉ, lần này nhưng là dẫn không ít nhân lại đây, nhìn bộ dáng của ngươi, chẳng lẽ không đúng vì tinh hạch chỉ đến? Tinh điện võ học, chỉ sợ chẳng phải hảo bính. Lắc lắc đầu, Giang Sở thuận miệng nói, tinh hạch chỉ tên tuổi thực sự quá lớn, cho dù không chiếm được, mở mang kiến thức một chút, cũng là rất nhiều ích lợi. Lắc lắc đầu, Tất Gia Lượng tiếp tục nói, huống hồ, gần trăm năm qua, đều không có ai tu thành tinh hạch chỉ, đánh bại tinh hạch chỉ truyền nhân, thanh danh này, đủ khiến nhân đổ xô tới. Phân biệt rõ một thoáng miệng, Tất Gia Lượng gấp một chiếc đũa ăn sáng ăn, nhiều người như vậy tiến đến sở của đến, lần này tụ tinh trận sợ là có liếc nhìn. Ngươi cũng là vì tinh hạch chỉ đến. Lông mày hơi đưa lên, Giang Sở nhìn Tất Gia Lượng hỏi. Tất Gia mới không như vậy tẻ nhạt. Xem thường nhíu môi. Tất Gia Lượng lười biếng nói rằng, danh tiếng mặc dù là đồ tốt, bất quá, Tất Gia ta còn là càng quan tâm tất cả thực tế chỗ tốt. Ồ, nhìn ngươi nhân không sai, cũng thuận mắt. Để đũa xuống, Tất Gia Lượng nhẹ giọng nói thật với ngươi đi, Tất Gia ta có biện pháp cho tới tinh thạch, thế nhưng, khuyết một cái giúp đỡ hoặc là nói. Bảo tiêu. Nói đến đây, này chân chính là cắt vào đề tài chính. Đương nhiên, lấy Tất Gia thủ đoạn của ta, cũng không có mấy người có thể tìm tới được. Đắc ý lắc lắc đầu, Tất Gia Lượng tiếp tục nói, mọi việc cũng phải để người vào nhất, thực lực ngươi không sai, không bằng chúng ta liên thủ, đến thời điểm tụ tinh trận mở ra, coi như ngươi một cái danh lạch. Hơi ngẩn ra, đến lúc này, Giang Sở tự nhiên có thể phán đoán ra, trước mặt gia hỏa này, e sợ tuyệt đối không phải một cái tên lừa đảo đơn giản như vậy. Yên tâm, chỉ cần ngươi hợp tác với ta, Tất Gia ta có thể lấy ra tinh thạch số lượng, tuyệt đối đủ khiến ngươi động lòng. Ngươi muốn làm thế nào? Trong lòng có chút hiếu kỳ, Giang Sở lần thứ hai đem ánh mắt dừng lại ở Tất Gia Lượng trên người, chậm rãi hỏi. Rất đơn giản. Cười đáp ý thiếu, Tất Gia Lượng trầm giọng nói, chúng ta trước tiên đem nước quấy đủ. Ân. Nhỏ giọng, Tất Gia Lượng nhẹ giọng nói, Giang Sở gia hỏa kia khống chế trương gia, sở quận nguyên bản tinh thạch sợ là đều rơi vào hắn một người trong tay, bây giờ cục diện này, hắn là không nóng nảy, chắc là tình nguyện cùng những người khác dây dưa. Nếu là hắn quyết tâm không lộ diện, nay sở quận liền loạn không đứng lên. Nghe được này, Giang Sở cũng không nhịn được hơi ngẩn ra, nhìn về phía Tất Gia Lượng ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần quái lạ tâm ý. Nói rằng cao hứng, Tất Gia Lượng nhưng là hoàn toàn không chú ý tới nơi này, tự mình tự nói rằng, chúng ta muốn làm, chính là trước tiên đem Giang Sở trong tay tinh thạch chiếm được. Không còn những này tinh thạch, hắn mới có thể xuất ruột, muốn cho tới đầy đủ tinh thạch, hắn nhất định phải từ những kia đến nơi này thiên tài môn trên người cướp. Đến thời điểm, chúng ta đục nước béo cỏ, luôn có thể tìm tới cơ hội làm đến tinh thạch. Nghe được này, Giang Sở nhất thời liền rõ ràng, nhìn Tất Gia Lượng nói như vậy, ngươi là muốn trộm tinh thạch. Không sai. Không có nửa điểm che giấu ý tứ, Tất Gia Lượng dương dương đắc ý mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi vẫn không đoán được Tất Gia thân phận sao? Hắc, huynh đệ, ngươi gặp may mắn, theo ta trộm tinh Tất Gia Lượng hợp tác, chỗ tốt còn có thể thiếu sao? Thân trộm truyền nhân, Tất Gia Lượng, tự hào trộm tinh. Trong ngay mắt, Giang Sở liền rõ ràng trước mặt gia hỏa này thân phận, khóe miệng ý cười nhưng càng nồng mấy phần. Nguyên lai là trộm tinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không đáng kể khoát tay áo, Tất Gia Lượng nắm lên chiếc đũa, miệng lớn ăn này đầy bản thức ăn. Hiện tại, ngươi tin tưởng Tất Gia chứ? Như thế nào, nguyện ý theo ta liên thủ sao? Nếu như ta nói không, có phải hay không, trên người của ta túi tiền liền muốn không còn. Rất có hứng thú nhìn Tất Gia Lượng, Giang Sở thuận miệng hỏi. Đúng. Cũng không hề trả lời, Tất Gia Lượng chỉ là tiện tay nắm lên một cái túi tiền ném tới trên bàn, ánh mắt vẻ đắc ý, càng là hiểm chi không đi. Màu lam nhạt sợi vàng một bên, nhìn trên bàn cái kia quen thuộc túi tiền, Giang Sở ánh mắt cũng không nhịn được đống nhiên hơi ngưng lại. Tiền này túi căn bản vậy thì là của mình, nhưng là, đối mặt Tất Gia Lượng, chính mình thậm chí đều không có thể cảm giác được đối phương là lúc nào đem trộm đi. Giờ khắc này, Giang Sở mới chính thức rõ ràng, đối phương tự hào trộm tinh, quả nhiên cũng không phải là vọng ngôn khuyết đại. Thủ đoạn như vậy, coi là thật có thể nói quỷ thần khó lường. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì đây. Trong miệng cắn một cái đùi gà, Tất Gia Lượng mơ hồ không rõ hỏi. Đem túi tiền nắm ở trong tay ánh chừng một chút, Giang Sở khỏe miệng ý cười vượt qua làm, thản nhiên mở miệng nói, tên của ta rất dễ nhớ, ngươi nhất định nhớ tới trụ. Ta tên, Giang Sở. Giang Sở. Danh tự này thực sự không sao điệp. Hàm hồ trả lời một câu,
Tất Gia Lượng cắn đùi gà vẻ mặt đống nhiên hơi ngưng lại, trợn trợn mắt ngoác mồm nhìn Giang Sở.
Ngươi vừa nói, ngươi tên gì?
Chương 18, Trương gia bị trộm.
Vô cùng chật vật.
Là một cái thần trộm, Tất Gia Lượng chưa từng có chật vật như vậy lúng túng quá, vì lẽ đó, hắn dùng sức cắn đùi gà, mới che lấp phần này lúng túng, nhìn phía Giang Sở trong ánh mắt, càng tràn đầy phẫn hận.
Tên con này, sớm tại sao không nói mình là ai?
Ta đối với hợp tác với ngươi, cảm thấy rất hứng thú.
Cũng không để ý Tất Gia Lượng vẻ mặt, Giang Sở thản nhiên vì làm Tất Gia Lượng rót đầy tiểu, đương nhiên, không phải đối với trộm ta cảm thấy hứng thú.
Một bữa cơm ăn khách và chủ tận nghi, không sai, là khách và chủ, bởi vì Tứ Hải tiểu lâu vốn là Trương gia sản nghiệp.
Ngươi xác định, làm cho ta đem hết thảy tinh thạch đều trộm đi.
Nhìn Giang Sở, Tất Gia Lượng nghi ngờ hỏi, cho tới bây giờ hắn cũng còn có chút mơ hồ.
Này không phải của ngươi kế hoạch sao?
Xoay đầu lại, Giang Sở bình tĩnh hỏi ngược lại.
Trợn tròn mắt, Tất Gia Lượng cảm thấy Giang Sở sắc mặt rất muốn ăn đòn, nhưng cân nhắc một thoáng, lại cảm giác mình không hẳn là Giang Sở đối thủ, vì lẽ đó, hắn tiêu sái quăng một cái sau gáy cho Giang Sở, nên ngang rời đi.
Chủ nhân.
Trương Hoành Âm thanh có chút run, nghĩ đến đón lấy khả năng tao ngộ lôi đình lửa giận, chân cũng có chút như nhũn ra, hàm răng không ngừng va chạm run lên, thế nhưng, hắn nhưng vẫn là không thể không kiên trì đi tới.
Nói,
nâng chung trà lên, thản nhiên uống một hớp, Giang Sở nhàn nhạt mở miệng.
Dâm một tiếng, Trương Hoành nhất thời quỳ xuống, thủy đầu nói rằng, chủ nhân, ta vô dụng, chúng ta tinh thạch tối hôm qua toàn bộ bị trộm rồi.
Ngươi nói cái gì?
Trong nháy mắt, một vệt mạnh mẽ kiếm ý đột nhiên bạo phát, Giang Sở như điện ánh mắt quét đến Trương Hoành trên người, dường như lưỡi dao sắc ra thân, để Trương Hoành trong nháy mắt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, tay chân lạnh lẽo, thậm chí trái tim thật giống cũng tạm thời ngừng nhảy lên.
Khoảng cách tụ tinh trận mở ra còn có thời gian nửa tháng, hiện tại,
ngươi nói cho ta biết, tinh thạch bị trộm
là như vậy sao?
Chậm rãi đứng dậy, Giang Sở uy nghiêm đáng sợ ánh mắt đột nhiên rơi xuống Trương Hoành trên người, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan.
Nay lửa giận cũng không phải là không hề nguyên do.
Giang Sở tuy rằng đã sớm biết tinh thạch sẽ bị trộm, thế nhưng này nhưng không thể trở thành hắn không căm tức nguyên do.
Hắn không có nói cho Trương Hoành Tất Gia Lượng sẽ đến trộm tinh thạch, thế nhưng là cũng đồng dạng không có nói cho Tất Gia Lượng tinh thạch đặt ở Trương gia nơi nào.
Trên thực tế, Giang Sở mình cũng không biết, lấy tính tình của hắn vốn là không kiên nhẫn đi quan tâm những thứ này.
Nếu như không phải tại tiểu lâu bất ngờ đụng phải Tất Gia Lượng, bây giờ một màn sẽ thực sự trở thành hiện thực, này gây go hậu quả, cho dù là ngẫm lại cũng có thể khiến người ta tức giận vạn phần.
Ầm ầm,
dùng sức giật đầu, Trương Hoành hầu như cảm giác mình cả người đều muốn qua đời, cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng hết lần này tới lần khác một câu cũng nói không nên lời.
Người đi xuống đi.
Trầm mặc chốc lát, Giang Sở rốt cục vẫn là chậm rãi mở miệng, đem tầm mắt thu lại rồi.
Tinh tế ngẫm lại, như vậy căm tức vốn là không có đạo lý gì, Tất Gia Lượng thủ đoạn, cho dù là chính mình thiếp thân túi tiền đều có thể trong lúc vô tình lấy đi, để Trương Hoành hoặc là nói Trương gia ai bảo vệ tinh thạch, bản thân liền là một chiêu kiếm rất không có đạo lý sự tình.
Sở dĩ phát hỏa, ngoại trừ muốn làm một cái dáng vẻ ở ngoài, càng nhiều hay là đối với Tất Gia Lượng thủ đoạn bất đắc dĩ, còn Trương Hoành bản thân cũng không hề đáng giá để Giang Sở buồn bực địa phương.
Dựa theo bình thường hướng đi, cái này hỏa, Giang Sở hẳn là phát xuống đi, hơn nữa phát càng lớn càng tốt, thậm chí không tiếc giết bao nhiêu nhân tài càng hiện chân thực.
Có thể, chuyện như vậy, Giang Sở nhưng bây giờ làm không được, hắn cũng không phải là âm mưu gì ra, chỉ là một cái kiếm khách mà thôi.
Đương nhiên, mặc dù hắn không có đem lửa giận quyết đại, tin tức kia cũng vẫn là truyền ra ngoài, toàn bộ Trương gia, tựa hồ cũng bao phủ tại một mảnh phẫn nộ cùng sợ hãi trong không khí.
Tin tức này, ngắn ngắn thời gian nửa ngày, cũng đã truyền khắp toàn bộ sở quận.
Đạt được tin tức này, mọi người cũng không khỏi một trận ồ lên, lập tức cười trên sự đau khổ của người khác cho rằng chuyện cười mà nói.
Hết thảy tinh thạch đều bị trộm sao?
Quả nhiên vẫn là phế vật a.
Đứng ở trong viện bể nước trước, La Kiện Nghiệm ánh mắt càng ngày càng âm lệ mấy phần, không nhịn được cười lạnh lên tiếng.
Nói rằng căn nguyên trên, kỳ thực những người này đều là bị hắn đưa tới, bây giờ, mới không mấy ngày, Trương gia tinh thạch đã bị trộm, để Giang Sở tất cả nỗ lực hóa thành nước chảy, điều này làm cho La Kiện Nghiệm rất thoải mái, nếu sở quận hắn không có cách nào trường khống, như vậy, cũng tuyệt đối không thể để cho Giang Sở được tiện nghi.
Thủ đoạn như vậy, hắn là quen thuộc, từ Trương gia tin tức truyền đến xem, ra tay, rất có thể sẽ là trộm tinh Tất Gia Lượng.
Giang Sở,
đừng có gấp, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.
Theo càng ngày càng nhiều thiên tài tràn vào sở quận bên trong, cùng với tụ tinh trận mở ra tới gần, phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều, mãi đến tận triệt để đem Giang Sở đánh tan, đến lúc đó, hắn mới có cơ hội nghĩ biện pháp chung kết Giang Sở, mang theo Giang Sở đầu người về Kinh Châu phục mệnh.
Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.
Lặng yên không tiếng động mà đã xuất hiện ở Giang Sở trong phòng, Tất Gia Lượng dương dương đắc ý ném một cái túi không gian ở trên bàn.
Tinh thạch Tất Gia Lượng đã tra xét, đầy đủ 13,000 khối. Điều này làm cho hắn có rất lớn tự tin, dứt bỏ những này không tính, chỉ cần hắn lại nghĩ cách làm đến 17,000 tinh thạch, liền sắp xỉ rồi. Đương nhiên, này trước tiên là, Giang Sở sẽ thủ tín dùng.
Nghĩ tới đây, Tất Gia Lượng ánh mắt lại rơi xuống Giang Sở trên người, hoặc là nói, là Giang Sở trước mặt túi không gian.
Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, Giang Sở liền thu hồi ánh mắt, cũng không có đưa tay đi lấy túi không gian.
Người trước tiên thu đi.
Cái gì?
Bất luận Tất Gia Lượng nghĩ tới bao nhiêu khả năng, cũng vẫn bị như vậy trả lời sợ hết hồn, khó có thể tin nhìn về phía Giang Sở.
Nếu nói xong rồi hợp tác, đặt ở ngươi cái kia cùng ta này, không có khác biệt.
Lắc lắc đầu, Giang Sở bình tĩnh nói.
Hơi ngẩn ra, Tất gia lượng vẫn còn có chút khó có thể lý giải được, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ tự, có tới 13,000 khối tinh thạch ta liền, hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ngươi xác định, muốn thả ta này. Ngươi sẽ không sợ ta đổi ý, mang theo tinh thạch chạy mất. Nay cũng không phải gì đó hương ngôn, trên thực tế, nếu như Tất gia lượng nguyện ý, hắn bất cứ lúc nào có thể rời khỏi, hay là thật sự đánh nhau, hắn không hẳn là Giang Sở đối thủ, thế nhưng nếu là muốn đi, đừng nói Giang Sở, coi như là Tiêu Lạc Phi tự thân tới, cũng chưa chắc liền có thể lưu được hắn. Như không có phần này thủ đoạn, Tất gia lượng cũng sớm liền không biết bị người giết chết bao nhiêu lần. Nếu như ngươi muốn động thủ, thả ở bên cạnh ta, ngươi liền trộm không đi sao? Nhìn Tất gia lượng, Giang Sở hờ hững hỏi ngược lại. Ách, cái kia nói ngược lại cũng đúng là, chỉ cần Tất gia ta nhìn chúng đồ vật, nào có thất thủ đạo lý. Tất gia lượng rất là đắc ý, bất quá trong lòng cũng vẫn là một trận mừng rỡ. Cứ việc Giang Sở nói khả năng không sai, thế nhưng loại này bị người tín nhiệm cảm giác cũng vẫn để cho hắn cực kỳ hài lòng. Bây giờ Sở quận, e sợ không cái gì so với ngươi trên người càng chỗ an toàn. Lắc lắc đầu, Giang Sở thuận miệng nói rằng, ngươi tổng thể không sẽ nói cho ta biết, còn có người có thể đem đồ vật từ trên người ngươi trộm đi chứ? Làm sao có khả năng? Nghe vậy, Tất gia lượng nhất thời liền mẻ lên, thở phì phò trừng mắt Giang Sở nói, Tất gia trên người gì đó, làm sao có khả năng có người trộm đến đi? Cho dù sư phụ ta cái kia lão già đáng chết cũng như thế nắm không đi. Tất gia lượng trong miệng lão già đáng chết, tự nhiên chính là chân chính thần trộm, vì lẽ đó, lời này chân thực tính, xác thực vẫn đáng giá thương thảo. Bất quá, Giang Sở ngược lại là chưa cùng hắn dây dưa cái này ý tứ. Thùng thùng. Gõ cửa tiếng đột nhiên vang lên, cũng làm cho Giang Sở cùng Tất gia lượng nói chuyện tạm thời bỏ dở đi. Loáng một cái thân, Tất gia lượng thong dong thoăn đến phòng lương bên trên, sau một khắc, Trương Hoành liền đẩy cửa đi đến, cẩn trọng mở miệng nói: "Chủ nhân, có người ở trước cửa khiêu chiến ngươi." Nói để ngài đi ra ngoài. Đối phương Nguyên Văn là để nhát như chuột Giang Sở lăng ra, bất quá, lời này Trương Hoành là không dám nói ra. "Ân, chủ nhân," hắn nói, hắn gọi Lạc Thủy. "Cựu phẩm kiếm, Lạc Thủy." Ánh mắt hơi ngưng lại, Giang Sở trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ giọng mở miệng nói, "Như vậy, liền bắt đầu từ bây giờ đi." Đem bội kiếm hệ với bên hông, Giang Sở bình tĩnh chậm rãi đi ra khỏi gian phòng. Trương Hoành nghe không hiểu Giang Sở ý tứ, thế nhưng trên xà nhà Tất gia lượng nhưng là nghe rõ ràng, trong mắt sáng ngời. Lặng yên không một tiếng động theo sát biến mất ở trong phòng. Chương 19, không cần phân phẩm một chiêu kiếm là đủ. Hào hoa phú quý quần áo, khuôn mặt anh tuấn, đi theo phía sau không ít tùy tùng, Lạc Thủy đem kiếm ôm vào trong ngực, vênh váo tự đắc điểm mũi chân, khắp khuôn mặt là xem thường. "Ta nói, Giang Sở này tiểu quỷ nhát gan đến cùng dám không dám ra, hẳn là từ hậu môn chạy trốn chứ?" Trên cao nhìn xuống nhìn Trương gia trông cửa gã sai vặt, Lạc Thủy trong miệng tràn đầy trêu tức, "Nếu không, ngươi đi nói cho Giang Sở, để hắn đừng sợ, chỉ cần đi ra đem tinh hạch chỉ biểu thị một thoáng là được, ta bảo đảm không tổn thương hắn làm sao." Phía sau tùy tùng cười vang phụ họa, Dương Dương đắc ý thét to, đem càng nhiều người xem náo nhiệt hấp dẫn lại đây. Trong khi nói chuyện, Giang Sở chậm rãi từ hậu viện bước ra, nhàn nhạt nhìn trước mặt trận này trò khơi hài, không nhìn ra chút nào dị thường đến, phảng phất tất cả những thứ này đều không thể để hắn trong lòng sản sinh nửa điểm sóng chấn động. Mà cười vang âm thanh, nhưng bất chi bất giác tuy rằng Giang Sở xuất hiện mà biến mất, không cần lược cái gì giữ thể diện, không cần đằng đằng sát khí chửi bậy, thậm chí Giang Sở đều không cần mở miệng, vẹn vẹn đứng ở đó, liền một cách tự nhiên trở thành tất cả trung tâm. Người chính là Giang Sở. Đánh giá Giang Sở, Lạc Thủy tựa hồ cũng cảm nhận được này dị dạng bầu không khí, trước tiên phá vỡ bình tĩnh, cứ việc, lời này bản thân liền kẻ nhạt cực độ. "Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Một tay cầm kiếm, Giang Sở nhìn Lạc Thủy, còn có này thanh nạm vô số hào hoa phú quý bảo thạch bảo kiếm, nhàn nhạt mở miệng. "Không sai, ngươi rốt cục dám ra đây sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn làm con rùa đen rút đầu nghi, ha ha." Gật gù, Lạc Thủy đắc ý vô vỗ trong lòng trường kiếm, "Ưa cao sao? Như vậy bảo kiếm, không phải là loại người như ngươi ở nông thôn quê mùa có thể dùng chơi." Giang Sở trong mắt tránh qua một tia không kiên nhẫn, thản nhiên nói, "Kiếm không phải dùng để chơi, ngươi căn bản không hiểu kiếm." Vừa mở miệng đã bị Giang Sở như vậy châm chọc, cứ việc Giang Sở giọng điệu tựa hồ nghe không ra trêu tức đến, thế nhưng loại này nhìn như rất chăm chú ngữ khí, nhưng càng thêm chán ghét. "Đố kỵ sao?" Lạc Thủy vẻ mặt lạnh xuống, nghe nói ngươi lại tìm hiểu tinh hạch chỉ, ta xem hơn nửa hư ngôn địa đặt, lấy lòng mọi người, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Cũng không để ý tới Lạc Thủy trào phúng, Giang Sở chỉ là bình tĩnh mở miệng, 1000 tinh thạch, ngươi thua rồi liền lưu lại." "Cái gì?" Lạc Thủy bỗng nhiên ngẩn ra, lập tức phản ứng lại đây, nhất thời cười to nói, "Ha ha, mới vừa liền nghe nói, Trương gia tích góp tinh thạch bị trộm, bây giờ nhìn lại, đồ đại không ngừng à, ha ha, chẳng lẽ ngươi là nghèo tức giận sao?" Nghe vậy, người chung quanh cũng đồng dạng theo ồn ào, tựa hồ này vốn chính là một cái rất đáng giá cười nhạo sự tình. Đương nhiên, Giang Sở cũng không cho là như vậy. Vì lẽ đó, nét mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh như nước, căn bản không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. "Ngươi muốn cảm ngộ tinh hạch chỉ, muốn đạp lên đầu của ta, kiếm lấy thanh danh." Lặng lặng nhìn Lạc Thủy, Giang Sở tiếp tục nói, "Mà ta đánh bại ngươi cũng không hề chỗ tốt gì, trên người của ngươi duy nhất có thể làm cho ta vừa ý cũng chỉ có tinh thạch mà thôi." Nghe vậy, Lạc Thủy càng là sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa không nhảy dựng lên, lời này cũng quá hại người, tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng là phi thường rõ ràng cho thấy, nói hắn Lạc Thủy thực lực không đủ, thậm chí đâm liền chiến Giang Sở tư cách đều không có, chớ đừng nói chi là thắng. "Thôi lắm, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì?" Tham tài đỏ mắt cứ việc nói thẳng,
như thế đi vào mèo, ném không mất mặt. Ngươi muốn danh tiếng, ta muốn tinh thạch, này rất công bằng. Khẽ lắc đầu, Giang Sở hờ hững nói rằng, không chỉ là ngươi, bất luận người nào đều như thế, 1000 tinh thạch vì làm tiền đặt cược, ngươi nếu như mình cũng không có thắng tự tin, cần gì phải đến mất mặt.
Đúng.
Sắc mặt âm trầm từ bên hông lấy xuống túi không gian, ào 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 trong nháy mắt, kiểm kê ra 1000 tinh thạch, ngã ở trên đất, Lạc Thủy lạnh lùng nói rằng, nhìn rõ ràng, tinh thạch ngay này, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không tới bắt. Trong mắt mang theo một vẻ trầm trọng, Lạc Thủy giơ chân lên, đạp lên một khối tinh thạch nói, ngươi ở trong mắt ta, hãy cùng khối này tinh thạch như thế, không đáng một đồng. Xoẹt một tiếng, đem kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, Thu Thủy giống như thân kiếm lộ ra một cỗ trôi chảy vẻ đẹp, cũng làm cho Lạc Thủy chuyển về một chút mặt mũi. Hào kiếm. Nhìn thấy bực này bảo kiếm, cho dù là Giang Sở cũng nhịn không được nữa tán một tiếng. Kiếm phân cửu phẩm, kiếm pháp của ta cũng chia cửu phẩm. Đắc ý cầm kiếm, Lạc Thủy hừ một tiếng nói, đương nhiên, loại người như ngươi tham tài có nhát gan phế vật, là không có cơ hội nhìn thấy cửu phẩm kiếm pháp, đối phó ngươi, nhiều nhất nhị phẩm kiếm pháp cũng đã đủ rồi. Lạc Thủy hoặc là không tính quá nổi danh, thế nhưng cửu phẩm kiếm tại Kinh Tương 9 quận nhưng là tố có uy danh, truyền thuyết, lúc trước sáng tạo cửu phẩm kiếm pháp lão tổ, rõ ràng là bước chân vào toái tinh cảnh cường giả. Người căn bản không hiểu kiếm. Lắc lắc đầu, Giang Sở nhẹ giọng mở miệng, cũng không phải là hết sức trào phúng, mà là bình tĩnh kể ra, đơn giản nhưng hết lần này tới lần khác càng hại người. Người muốn chết. Lần thứ hai bị Giang Sở như vậy quát lớn, Lạc Thủy nhất thời giận dữ, cắn răng mở miệng mắng lên tiếng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này con sẽ cố làm ra vẻ ra hỏa, có thể làm cho ta sử dụng mấy phẩm kiếm pháp đến, cũng dám đại ngôn như vậy không hổ. Một tay cầm kiếm, Giang Sở hờ hững mở miệng nói, không cần phân phẩm, một chiêu kiếm là đủ. Kiếm, chính là kiếm. Hà tất mạnh mẽ phân chia ra cựu phẩm đến. Từ căn nguyên tới nói, bất kể là kiếm, vẫn là kiếm pháp đều không phân thật xấu, chân chính quyết định thắng bại, vĩnh viễn chỉ là sử dụng kiếm người. Mặc dù chỉ trụ cột nhất kiếm chiêu, gọt trúc làm kiếm, tại chân chính kiếm đạo cao thủ, cũng có thể ngang dọc vô địch, không hề kẽ hở. Nếu là không hiểu kiếm, mặc dù đem hay nhất kiếm, cao cấp nhất kiếm pháp cho hắn, cũng vẫn như cũ cả người đều là kẽ hở, bách chiến bách bại. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng cũng tiên có người hiểu được. Chỉ ít, trước mặt Lạc Thủy, tại Giang Sở trong mắt, liền căn bản không hiểu cái gì là kiếm. Đối phó người như vậy, một chiêu kiếm, đủ để. Gần như là dứt tiếng trong nháy mắt, kiếm ý đột nhiên dâng lên gặp phải, kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm ý liền đột nhiên tràn ngập không gian, chăm chú đem Lạc Thủy khóa lên. Trong nháy mắt, Lạc Thủy cả người tóc gáy hầu như trong nháy mắt liền nổ lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Kiếm ra, bất quá trong một sát na. Khoái kiếm, sắp tới thậm chí xem không thanh Giang Sở động tác, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Giang Sở kiếm trong tay, cũng đã chống đỡ đến Lạc Thủy yết hầu bên trên, thậm chí mặc dù đến bây giờ, kiếm cũng vẫn như cũ vẫn chưa ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, Lạc Thủy sắc mặt nhất thời biến trắng bệnh. Kết quả như thế, đối với hắn mà nói, thực sự quá mức đả kích, luôn mồm mắng người ra là tiểu quỷ nhát gan, đến cuối cùng, nhưng liền một chiêu kiếm đều không tiếp được. Không, thậm chí là xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Nhìn cái kia vẫn còn đang vỏ kiếm bên trong bộ kiếm, Lạc Thủy cả người tựa hồ cũng co quắp mềm nhũn ra. Kiếm ý, từ rất sớm trước đó, hắn liền nghe trưởng bối từng nói, chân chính kiếm đạo cao thủ, kiếm ý ngưng tụ như thật, uy thế vô song, đủ để hám tâm thần người, thậm chí là không đánh mà thắng chi binh. Lạc Thủy vẫn cho là đây chỉ là một truyền thuyết, chân chính quyết định tất cả vẫn là áo nghĩa quy tắc. Nhưng là, đúng vào lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được, Giang Sở một kiếm này, vẫn chưa mang vào bất kỳ áo nghĩa quy tắc, hay hoặc là, nay kiếm ý, bản thân liền là một loại áo nghĩa quy tắc. Lạc Thủy đầu góc trong nháy mắt trống rỗng, thậm chí không có nhận thấy được, Giang Sở là lúc nào thành kiếm thu hồi đi, cũng không có chú ý tới Giang Sở là lúc nào rời khỏi, đám người chung quanh lại không còn vừa bắt đầu làm ổn, thay vào đó thì lại tràn đầy kinh hãi. Quá mạnh mẽ, đó chính là Giang Sở sao? Không trách được. Không trách được có thể trong một đêm khiến cho Trương gia đổi chủ, nhân gia đó là thật sự lợi hại a. Đúng vậy, nghe nói vẫn tu thành tinh hạch chỉ, đây chính là tinh điện tuyệt học a. Cha cha, nhân gia nhưng là được gọi là kiếm chi tu la, ở đâu là tùy tiện người nào liền có thể đánh bại. Bên hai quanh quẩn các loại âm thanh, Lạc Thủy đầu góc vẫn như cũ hỏng, thậm chí đến bây giờ đều không thể phản ứng lại. Từ nhỏ đã trong gia tộc được gọi là thiên tài, 19 tuổi ngưng luyện kim tinh làm gốc mệnh tinh, 20 tuổi bước vào ngưng tinh cảnh, 23 tuổi đột phá đến tam tinh cảnh giới, vẫn mắt cao hơn đầu, cho rằng thế gian này thiên tài không gì hơn cái này. Lần này lén lút từ trong gia tộc chạy ra ngoài, chính là muốn một trận chiến thành danh, mà không muốn, lúc này mới vừa tới sở quận, liền bị thê thảm như vậy đả kích. Này, huynh đệ, Lạc Thủy huynh đệ. Đột nhiên cảm giác được có người đập bả vai của mình, Lạc Thủy lúc này mới thoáng về quá một ít thần được. Một cái cười híp mắt thanh niên đứng ở Lạc Thủy bên người, lắc đầu nói, đừng nản chí, nghe hắn nói đẹp đẽ, trên thực tế, ta xem một kiếm kia, hắn cũng đã đem hết toàn lực, kiếm không ra sao, bất quá là trang bê mà thôi. Trên lệch không lớn như vậy, lần sau nói không chắc ngươi cẩn trọng một chút, tránh khỏi hắn một kiếm này, liền có thể thắng. A, hơi ngẩn ra, tuy rằng mơ hồ cảm thấy thuyết pháp như vậy, thực sự có chút lừa mình dối người, Lạc Thủy nhưng vẫn là khó có thể khống chế hướng phương hướng này trên nghĩ, mãi đến tận bên người thanh niên đã đi xa hồi lâu, lúc này mới rốt cục cay đắng lắc lắc đầu. Không được, đó là kiếm ý không sai, ta không thắng được hắn. Phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đem kiếm cất vào vỏ kiếm bên trong, Lạc Thủy lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản thắt ở bên hông túi không gian, như thế chỉ chớp mắt công phu, dĩ nhiên biến mất rồi.
ta phi, lại chỉ còn lại hơn 300 khối. Xa xa, trong tay cầm lấy túi không gian, Tất Gia Lượng một bên kiểm kê vừa mang nói, không phải nói cựu phẩm kiếm gia tộc phi thường có tiền sao? Làm sao mới như thế điểm, suối quậy suối quậy. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Tất Gia Lượng vô cùng đau đớn nhắc tới nói, cái này Giang Sở, quả thực chính là một cái ngu ngốc, như thế chăm chú làm gì, một chiêu kiếm liền giải quyết đi nhân ra, sau đó đến cái nào lừa gạt nhiều như vậy coi tiền như rác tới khiêu chiến. Thì không thể chậm rãi đánh sao? Không cho người ta ra thắng hy vọng, nhân ra làm sao sẽ căng thẳng đến đưa tinh thạch. Quá ngu ngốc, không được, Tất Gia ta phải hảo hảo khai đạo hắn, làm người không thể như thế tự suy nghĩ à. Đúng rồi, còn có, 1000 khối tinh thạch cái này tiêu chuẩn thực sự quá cao. Có thể ra được nhân cũng không nhiều à, cái này muốn cải, tùy tiện ra cái 100, 200 khối liền có thể đánh à. Chỉ cần để Tất Gia ta quyết định mục tiêu, bằng hắn có bao nhiêu, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Không được, tên ngu ngốc này, Tất Gia ta bây giờ phải với hắn cố gắng nói rằng đi. Chương 20, người không tuân thủ quy củ chết. Tất Gia Lượng thanh tỉnh tỉnh mộng, tình cảm giật giảo, mặt mày hớn hở nói nửa canh giờ, tự giác coi như là tảng đá, cũng nên bị mình nói động. Tất Gia Lượng làm rất nhiều chuẩn bị, trùng hợp như hoàng cổ động, đủ để khiến cây vạn tuế ra hoa, nhưng đáng tiếc, hắn quên rồi, từ về bản chất mà nói, Giang Sở chỉ là một cái kiếm khách. Xem thường tất cả âm mưu quỷ kế kiếm khách. Vì lẽ đó, từ đầu tới đuôi, Giang Sở chỉ là một động tác. Thật đáng tiếc, động tác này cũng không phải là gật đầu tán thưởng mà là rút kiếm. Thời gian không ngừng trôi qua, Giang Sở cùng Tất Gia Lượng tháng ngày cũng đang bận bịu bên trong vượt qua. 1000 tinh thạch cũng không phải là một con số nhỏ, vì lẽ đó, không tuân thủ quy củ nhân xuất hiện, hầu như cũng là tất nhiên. Một hơi giết 6, 7 cái nỗ lực ngăn cản hắn tiến vào Trương phủ hạ nhân, Vân Dương nhấc theo nhuốm máu kiếm lạnh lùng đã xuất hiện ở Giang Sở trước mặt. 1000 tinh thạch, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Nhuốm máu mũi kiếm nhắm thẳng vào Giang Sở, Vân Dương cao ngạo ngang ngược mở miệng nói, nếu không phải may mắn học được tinh hạch chỉ, ngươi quỳ trên mặt đất, bổn công tử cũng lại với ngươi đạo thủ, bây giờ cũng vẫn bắt bí lên. Ánh mắt bình tĩnh như nước, cũng không như trong tưởng tượng sự phẫn nộ hoặc xấu hổ, Giang Sở chỉ là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, không nói một lời. Ta cũng nghe nói, ngươi những ngày qua tháng 6, 7 cái phế vật, bất quá, chẳng lẽ ngươi đừng nắm bổn công tử với bọn hắn so với? Thứ thời, đàng hoàng đem tinh hạch chỉ xuất ra, để bổn công tử nhìn, sau đó đem ngươi liệm đến tinh thạch đều cho ta phun ra, bổn công tử còn có thể tha cho ngươi một lần. Vây xem đám người không phải số ít, không ít người trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần nóng lòng muốn thử ý tứ, những ngày qua Giang Sở cùng những kia chọn chiến giả tỷ thí, bọn họ hầu như đều nhìn, cứ việc Giang Sở đều thắng, thế nhưng hoàn toàn không có thương tổn hơn người, thậm chí đại đa số thời điểm, liền kiếm đều không có ra khỏi vỏ. Đương nhiên, 1000 tinh thạch con số này có điểm đại, cho dù là tồn một ít tâm tư, cũng không bao nhiêu nhân có thể lấy ra được đến, chớ nói chi là dùng để làm loại này đánh cược. Bây giờ, rốt cục có người nhảy ra mang cái này đầu phá hoại quy củ, một ít tự nhận còn có một chút thực lực, tự nhiên nóng lòng muốn thử. Ngươi, nói xong sao? Lông mày hơi đưa lên, Giang Sở nhàn nhạt hỏi ngược lại, còn Vân Dương nhắc tới vấn đề, chỉ tự không để cập tới. Cái nào nhiều như vậy phí lời, đáp ứng vẫn là không đáp ứng, một câu nói. Xem thường hừ một tiếng, Vân Dương lộ ra vẻ một vẻ không kiên nhẫn, cứng rắn mở miệng nói. Cong. Trong lúc hô hấp, hàn quang hiện ra, kiếm reo âm thanh đột nhiên vang lên. Rút kiếm. Đối với Giang Sở mà nói, đây chính là duy nhất trả lời. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người nhất thời vì đó rung một cái, từ có người nhảy ra khiêu chiến bắt đầu, đến bây giờ, Giang Sở rốt cục chịu rút kiếm, lẽ nào, Giang Sở cũng từ Vân Dương trên người cảm nhận được áp lực sao? Trận chiến này, tựa hồ rất có khán đầu a. Kiếm ý trong im lặng tản mạn ra, cho dù là cái gì cũng đều không hiểu, hoàn toàn người xem náo nhiệt, cũng có thể cảm nhận được, rút kiếm trong nháy mắt, Giang Sở khí thế trên người đột nhiên thay đổi. Nếu như nói, rút kiếm trước đó, Giang Sở là ôn hòa quân tử, bất ôn bất hỏa, trên người cũng không có bất kỳ thô bạo khí tức, tựa như một cái hảo hảo tiên sinh. Như vậy, rút kiếm trong nháy mắt, cái cố này thuộc về kiếm khách phong mang mới chính thức thể hiện ra đến, nhuệ không thể khi. Một bước tà tà bước ra, Giang Sở trường kiếm trong tay đột nhiên điểm ra, tinh chuẩn đóng kín Vân Dương phương vị, mới vừa động thủ, liền so đấu Vân Dương không thể không bỏ dở động tác trong tay, rút về cầm kiếm tay. Dịch kiếm thuật. Từ một kiếm này ra tay, dịch kiếm thuật liền triệt để triển khai, phối hợp cái kia mãnh liệt kiếm ý. Một kiếm này ra tay, một loại đại thế liền không hề có một tiếng động triển khai, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, nghiền nát tất cả trở ngại. Bất luận trước đó biểu hiện nhiều xem thường, rất cường thế, tại Giang Sở ra tay trong nháy mắt, Vân Dương liền chân chính cảm nhận được cái kia phân khủng bố cảm giác đột ngột. Tự xuất đạo vừa đến, Vân Dương cũng coi như là thân kinh bách chiến, cũng thua với quá một ít cao thủ, thế nhưng là xưa nay chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy kiếm thế, một chiêu kiếm trong lúc đó, tựa hồ phong tỏa thiên địa, đem khí thế hoàn toàn tập trung ở tại trên người mình, còn chưa động thủ, giống như đã bị buộc lên một tầng vô hình cảm ấy. Kiếm thế bên trong lộ ra sát khí, càng làm cho Vân Dương không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi cảm. Cảm giác như vậy, hắn chỉ ở một cái khủng bố sát thủ trên người cảm thụ qua, trận chiến ấy, Vân Dương gần như là cựu tử nhất sinh, nếu không phải vừa vặn có người chạy tới, trận chiến ấy, chỉ sợ cũng đã chết ở trong tay đối phương. Loại này cảm giác sợ hãi, bị Vân Dương coi là tối sâu trong nội tâm đáng sợ nhất hồi ức một trong. Mà bây giờ, vừa mới giao thủ, hắn liền từ Giang Sở trên người, cảm nhận được tương tự sát ý, trong đầu nhất thời vù một tiếng, không tự chủ liền xuất hiện một tia sợ hãi tâm ý. Không chỉ ngươi có kiếm ý, ta cũng như thế có. Hư lạnh một tiếng, kiếm trong tay vẫy một cái, Vân Dương trên người cũng đồng dạng xuất hiện một vệt kiếm ý, chỉ là tại Giang Sở kiếm ý áp chế dưới, này kiếm ý hầu như không có bao nhiêu tồn tại cảm. Đồng dạng là kiếm ý, nhưng mà, chân chính tiếp xúc thời điểm, trên lệch liền nhất thời triển hiện ra. Vậy cơ hồ là một loại bản chất khác nhau, nếu như nói Giang Sở thả ra kiếm ý ngưng tụ như thật, như chân chính bảo kiếm, như vậy, Vân Dương kiếm ý, liền tiểu hài đầu gỗ món đồ chơi, đồ có hình, gần như là dễ dàng sụp đổ. Một sát na giao phong, Vân Dương liền bỗng nhiên ý thức được không ổn, lại nghĩ thu hồi kiếm, cũng đã căn bản không còn kịp rồi. Ầm. Kiếm ý va chạm, chớp mắt liền đủ để phân ra thắng bại, Vân Dương thậm chí căn bản không có né tránh cơ hội, một chiêu kiếm liền bị đánh bay ra ngoài, vừa ngưng tụ kiếm ý, nhất thời bị đánh tan, không nữa còn lại một chút ít. Công bằng mà nói, Vân Dương kiếm ý, kỳ thực cũng coi như có một ít hỏa hầu, đối với những kia không hiểu kiếm ý mà nói, rất có hiệu quả. Nhưng đáng tiếc, hắn bây giờ đối mặt nhân nhưng là Giang Sở, chân chính kiếm đạo thiên tài, lấy kiếm ý hóa diễn bản mạng tinh, sáng chế kiếm tinh cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cùng La Kiện Nghiễm một trận chiến, mượn tinh hạch chỉ khiến kiếm ý tiểu thành, cảm ngộ tam phân kiếm ý tồn tại. Hoàng hốt trong lúc đó, Vân Dương không dám tiếp tục có chút bảo lưu, bản mạng tinh đột nhiên tránh ra, một vệt liệt diễm trong im lặng bám vào cùng trường kiếm bên trên, cực nóng liệt diễm phun ra nuốt vào trong lúc đó, phản phệ mà ra, hóa thành một đạo ngọn lửa vòng lại hướng về Giang Sở. Liệt diễm áo nghĩa. Đây mới là Vân Dương có can đảm khiêu chiến Giang Sở nơi gốc rễ, tuy rằng tùy tiện, thế nhưng là cũng đồng dạng có một ít tùy tiện tư bản, tinh lực bạo phát dưới, vòng lại ngọn lửa uy thế ngập trời, tựa hồ phải đem Giang Sở cuốn vào trong biển lửa thiêu vì làm cho tàn. Ngưng tinh cảnh, thứ tinh cảnh giới. Tuyệt đối tinh lực chênh lệch, tại rất nhiều tình huống hạ, đủ để áp chế tất cả, xoay chuyển càn khôn. Lúc trước, La Kiện Nghiễm liền từng dùng tuyệt đối thực lực chênh lệch, suýt nữa bức giết Giang Sở, mà bây giờ, chỉ riêng lấy tinh lực mà nói, Vân Dương thực lực vẫn tại La Kiện Nghiễm bên trên. Đáng tiếc, bây giờ Giang Sở kiếm ý tiểu thành, cũng sớm đã không phải tầm thường với bước vào ngưng tinh cảnh có thể so sánh với. Mà, thực lực mạnh yếu, cũng không phải chỉ là do tinh lực bao nhiêu đến quyết định. Chỉ ít, tại Giang Sở trong mắt, Vân Dương ra tay, hầu như khắp nơi là cái hở, khổng lồ tinh lực một mạch phóng thích mà ra, nhưng căn bản không cách nào khống chế, đối phó người yếu cố nhiên mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng, tại Giang Sở trong mắt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Như vậy liệt diễm áo nghĩa, như vậy kiếm, căn bản cùng La Kiện Nghiễm cái kia trường đao như mực không cách nào so đấu, tự nhiên càng không thể uy hiếp cho tới bây giờ Giang Sở. Trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, Giang Sở không lùi mà tiến tới, kiếm ý đột nhiên ngưng tụ, màu lam nhạt ánh sao bám vào cùng kiếm trên, không nhìn cái kia đầy trời liệt diễm, ung dung xé ra một vết thương, phá tan liệt diễm phong tỏa trực lấy Vân Dương chỗ yếu. Tam phân kiếm ý uy lực, thậm chí đủ để phá tan La Kiện Nghiễm ám linh đao, tại về bản chất, uy lực ở đâu là Vân Dương điểm ấy liệt diễm áo nghĩa có khả năng ngăn trở. Giống như ngọn nến ngọn lửa, cố nhiên nhìn đẹp đẽ, thế nhưng, chỉ cần tốc độ nhanh một ít, ngay cả ngón tay đều có thể không hề có cảm giác gì từ đó xuyên qua. Này phun ra nuốt vào ngọn lửa quả nhiên so đấu ngọn nến ngọn lửa khủng bố nhiều, nhưng Giang Sở kiếm ý cũng không phải yếu đuối ngón tay, một chiêu kiếm điểm ra, liền ung dung phá tan rồi lưới lửa. Ta chịu thua, Giang Sở, ta nhận thua. Cảm giác được Giang Sở lắc mình mà ra sát khí, Vân Dương trong lòng nhất thời hòa rồi, mất mạng hô to lên tiếng. Cứ việc hắn còn muốn không thông, rõ ràng chỉ là vừa bước vào ngưng tinh cảnh giới Giang Sở, tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế, thậm chí để hắn bốn sao tinh lực đều không thể chống lại, thế nhưng, loại này bước ngoặt sinh tử, chịu thua chỉ là một loại bản năng. Hắn có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, một kiếm này, mặc dù hắn đem hết toàn lực cũng căn bản không ngăn được. Dựa theo dĩ vãng quen thuộc, Giang Sở kiếm hội chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên, hiểm hiểm dừng lại, sau đó kết thúc lần này khiêu chiến. Đáng tiếc, lần này cũng không phải là bình thường khiêu chiến. Vân Dương Tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có tuân thủ quy củ, càng không có nương tay, vào cửa sẽ giết 6-7 cái trương gia hạ nhân. Vì lẽ đó, Giang Sở kiếm cũng không hề dừng lại, mà là thẳng thắn dứt khoát gai mặc, xuyên thấu Vân Dương huyết hầu. Một chiêu kiếm, phong hầu. Trong miệng phát sinh ngạc cạc tiếng vang. Vân Dương khó có thể tin gắt gao nhìn thẳng Giang Sở, nhưng cảm giác được rõ ràng, sinh mệnh chính đang nhanh chóng trôi qua, nhìn Giang Sở hờ hững thu kiếm, há to miệng, nhưng một chữ đều nói không ra miệng. Kiếm của ta, ra tất nhuốm máu. Mang theo vài phần hờ hững, trở thành Vân Dương cuộc đời này cuối cùng ký ức, chợt, tất cả ý thức triệt để tiêu tán. Ánh mắt chậm rãi từ chúng trên thân thể người đảo qua, Giang Sở bình tĩnh trả lại kiếm cùng sao, không nói một lời xoay người mà đi. Mãi đến tận Giang Sở thân ảnh hoàn toàn biến mất, vây xem đám người mới vụ một tiếng, vỡ tổ rồi. Không ai có thể quên ký, Giang Sở kinh khủng kia kiếm ý. Cũng không ai có thể quên ký, trường kiếm đâm thủng Vân Dương huyết hầu trong nháy mắt, Giang Sở cái kia cặp mắt hờ hững. Nếu không phải trong tay nhiễm vô số máu tươi, không ai có thể làm được thẳng thắn như vậy gọn gàng xuất kiếm, không ai có thể sử dụng như vậy lãnh đạm ánh mắt đối đãi sinh tử. Trước đó Giang Sở mang cho mọi người ôn hòa ấn tượng trong nháy mắt đổ nát, lần thứ hai khiến người ta nghĩ tới kiếm kia chi tu là tên gọi. Nguyên bản có chút nóng lòng muốn thử người, càng là nhất thời liền bóp chết tà môn ma đạo ý niệm, triệt để thành thật đi. Vân Dương thi thể đã trần trụi tuyên kỳ Giang Sở đối với những kia không tuân thủ quy củ nhân thái độ. Mọi người bối tâm cũng không khỏi có chút phát lạnh, bao quát ở trong đám người chờ tham gia cho vui, nhân lúc loạn ra tay trộm tinh thạch tất gia lượng ở bên trong. Xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, tất gia lượng nhất thời đoạn tuyệt đi tìm Giang Sở lý luận, lần này có thể sẽ dọa đi một ít muốn khiêu chiến người ý niệm, hắn chỉ là thần trộm chuyên nhân, không phải thần kiếm chuyên nhân, càng không phải cái gì sắt thần chuyên nhân, hoàn toàn không dự định đi đối mặt Giang Sở lạnh lẽo mũi kiếm. Chương 21, không phá vỡ cùng mục đích. Ngươi muốn khiêu chiến? Nhìn trước mặt như tháp sắt giống như hắn tử, Giang Sở lông mày khẽ hất, tay đệ tại kiếm trên, nhẹ giọng hỏi. Tuy rằng vẫn chưa giao thủ, thế nhưng Giang Sở nhưng có thể cảm giác được, như trầm ổn hán tử trên người có một loại nói không ra dày nặng cảm, lặng lặng đứng ở đó, tựa như cùng một ngọn núi lớn giống như vậy, khiến người ta có một loại không thể vượt qua cảm giác. Hoàn toàn không phải trước đó những kia người khiêu chiến có khả năng so với. Hoàng Nham nhìn Giang Sở, hán tử đơn giản tự giới thiệu, thanh âm trầm thấp vùng dùng không đổi. Giang Sở, mặc dù biết đối phương rất rõ ràng tên của chính mình, Giang Sở cũng vẫn là rất chăm chú hồi đáp, không quan hệ cái khác, chỉ là đối mặt cường giả tôn trọng. Những ngày gần đây, ngươi cùng những người kia chiến đấu, ta đều nhìn. Hoàng Nham chậm rãi mở miệng, tất cả mọi trận. Trầm mặc một thoáng, Giang Sở cũng không trả lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi đoạn sau. Thật xin lỗi, ta không có tinh thạch. Lắc lắc đầu, Hoàng Nham chăm chú nói rằng, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi đánh một hồi, nguyên nhân, ta sẽ ở chiến đấu sau khi chấm dứt nói cho ngươi biết. Giang Sở vẫn như cũ không đáp. Hoàng Nham chứa nước lũ tiếp tục nói, ta biết ngươi quy tắc, thế nhưng, ta xác thực không có tinh thạch, nơi này, chỉ có không tới 300 khối. Từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc túi không gian đưa cho Giang Sở, Hoàng Nham nhẹ giọng nói, ta không cần thiết cái gì danh tiếng, chỉ là đơn thuần muốn đánh với ngươi một hồi, vì lẽ đó, ta đơn độc tới gặp ngươi, mà không phải tại cửa khiêu chiến. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Hoàng Nham nói rất chăm chú, trong mắt không mang theo chút nào tạp chất, sạch sẽ dường như hài đồng. Giang Sở cũng không có đi tiếp túi không gian, chỉ là bình tĩnh rút ra kiếm. Đa tạ. Lộ ra vẻ một vẻ hàm hậu nụ cười, Hoàng Nham đem ở ngoài sáng cởi, lộ ra kiên cố trên người, mỗi một khối bắp thịt đều lộ ra nổ tung tính sức mạnh. Giờ khắc này, Giang Sở đột nhiên nghĩ tới Sửu Nô Nhi, nghĩ tới Nam Cung Tuyển. Mời. Cũng không hề thừa dịp Giang Sở thoáng thất thần thời điểm ra tay, Hoàng Nham chỉ là đứng ở tại chỗ, làm ra một cái dấu tay xin mời, trầm giọng mở miệng, thậm chí không hỏi Giang Sở tại sao thất thần. Ngươi không cần vũ khí. Nhìn Hoàng Nham chống chân hai tay, Giang Sở nhẹ giọng hỏi. Không cần, thân thể của ta chính là hay nhất vũ khí. Chăm chú lắc đầu, Hoàng Nham xuề bàn tay ra dùng sức nắm chặt, chân trái bỗng nhiên giẫm một cái, trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng vết chân, chìm xuống một tấc chiều sâu. Tinh lực chậm rãi lưu chuyển, Giang Sở tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung, kiếm trong tay bình tĩnh đưa ra, nhằm vào Hoàng Nham chỗ yếu. Cũng không phải là muốn ra tay trước, mà là bởi vì Giang Sở rõ ràng, đối phương là sẽ không xuất thủ trước. Kiếm động, kiếm ý ngút trời. Một kiếm này cũng không nhanh, lại tựa hồ như đem Hoàng Nham mỗi một loại phản ứng đều tính toán ở bên trong, căn bản không có một chút nào tránh lui khả năng. Hoàng Nham cũng không hiểu dịch kiếm thuật, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái loại này huyền diệu kiếm thế, ánh mắt hơi chìm xuống, nhưng cũng căn bản không có tránh lui, một bước bước ra, một quyền khi ngực nổ ra, dĩ nhiên là muốn lấy thân thể máu thịt liều Giang Sở kiếm trong tay. Cong. Giang Sở kiếm tinh chuẩn cực kỳ rơi xuống Hoàng Nham trên nắm tay, nhưng mà, cũng không như trong tưởng tượng máu thịt tung tóe, mà là dường như một chiêu kiếm đâm tới chân chính trên tảng đá giống như vậy, trực tiếp bị cản trở lại, thậm chí liền một đạo bạch tấn đều không thể lưu lại. Trong nháy mắt, Giang Sở ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, bất giác cũng cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời áp lực. Tự cảm nộ kiếm ý tới nay, Giang Sở xưa nay đều chưa từng có như vậy cảm thụ, đối phương thân thể máu thịt, dĩ nhiên so đấu nham thạch vẫn cứng rắn, cho dù là kiếm ý tiểu thành, dĩ nhiên cũng không cách nào đột phá đối phương phòng ngự. Giờ khắc này, Hoàng Nham mang cho Giang Sở cảm giác giống như là một ngọn núi lớn, dày nặng trầm ổn, cho dù là trong tay trong lúc đó, cũng khó có thể lay động mảy may. Kiếm đi nhẹ nhàng, một xúc tức biến, cũng không có một chút nào dây dưa ý thức, trường kiếm thuận thế một tước, mũi kiếm hoàn toàn là sát Hoàng Nham cánh tay sẽ qua, nhưng mà cũng đồng dạng không thể cho đối phương mang đến bất cứ thương tổn gì. Ta bản mạng tinh vì làm địa tinh, gánh chịu đại địa dày nặng, cả người đều trải qua rèn luyện, không có yếu đuối địa phương. Xoay tay biến quyền vì làm trưởng, Hoàng Nham vẫn như cũ không sợ đưa tay chụp vào Giang Sở trường kiếm trong tay, thình lình bày ra một bộ tay không nhập giao sắc tư thế. Nếu là người bình thường, đụng với Hoàng Nham, xoay tay trong lúc đó cũng sẽ bị hắn đoạt vũ khí, dù sao, hắn căn bản là không sợ vũ khí của ngươi, trực tiếp cầm lấy mũi kiếm liền có thể bẻ gãy trường kiếm, phần này thủ đoạn, đủ để khiến đại đa số người sân mục lưu lưới, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đáng tiếc, Giang Sở cũng không phải người bình thường, mà là chân chính kiếm khách. Đối với một cái kiếm khách mà nói, bất luận cái dạng gì tình huống, chỉ cần còn có một hơi tại, liền sẽ không cho phép bất luận người nào cướp đi kiếm trong tay. Kiếm thế biến đổi, Giang Sở kiếm trong tay dường như giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống mà ra, trên không trung vũ ra một mảnh ánh kiếm, thậm chí thấy không rõ trường kiếm phương vị, tự nhiên càng không thể nắm lấy trường kiếm. Trong nháy mắt, Giang Sở kiếm trong tay tựa như cùng sống lại giống như vậy, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho dù là Hoàng Nham cũng đồng dạng không cách nào nhào nắm bắt như vậy vết tích. Nhưng hắn cũng căn bản không cần đi cân nhắc những này, thậm chí hoàn toàn không có tránh né ý tứ, tùy ý Giang Sở một chiêu kiếm kiếm đâm trúng thân thể của hắn, bất kể là ngực, cánh tay vẫn là yết hầu, mí mắt. Giống nhau Hoàng Nham từng nói, khắp toàn thân dĩ nhiên hoàn toàn không có nửa điểm kẽ hở có thể tìm ra, chỉ là nếu là tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, Hoàng Nham trong thân thể mơ hồ hiện lên một vệt hào quang màu vàng nhạt, lộ ra nhàn nhạt đại địa áo nghĩa khí tức. Đem áo nghĩa phát tắc, hoàn mỹ hòa tan vào trong thân thể, thủ đoạn như vậy, cho dù là Giang Sở cũng không nhịn được vì đó than thở, đây mới là đối với đại địa áo nghĩa chân chính cảm ngộ. Hoàn toàn không phải đần độn đem áo nghĩa quy tắc đánh ra có khả năng so với. Cho dù là La Kiện Nghiệm ám linh đao cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Bây giờ Hoàng Nham thân thể, bản thân liền là một thể, chính như lời hắn nói, thân thể của hắn chính là hay nhất vũ khí.
một hơi liền đâm 36 kiếm, hoàn toàn vô hiệu. Giang Sở ánh mắt ngưng lại, đúng là vẫn còn dừng lại thế tiến công. Tam phân kiếm ý, căn bản không đủ để phá tan đối phương phòng ngự, cho dù là vận dụng bản mạng tinh, chỉ sợ cũng đồng dạng không cách nào phá vỡ, bởi vì đối phương cũng đồng dạng vẫn không lấy ra bản mạng tinh. Dùng tinh hạch chỉ đi, như vậy kiếm không phá ra được phòng ngự của ta. Cũng không hề đuổi tiến vào, Hoàng Nham trầm giọng mở miệng nói, phảng phất tất cả những thứ này đã sớm tại dự tính của hắn bên trong. Như ngươi mong muốn. Trong nháy mắt này, Giang Sở trong lòng chiến ý cũng nhất thời biệt kích phát ra, như vậy Hoàng Nham tựa như cùng chặn ở trước mặt hắn núi lớn, khiến cho nhân không nhịn được muốn dùng hết tất cả khí lực phá tan núi lớn này cách trở. Đầu ngón tay tránh qua một vệt nhàn nhạt màu xanh lam ánh sao, trong nháy mắt, toàn bộ hậu viện không gian tựa hồ cũng xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Từ ban đầu cùng La Kiện Nghĩa một trận chiến sau, Giang Sở lần thứ nhất bị bức ép đến, nhất định phải vận dụng tinh hạch chỉ mức độ, cũng mang ý nghĩa, như vậy Hoàng Nham cũng chân chính đem Giang Sở bức đến cực hạn. Ầm. Toàn thân tinh lực tại trong nháy mắt lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng về cái kia một ngón tay ngưng tụ mà đi, cánh tay tại trong nháy mắt chảy ra vết máu, cái kia một cái gánh chịu khủng bố tinh lực ngón tay, càng là hầu như muốn nổ tung. Trong nháy mắt ngưng tụ, tại trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Một chỉ điểm ra, khủng bố tinh lực đột nhiên bạo phát, hoàn toàn không bị khống chế điểm ra, trên không trung tạo thành nửa cái lấy tinh lực ngưng tụ mà thành ngón tay. Dường như lúc trước cùng La Kiện Nghiễm giao chiến thời gian như thế, này một chỉ, Giang Sở đồng dạng chỉ điểm ra một nửa, căn bản không cách nào triệt để hoàn thành này một chỉ. Nhưng, cho dù là này bán chỉ lực lượng, cũng đã trong nháy mắt đem Hoàng Nham sắc mặt đột nhiên biến, đó là một loại chân chính vô hạn tới gần nguy cơ tử vong cảm, ngay cả là đã đem đại địa áo nghĩa hòa tan vào trong thân thể, Hoàng Nham cũng vẫn là cảm nhận được một loại to lớn cảm giác nguy hiểm. Kiên cố. Đối mặt tinh hạch chỉ uy hiếp, bản mạng tinh rốt cục bay ra, ngưng tụ cùng Hoàng Nham đỉnh đầu, rơi xuống một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng, đem Hoàng Nham thân thể bao phủ ở bên trong. Trong một sát na, Hoàng Nham liền dường như đã biến thành một khối bản thạch giống như vậy, vững vàng chắc ở trên mặt đất, trên da bị một tầng nham thạch bao phủ, cứng rắn không thể phá vỡ. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng mà trên thực tế cũng bất quá chính là chớp mắt công phu mà thôi. Tinh lực ngưng tụ nửa cái ngón tay mạnh mẽ điểm tại Hoàng Nham bên trên thân thể, đột nhiên đem Hoàng Nham đập bay ra ngoài, mạnh mẽ trên không trung phiên lăn lộn mấy vòng, lần này phịch một tiếng té rất đến trên đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Trên người bao vây nham thạch tại trong nháy mắt rạn nứt, vỡ vụn một chỗ. Nhưng mà, khiến cho Giang Sở chấn động chính là, dù vậy, Hoàng Nham cũng vẫn như cũ vẫn là vững vàng mà đứng thẳng thân thể, trên người không có nửa điểm vết thương. Không phá vỡ. Cho dù là đã vận dụng tinh hạch chỉ, thôi thúc xuất ra Giang Sở giờ khắc này, có thể vận dụng sức mạnh mạnh nhất, đòn đánh này, dĩ nhiên cũng vẫn không thể nào phá vỡ. Như vậy chấn động, cho dù là Giang Sở trong lòng cũng không nhịn được mạnh mẽ run rẩy. Kiếm vẫn như cũ nắm trong tay, Giang Sở nhưng cũng không còn ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn Hoàng Nham. Vẫn là kém một chút sao? Trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng, Hoàng Nham thở dài một tiếng. Là ta thua. Bình tĩnh nhìn Hoàng Nham, Giang Sở nhẹ giọng nói rằng, ta không phá ra được phòng ngự của ngươi. Khẽ lắc đầu, Hoàng Nham trầm giọng nói, ngươi không có thua, tuy rằng ngươi không phá ra được phòng ngự của ta, thế nhưng ta cũng không phá ra được kiếm thế của ngươi, tương tự không thắng được ngươi. Điểm này Hoàng Nham xem rất rõ ràng, Giang Sở kiếm thế tinh diệu vô song, hoàn toàn đem hắn bao phủ ở bên trong, bất luận hắn làm sao dãy rủa, cũng không thể nào phá tan Giang Sở kiếm thế, bởi vì bản thân hắn liền không quen trường công kích. Nhìn Hoàng Nham, Giang Sở trầm mặc chốc lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, hay là cũng không phải là hoàn toàn không phá ra được. Bất quá, chí ít ta hôm nay vẫn không làm được. Nhắc tới cái này, Hoàng Nham trong mắt nhất thời lần thứ hai lộ ra một vệ tinh mang, đột nhiên gật đầu nói, không sai, ta đã có ngũ tinh cảnh giới, mà ngươi mới vẹn vẹn vừa ngưng tinh mà thôi, tinh hạch chỉ uy lực cùng tinh lực mạnh yếu cùng một nhịp thở, dường như ngươi đồng dạng có thể có ngũ tinh thực lực, ta không ngăn được công kích của ngươi. Nhìn Hoàng Nham, Giang Sở nhưng không có giải thích. Hắn suy nghĩ nói phá tan phương pháp, cũng không phải là tinh lực tăng lên, mà là kiếm thế. Lại một lần nữa thi triển tinh hạch chỉ, Giang Sở có thể cảm giác được rõ ràng, hay là mình có thể đem tinh hạch chỉ sức mạnh hóa diện đến kiếm pháp bên trong, hoặc là nói đem kiếm ý hòa vào tinh hạch chỉ bên trong, để tinh hạch chỉ chân chính từ chỉ pháp biến thành khủng bố kiếm chiêu, lấy này đến phá tan Hoàng Nham phòng ngự. Đương nhiên, những này bây giờ Giang Sở vẫn không làm được, vẹn vẹn chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, vì lẽ đó Giang Sở cũng không hề giải thích, chỉ là bình tĩnh hỏi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi tìm đến ta nguyên nhân. Giang Sở rất rõ ràng, Hoàng Nham cũng không phải là vì danh tiếng đến, cũng không phải là vì cảm thụ tinh hạch chỉ sức mạnh, vì lẽ đó trận chiến này thắng bại kỳ thực đều không quan trọng, trọng yếu chính là Hoàng Nham đến tột cùng là tại sao tới. Chương 22, thu hoạch cùng nguy cơ. Ta muốn giết một người. Nhìn Giang Sở, Hoàng Nham rốt cục mở miệng nói rằng, nhưng ta cũng không am hiểu công kích. Rất đơn giản giải thích, bất quá Giang Sở nhưng cũng nhất thời sẽ hiểu Hoàng Nham ý tứ. Tại sao tìm ta? Ta muốn giết người là ta sư huynh. Trầm mặc chốc lát, Hoàng Nham lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, phòng ngự của hắn càng mạnh hơn, người bình thường căn bản không thể nào phá tan phòng ngự của hắn, bởi vì am hiểu phòng ngự, vì lẽ đó Hoàng Nham mới lấy chính mình làm thí nghiệm, nếu như liền phòng ngự của hắn đều không phá ra được, tự nhiên càng không thể phá tan người kia phòng ngự. Tinh hạch chỉ danh chấn kinh tương chính quận, vì lẽ đó Hoàng Nham mới tìm được Giang Sở, tuy rằng trận chiến này Giang Sở cũng đồng dạng không thể phá tan phòng ngự của hắn, thế nhưng là cũng đã để hắn cảm nhận được tinh hạch chỉ khủng bố, hoặc là nói Giang Sở khủng bố. Chỉ cần có thể đem tinh lực cảnh giới tăng lên,
liền hoàn toàn có thể có đạt đến yêu cầu. Mà bây giờ, rất nhanh sẽ là tụ tinh trận ngày mở ra. Đạo lý này rất đơn giản, vì lẽ đó cũng không cần giải thích quá nhiều, Giang Sở sẽ hiểu. Cái cuối cùng vấn đề. Gật đầu, Giang Sở bình tĩnh hỏi, ta, tại sao phải giúp ngươi? Không sai, Giang Sở xác thực có thể thỏa mãn Hoàng Nham yêu cầu, thế nhưng, này cũng không có nghĩa là, có thể làm được, liền nhất định sẽ hỗ trợ, bằng không, Hoàng Nham trực tiếp đi tìm tinh điện chủ nhân ra tay, không phải càng đơn giản hơn nhiều. Ta cũng có thể giúp ngươi. Nhìn Giang Sở, Hoàng Nham chăm chú nói rằng, đến trước đó, liên quan với chuyện của ngươi, ta cũng đã đánh nghe rõ ràng. Ngươi giết Kinh Châu chủ nhân Ấu Tử, thế tất cùng Kinh Châu chủ nhân thành thủy hỏa tư thế, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, tinh điện cũng không thể nào giúp ngươi đối phó Kinh Châu chủ nhân. Vì lẽ đó, ngươi cần giúp đỡ. Mà ta, có thể giúp ngươi. Không cần lời nói dối lừa dối, cũng không cần vô cùng dẻo miệng, đối với Giang Sở mà nói, loại này chân thật nhất lý do mới là hữu hiệu nhất. Được. Suy tư chốc lát, Giang Sở ngưng trọng gật đầu, thẳng thắn đồng ý. Rất đúng thời điểm, đối với một người thái độ, quyết định với ấn tượng đầu tiên. Nếu như đổi một người, đổi một loại phương thức, Giang Sở hay là liền do dự đều sẽ không có, trực tiếp liền cự tuyệt, thế nhưng, không phải không thừa nhận, Hoàng Nham tính tình rất hợp Giang Sở khẩu vị, nói đơn giản, đó là tính nết hợp nhau. Vì lẽ đó, Giang Sở cũng không có quá nhiều cân nhắc, liền đồng ý hơn nữa, đáp ứng rất chăm chú. Đối với kiếm khách mà nói, hứa hẹn cực kỳ quý giá, một lời đã ra, đó là núi đao biển lửa, đánh bạc tính mạng cũng sẽ không tiếc. Hoàng Nham cũng không nhắc lại nữa sự kiện kia, mà là thản nhiên tại Trương phủ ở đây, trợ giúp Giang Sở trấn thủ Trương gia, toàn lực chuẩn bị tụ tinh trận mở ra. Thực lực mới là quyết định tất cả then chốt, chỉ có Giang Sở trước tiên thông qua tụ tinh trận tăng lên thực lực, mới có thể giúp đỡ việc khó của hắn, vì lẽ đó, trước đó, cần phải hắn trước tiên trợ giúp Giang Sở thời điểm. Liền chiến thắng liên tiếp. Khoảng cách tụ tinh trận mở ra còn có 3 ngày thời điểm, Giang Sở đã liên thanh 27 trận. Đây là một cái tương đối đáng sợ con số, không chỉ có bởi vì điều kia đại biểu 27,000 khối tinh thạch, mà là tiêu chí, Giang Sở tên, triệt để vang vọng kinh tương chính quận. Bây giờ chạy tới sở của đến, lại ra được tinh thạch đến cùng Giang Sở đánh cược, hầu như bọn chúng đều là cùng thế hệ bên trong thiên tài, đối mặt nhân vật như vậy, có thể thắng mấy lần cũng đã cực kỳ không dễ, nhưng là, Giang Sở nhưng một hơi thắng liên tiếp 27 trận, chuyện này quả thật gần như kỳ tích. Nếu không phải tất cả chiến đấu đều là bãi ở trước mặt mọi người, e sợ căn bản không ai có thể tin tưởng kết quả như thế. Càng làm Hoàng Nham chấn động chính là, tận mắt nhìn tất cả những thứ này, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, Giang Sở thực lực tăng lên. Tựa hồ mỗi một lần chiến đấu đều sẽ để Giang Sở thực lực tăng lên một đoạn tử, đợi được tất cả đều sắp kết thúc thời điểm, Hoàng Nham thậm chí có một loại cảm giác, nếu như mình hiện tại cùng Giang Sở giao thủ, Giang Sở không hẳn liền không cách nào phá tan chính mình phòng ngự. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đã từng Hoàng Nham sư tôn cũng từng đánh giá như thế quá Hoàng Nham, thế nhưng, đối mặt Giang Sở, Hoàng Nham mới có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cùng Giang Sở trong lúc đó, đúng là vẫn còn có khoảng cách. Hơn nữa, cái này chênh lệch chỉ có thể theo thời gian trôi đi, càng ngày càng to lớn. Đương nhiên, điều này cũng đồng dạng khơi dậy hắn đấu chí, chí ít không thể bị Giang Sở bỏ qua quá xa không phải. 27 trận, 27,000 khối tinh thạch. Thêm vào ngươi đặt ở ta này 13,000 khối. Ngồi ở Giang Sở trong phòng, Tất Gia Lượng hưng phấn tính toán con số, trong mắt tràn đầy đắc ý, ha ha, đây là 40,000 khối chỉnh. Bất quá, đây vẫn chỉ là thu nhập của ngươi à, Tất Gia ta thu hoạch cũng không ít hơn ngươi bao nhiêu. Dương Dương đắc ý đem bên người túi không gian ném tới trên bàn, Tất Gia Lượng dùng đùi đắc ý mở miệng nói, những ngày qua Tất Gia ta một loại thu hoạch 21,000 tinh thạch, thêm vào trước đó mang đến, tổng cộng 28,000. Con số này cũng đã ngoài Tất Gia Lượng dự liệu, đương nhiên, tương tự, bây giờ sở quận cũng sớm đã bị Tất Gia Lượng làm náo loạn. Thậm chí đã có người nhìn thấu Tất Gia Lượng thân phận, chỉ là nhưng không cách nào bắt lại hắn mà thôi. Nghe mấy chữ này, cho dù là cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, Hoàng Nham cũng vẫn bị chấn động trợn mắt ngất ngụm, đầu óc trống rỗng. Như vậy tính ra, bây giờ dĩ nhiên tổng cộng có gần 70,000 khối tinh thạch. Đây là một cái đáng sợ đến mức nào con số a, phải biết, ở tình huống bình thường, sở quận thực lực như vậy không mạnh quận huyện nhiều nhất cũng bất quá chính là 10,000 ra mặt tinh thạch mở ra tụ tinh trận mà thôi. Coi như là nam quận cấp độ kia xuất hiện lớp lớp thiên tài, lại có cường giả siêu cấp tọa trấn địa phương, bình thường nhiều nhất cũng bất quá chính là 30,000 đến 50,000 tinh thạch mở ra tụ tinh trận mà thôi. Nhưng là, bây giờ, chỉ cần chỉ Giang Sở bọn họ liền chuẩn bị gần 70,000 tinh thạch. Nay còn không phải toàn bộ, bây giờ sở quận bên trong cũng vẫn có một ít lợi hại thiên tài, vẫn chưa quấy nhiều đến hồn thủy này bên trong, trong những người này cũng không thiếu nắm giữ khổng lồ tinh thạch dự trữ thiên tài. Như vậy tính ra, lần này sở quận tụ tinh trận tiêu hao tinh thạch, thế tất là một con số kinh khủng. Mà đứng mũi chịu sào, Giang Sở bọn họ không thể nghi ngờ là to lớn nhất thu hoạch giả một trong. Lần này đều là nhiều nhất 10 người danh ngạch, chúng ta phòng trường chí ít có thể chiếm 7/10, chà chà, lần này mà khi thực sự là ngoạn quá độ a. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Tất Gia Lượng không khỏi khua tay múa chân lên, phải biết, hắn nguyên bản dự tính cũng bất quá chính là tập hợp đủ 30,000 tinh thạch mà thôi. Chợt nghĩ tới điều gì, Tất Gia Lượng tiếp tục nói, bằng không, thẳng thắn, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chúng ta đem sở quận mọi người tinh thạch đều trong sạch, trực tiếp lũng đoạn lần này tụ tinh trận, hết thảy tinh thạch đều do chúng ta cung cấp, chúng ta ba người chính mình luyện hóa hấp thu, làm sao? Nhắc tới cái này, Tất Gia Lượng trong mắt nhất thời tránh qua một vệt vẻ hưng phấn, tựa hồ này hết thảy đều đã trở thành hiện thực. Không thể nào. Chút nào không có cho Tất Gia Lượng mặt mũi ý tứ, Hoàng Nham lắc đầu nói, bây giờ đã sớm náo động đến gà chó không yên, phong thanh hạt lệ, vào lúc này, lại ra tay, ngay lập tức sẽ trở thành mọi người công địch. Cho dù ngươi có bảo mệnh nắm chặt, nói không chắc cũng sẽ bị đuổi ra Sở Quận. Những thiên tài này chịu chút thiệt nhỏ không cái gì, thế nhưng, nếu là làm quá mức rồi, bọn họ thế lực sau lưng, tất nhiên sẽ nhúng tay, đến thời điểm, sự tình liền thật sự làm lớn, chúng ta hôm nay không thực lực kia gánh chịu loại này hậu quả. Tiểu quỷ nhắc gan. Xem thường nhíu môi, tuy rằng biết rõ Hoàng Nham nói là sự thật, Tất Gia Lượng cũng vẫn là không nhịn được châm chọc nói. Tất Gia Lượng trước đó lấy trộm sạch Hoàng Nham vật sở hữu vì làm uy hiếp, nhưng không nghĩ, Hoàng Nham thẳng thắn ném ra túi không gian, căn bản là nghèo rất mùng tơi, hoàn toàn không để ý Tất Gia Lượng uy hiếp. Điều này làm cho Tất Gia Lượng rất là tức giận, thế nhưng hết lần này tới lần khác nắm Hoàng Nham không có nửa điểm biện pháp. Ngươi có thể đối với một khối đá lớn như thế nào đây? Không muốn ổn nào, an tâm chuẩn bị đi. Lắc lắc đầu, Giang Sở nhẹ giọng nói rằng, ta có linh cảm, lần này tụ tinh trận sau khi chấm dứt, chúng ta có thể sẽ có phiền phải lớn. Không nói những cái khác, chỉ cần là cái này tinh thạch con số lấy ra đến, cũng đủ để khiến vô số người đỏ mắt, đặc biệt là những kia làm mất đi tinh thạch người, càng là nhất thời sẽ đem đầu mâu chỉ về Tất Gia Lượng, làm đồng minh, Giang Sở cùng Hoàng Nham tự nhiên cũng chạy không thoát. Huống hồ, bây giờ liền chiến thắng liên tiếp, Giang Sở thanh danh đã chân chính xông vào những thiên tài đó trong mắt, đợi được tụ tinh trận sự tình kết thúc. Những kia chân chính nhân vật thiên tài, thế tất sẽ cùng Giang Sở giao phong, đây mới thực sự là thử thách thực lực thời điểm. Hơn nữa, Giang Sở có linh cảm, Kinh Châu chủ nhân, Lâm Hiểu Đông là sẽ không khoan dung chính mình như thế an ổn tu luyện. Bây giờ phần này bình tĩnh cùng thu hoạch dưới, ẩn giấu đi, nhưng lại như sóng to lớn nguy cơ. Chương 23, điên cuồng tụ tinh trận. Liếc mắt nhìn đám người chung quanh, Dương Bân ngón tay chậm rãi tại trường thương bên trên phát động, trong mắt hàn mang vượt qua thịnh. Tụ tinh trận chu vi đã bị mấy ngàn huyền thiết kỵ vây quanh, vì làm lần này tụ tinh trận mở ra hộ tống, mà Dương Bân thỉnh lĩnh chính là những này huyền thiết kỵ thống lĩnh. Dương Bân, nắm như mực đao, La Kiện Nghiệm âm thanh có chút trầm thấp, nhưng đúng là vẫn còn xuất hiện. Là thủ tọa. Nhàn nhạt đáp lại một câu, Dương Bân mở miệng nói, lần này đại nhân làm cho ta dẫn theo 30.000 tinh thạch đến, hai người chúng ta đồng thời nhập tụ tinh trận, ngươi hiểu ý tứ của ta sao? Trầm mặc chốc lát, La Kiện Nghiệm trầm giọng mở miệng nói, rõ ràng ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản Giang Sở hấp thu tinh lực. Nghe ngày xưa cao ngạo ngang ngược chiến đường thủ tọa làm ra loại này bảo đảm, Dương Bân sắc mặt cũng bất giác lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Hành vi như vậy, không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành vật hy sinh, vào lần này tụ tinh trận bên trong, căn bản không cách nào đạt được bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí có thể sẽ gặp nguy hiểm. May mắn chính là, lần này làm vật hy sinh mà tồn tại người, cũng không phải là hắn Dương Bân, mà là La Kiện Nghiễm. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không công làm ra hy sinh. Vỗ vỗ La Kiện Nghiễm vai, Dương Bân nhẹ giọng nói, ngươi chỉ cần ngăn cản Giang Sở, để hắn không thể mượn tụ tinh trận tăng lên thực lực, đợi được tụ tinh trận kết thúc, ta tất sẽ đích thân đem người khác đầu lấy xuống, làm cho ngươi hả giận. Này vốn là tính toán hảo, nếu bàn về thực lực, bây giờ Dương Bân tuy rằng so đấu La Kiện Nghiễm mạnh hơn một chút, thế nhưng, muốn nói, đánh bại Giang Sở, hắn cũng không cái này tự tin. Thế nhưng, một khi thông qua tụ tinh trận, thực lực trong nháy mắt liền có thể tăng vọt, đến thời điểm quay đầu lại đi đối phó, bị ảnh hưởng không thể hấp thu tinh lực Giang Sở, vậy thì dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, Giang Sở 27 trận thắng liên tiếp chiến tích, đã sâu sắc chạm nỗi đau Lâm Hiểu Đông vị này Kinh Châu chủ nhân. Hắn không cách nào khoan dung chính mình giết tử kẻ thù, như vậy an ổn tăng lên thực lực, thậm chí từng bước gáp sát hắn, uy hiếp đến hắn. Có tinh điện tại, hắn không cách nào trực tiếp động thủ, cũng không thể nào mệnh lệnh Huyền Thiết Kỵ động thủ, chỉ có thông qua loại thủ đoạn này, đến khiến người ta lấy khiêu chiến danh nghĩa, đánh giết Giang Sở. Trương gia tinh thạch bị trộm, bây giờ Giang Sở trong tay hẳn là có 27.000 tinh thạch. Cũng không có nhận thoại, La Kiện Nghiễm chuyển đề tài, hiện tại nhận được tin tức, Phong gia thiếu gia, Phong lâu mang đến 20.000 tinh thạch. Tính cả khả năng xuất hiện trộm tinh Tất Gia Lượng. Lần này có tư cách tiến vào tụ tinh trận, hẳn là cũng chỉ có những thứ này. Nói cách khác, còn có 5 cái những người khác danh lạch. Hơi nhíu mày, Dương Bân hỏi ngược lại. Không sai, chúng ta chính là muốn làm hết sức tranh thủ danh sách này, sau đó để những người này cũng đồng loạt ra tay quấy rầy Giang Sở tu luyện. Gật đầu, La Kiện Nghiễm trầm giọng nói, Phong gia quen thuộc, độc lai độc vãng, Phong lâu sẽ không mang những người khác đồng thời đi vào, lấy đại nhân mặt mũi, ta đi giao thiệp, hẳn là có thể đạt được danh sách này. Trong mắt nhất thời sáng ngời, Dương Bân phụ hòa nói, trộm tinh mặc dù đến, cũng tất nhiên là một mình một người, như thế toán hạ xuống, Giang Sở cái kia hơn 20.000 tinh thạch, căn bản chiếm không được quá to lớn tỷ trọng, đủ khiến chúng ta thông dong bố trí. Giang Sở tới, ánh mắt hơi ngưng lại, La Kiện Nghiễm nhìn phía xa, trầm giọng nói rằng, quân trưởng đại nhân. Nhàn nhạt gật đầu, Giang Sở mang theo người của Trương gia thông dong đã xuất hiện ở chúng tầm mắt của người ở trong. Nhìn về phía phụ trách lần này tụ tinh trận mở ra Sở Quận quận trưởng nói, tuy rằng bản thân cũng chẳng có bao nhiêu thực lực, chỉ là không treo một cái sở quận tên, thế nhưng trường hợp này đứng ra phụ trách cũng vẫn như cũ vẫn là Sở Quận quận trưởng, đây là quy củ gây ra. Đương nhiên cái này Sở Quận quận trưởng cũng chỉ có thể dựa theo quy củ đến, cũng không hề cái gì quyền lực. Giang công tử, đối với Giang Sở, Sở Quận quận trưởng cũng không dám nhắc cái gì kiêu căng. 27 trận thắng liên tiếp, Giang Sở tên đã sớm không phải hắn có thể tùy tiện bắt bí kiêu căng. Dựa theo tụ tinh trận quy củ, có thể thu được bao nhiêu danh lệch, dựa theo có khả năng cung cấp tinh thạch quyết định, không biết Giang công tử lần này mang đến bao nhiêu tinh thạch. Nhạ, đều ở nơi này. Không giống nhau, không chờ Giang Sở trả lời, Tất Gia Lượng liền dương dương đắc ý đứng dậy, đem túi không gian ném tới Sở quận quận trưởng trước mặt, chúng ta tinh thạch đều ở nơi này, ngươi toán toán có thể chiếm nhiều thiếu danh lệch. Hơi ngẩn ra, Sở quận quận trưởng ngược lại cũng không thể lập tức nhận ra Tất Gia Lượng tới, theo bản năng nhìn lướt qua túi không gian, sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt liền không khỏi đột nhiên biến, hơi có chút trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Xa xa nhìn thấy một màn này, La Kiện Nghiễm trong lòng không khỏi hơi chìm xuống, một loại không tốt lắm linh cảm không hề có một tiếng động xuất hiện trong lòng. 68,000 khối tinh thạch. Con số này vừa ra, toàn trường nhất thời tất cả xôn xao, những kia người không biết, trong nháy mắt đã bị con số này sợ ngây người, bởi vậy, trong tay của bọn hắn này điểm tinh thạch, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nửa cái danh ngạch cũng đừng muốn lấy được. Đáng chết, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy tinh thạch? Không phải nói Trương gia tinh thạch bị trộm sao? Chờ một chút, ngươi xem, bên cạnh hắn người nọ là Tất Gia Lượng, thần trộm truyền nhân trộm tinh Tất Gia Lượng, đáng chết, tên khốn này làm sao sẽ cùng Giang Sở đi tới đồng thời. Trong lúc nhất thời, trên sân nhất thời hỗn loạn tương bừng, cho dù là mấy ngàn huyền thiết cơ chấn, cũng không cách nào ngăn cản này hỗn loạn tình cảnh. Hống, gần như là trong một sát na, giới nghiêm huyền thiết kỵ cùng kêu lên phát sinh gầm lên giận dữ, khủng bố sát ý xông lên tận trời, mạnh mẽ trùng kích ở đây mỗi người tâm linh, cũng rốt cuộc khiến người ta quần lần thứ hai yên tĩnh lại. Trầm mặc chốc lát, Sở quận quận trưởng lúc này mới mở miệng nói, lần này La Kiện Nghiễm đại nhân cùng Dương Bân đại nhân lấy ra 30.000 tinh thạch, phong lâu thiếu ra 20.000 tinh thạch, thêm vào Giang công tử ngài 68,000 tinh thạch, tổng cộng là 118,000. Con số này vừa ra, mọi người trong lòng cũng không khỏi mạnh mẽ run lên, lần này mà khi thực sự là đùa lớn rồi à. Giang Sở là ta tinh điện đệ tử thân truyền, ta tinh điện giúp hắn bổ 2.000 tinh thạch, tập hợp đủ 120.000 số lượng. Tinh điện phái gia trưởng lão nhìn Giang Sở một chút, thỏa mãn gật đầu, thản nhiên mở miệng nói. Gật đầu, sở quận lập tức nói rằng, kể từ đó, dựa theo quy củ, Giang công tử chiếm 6 cái danh ngạch, La thủ tọa cùng Dương đại nhân 3 cái danh ngạch, Phong thiếu gia 1 cái danh ngạch, chư vị, có gì dị nghị không sao? Như vậy phân phối cũng không tính rất công bằng, thế nhưng dựa theo tụ tinh trận quy củ, cung cấp nhiều nhất tinh thạch, chiếm một ít tiện nghi, cũng là nên có chi nghĩa. Nghe vậy, La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân sắc mặt không khỏi đều trở nên cực kỳ khó coi, một màn này thực sự quá mức ngoài dự đoán của mọi người, bọn họ tuy rằng hữu tâm phản đối, thế nhưng là thực sự không cách nào nói ra. Không đáng kể, ngược lại ta vốn là cô độc. Lắc lắc đầu, Phong Lâu một bộ thanh sam, nhàn nhạt mở miệng nói. Lần này toán hạ xuống, bản thân liền là hắn có chút chịu thiệt, chỉ cần hắn không tính đến, người khác tự nhiên càng nói cũng không được gì. Sâu sắc liếc nhìn La Kiện Nghiễm một chút, Giang Sở thản nhiên nói, đa tạ đại nhân. Tuy rằng La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân tham gia có chút bất ngờ, thế nhưng là cũng chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ngoại trừ Giang Sở ba người bọn họ ở ngoài, Giang Sở từ Trương gia chọn lựa ba người góp đủ số, cũng coi như là cho Trương gia phúc lợi. Dù sao, mấy ngày nay, trưởng không Trương gia, tất cả đều cung cấp Giang Sở thuận tiện, bây giờ đã có nhiều danh ngạch, tự nhiên cũng phải cho người của Trương gia một ít món ngọt, bằng không, mặc dù có thủ đoạn sắc máu, cũng rất khó để Trương gia người trung tâm bán mạng. Đương nhiên, bất kể là Giang Sở vẫn là La Kiện Nghiễm bọn họ cũng đều rõ ràng, bằng Trương gia những người này tư chất, cũng bất quá chính là góp đủ số mà thôi, quyết định không được hướng đi. Theo quy củ, lẽ ra lấy ra 3/10 tinh thạch, bất quá, Giang công tử là tinh điện đệ tử thân truyền, La thủ tọa cùng Dương đại nhân lại là Kinh Châu chủ nhân phái tới người, lần này, tinh thạch mức lại quá to lớn. Chỉ lấy ra 20.000 tinh thạch liền thôi. Cùng tinh điện trưởng lão thương lượng một thoáng, Sở quận quận trưởng lúc này mới mở miệng tuyên bố. 10 vạn tinh thạch. Như vậy tính toán hạ xuống, lần này chân chính muốn tập trung vào tụ tinh trận bên trong luyện hóa tinh thạch, dĩ nhiên có tới 10 vạn số lượng. Khổng lồ như vậy tinh thạch số lượng, không thể nghi ngờ sẽ đối với mọi người hình thành một lần trùng kích cực lớn, mà Giang Sở bọn họ có khả năng thu được chỗ tốt, cũng không thể nghi ngờ là chưa từng có. Không nghi ngờ chút nào, đây là một lần lột xác thời cơ, thậm chí đủ để thay đổi kinh tương chín quận thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh yếu cách cục cơ hội trọng đại. Tụ tinh trận sắp mở ra, chư vị mời vào trận đi. Sắp xếp huyền thiết kỵ đem những người không có liên quan xua lại, để tụ tinh trận vị trí thanh đi ra, Sở quận quận trưởng trầm giọng mở miệng nói. Nhàn nhạt quét La Kiện Nghiễm cùng Giang Sở đám người một chút, Phong Lâu bật cười lớn, lắc lắc đầu, trước tiên bước chân vào tụ tinh trận bên trong, so với cũng Giang Sở bọn họ, Phong Lâu ngược lại là tối hào hiệp một cái, căn bản không cần cân nhắc quá nhiều, cũng hoàn toàn không có quấy nhiễu đi vào ý tứ. Nhìn nhau một thoáng, Giang Sở đám người cũng đồng dạng trước sau bước chân vào tụ tinh trận bên trong, lặng lặng chờ đợi trận pháp mở ra. Chương 24, để lộ bá khí. Sạch sẽ mặt đất, chợt nhìn qua, cùng ở bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Chỉ có tầng kia nhàn nhạt ánh sao đem ngăn ra, một bước vào trong trận pháp, liền có thể cảm giác được rõ ràng tinh lực khí tức lưu chuyển, này hay là không có để vào tinh thạch, thuần túy bởi vì trận pháp mà ngưng tụ tinh lực. Đại thể tính toán một chút, mặc dù không có tinh thạch, nếu là một mực tụ tinh trận bên trong tu luyện, tốc độ cũng muốn so đấu ngoại giới nhanh gấp khoảng 3 lần. Trận pháp bao vây phạm vi, đại thể có gần 100 mét, vị trí này, dung nạp 10 người, trên thực tế, cũng đã rất miễn cưỡng. Trương gia 3 người tự giác tại tối rửa vào phía đông góc tụ tập, hoàn toàn chưa cùng nhân tranh chấp ý tứ, đàng hoàng, cũng rất rõ ràng, bây giờ cục diện này, căn bản không phải là bọn hắn có khả năng đúc kết. Phong Lâu chiếm cứ phía tây vị trí, Dương Bân cùng La Kiện Nghiễm tựa ở bắc biên, sắc mặt tâm trầm. Tuy rằng đồng dạng nhiều dẫn theo một mình vào đây, thế nhưng tại loại cục diện này bên trên,
nhiều một người bình thường ngưng tinh cảnh, dùng không cũng không lớn. Khoanh chân tại phía nam vị trí ngồi xuống, bội kiếm nằm ngang ở đầu gối, Giang Sở ánh mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ căn bản cũng không có đem tất cả những thứ này để ở trong lòng. "Này, tảng đá lớn, ta xem hai người kia, không có ý tốt ta." Đánh giá một thoáng La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân, Tất Gia Lượng xoay đầu lại, thấp giọng nói rằng: "Tảng đá lớn, tự nhiên chính là chỉ Hoàng Nham." Tuy rằng Tất Gia Lượng cảm thấy, Giang Sở cũng thường thường lạnh như băng, rất không dễ nói chuyện, thế nhưng, xưng hô như thế, hắn là không dám ăn đến Giang Sở trên đầu. "Ngươi là nói, bọn họ muốn tại tụ tinh trận bên trong sảng bậy?" Lông mày đột nhiên nhướng lên, Hoàng Nham trầm giọng hỏi ngược lại: "Hơn phân nửa là, tin tưởng con mắt của ta." Chỉ chính mình, Tất Gia Lượng trầm giọng mở miệng nói: "Làm thân trộm truyền nhân, nghe lời đoán ý là cơ sở bên trong cơ sở, nếu là không có một điểm nhãn lực, làm sao tuyển lựa ra tay đối tượng?" Ánh mắt hơi phát lạnh, Giang Sở nhất thời nghĩ tới tinh không ảo cảnh thời gian tình cảnh, nhất thời nở nụ cười lạnh. "Nếu như không đoán sai, bọn họ sẽ có người lại đây quấy rầy, muốn quấy rầy ta hấp thu tinh lực." Lắc lắc đầu, Giang Sở từ tốn nói: "Như vậy con đường quen thuộc, ta đã không phải lần đầu tiên gặp được. Trước đó tinh không ảo cảnh thời gian, Giang Sở hoàn toàn không có phòng bị, nhất thời bị thiệt lớn, lúc này mới dẫn đến ngưng luyện bản mạng tinh thất bại. Bất quá, tương tự con đường quen thuộc, Giang Sở sẽ không ăn hai lần thiệt thòi." Tay đặt ở trên vỏ kiếm, Giang Sở trong mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt sát khí, tuy rằng vẫn chưa nói chuyện, thế nhưng Tất Gia Lượng cùng Hoàng Nham nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Sở sát khí, nếu là đối phương thật sự dám quấy rối, cho dù là tại này tụ tinh trận bên trong, Giang Sở cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Ầm. Trong khi nói chuyện, một cỗ nồng nặc tinh lực đột nhiên từ không trung hiện lên mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trận pháp bao phủ không gian, không cần bất luận người nào thông báo, mọi người cũng có thể rõ ràng, tinh thạch đã bị đánh nát, hòa tan vào tụ tinh trận bên trong, cũng mang ý nghĩa, lần này tụ tinh trận chính thức mở ra. Là thủ tọa. Ánh mắt rơi xuống La Kiện Nghiễm trên người, Dương Bân trầm giọng nói, lần này so đấu dự tính nhân thủ ít đi một ít, liền dựa cả vào La thủ tọa. Lại nói rất khách khí, thế nhưng La Kiện Nghiễm cũng hiểu được, liền một câu nói kia, chính mình cũng đã mất đi này ngưng luyện tinh lực cơ hội. Hít sâu một hơi, La Kiện Nghiễm ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Giang Sở các loại, chờ, trên thân thể người, trong lòng nhất thời liền có quyết đoán. Tuy rằng lời này là Dương Bân nói ra được, thế nhưng, trên thực tế, đại biểu nhưng là Kinh Châu chủ nhân ý chí, trừ phi hắn dự định phản bội Kinh Châu chủ nhân, bằng không, liền không thể cãi lời. Nhớ kỹ, đừng trêu chọc những người khác. Hai người kia tuy rằng cùng Giang Sở cùng nhau, thế nhưng, nói vậy sẽ không vì giúp hắn, từ bỏ như vậy cơ hội tốt. Vỗ vỗ La Kiện Nghiễm bay, Dương Bân trầm giọng đến, ngươi không cần cùng Giang Sở phân ra thắng bại, chỉ cần bấy giày hắn, không cho hắn tu luyện chính là. Luận thực lực, La Kiện Nghiễm tự nhiên thì không bằng Giang Sở, lúc trước trận chiến ấy thất bại sau khi, điểm này cũng đã phi thường sáng tỏ. Thế nhưng, nếu như, chỉ là muốn bấy giày, không cùng Giang Sở chính diện giao thủ, đó chính là một chuyện khác. Tay, nắm tại trường đao như mực bên trên, La Kiện Nghiễm không nói một lời đứng lên, từng bước hướng về Giang Sở phương hướng đi tới. Quả nhiên, gia hỏa này ngay ở trước mặt không có ý tốt. Ánh mắt rơi xuống La Kiện Nghiễm trên người, Tất Gia Lượng không nhịn được mắng lên tiếng, chúng ta cùng lúc làm sạch hắn, làm sao? Không cần. Một cái tay đè xuống Giang Sở vai, Hoàng Nham lắc đầu nói, nếu như hắn một lòng không muốn giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn, e sợ không giết được hắn. Nơi này cùng ngoại giới không giống, tuy rằng không gian không lớn, thế nhưng nồng nặc tinh lực đó là to lớn nhất quái dày, tại này tụ tinh trận bên trong, có người có thể phát huy ra thực lực, cũng chưa tới một nửa, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết đối phương, cho dù là Giang Sở ra tay, cũng không dễ dàng. Dù sao, Giang Sở bây giờ thực lực của bản thân, cũng mới bất quá chỉ là vừa bước vào ngưng tinh cảnh mà thôi, đây là ngạch thương. Vậy làm sao bây giờ? Nghẹo cổ nhìn Hoàng Nham, Tất Gia Lượng bất mãn thầm nói. Ta tới đối phó bọn họ. Lắc lắc đầu, Hoàng Nham trầm giọng nói, ta cần một lần nữa rèn luyện tinh lực, đối với tinh lực nhận biết cũng không mạnh, này tụ tinh trận, đối với ta mà nói, không nặng như vậy muốn. Trong nháy mắt, Tất Gia Lượng nhất thời trợn mắt ngất mồm, cũng nên tức rõ ràng Hoàng Nham ý tứ. Hoàng Nham đây là muốn hy sinh chính mình hấp thu tinh lực cơ hội a? Hy sinh quá lớn. Lắc lắc đầu, Giang Sở liền muốn đứng dậy, nhưng lại lần nữa bị Hoàng Nham ngăn lại. Đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Đệ lại Giang Sở bay, Hoàng Nham trầm giọng nói, một cơ hội này, ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, cũng đừng lãng phí một chút thời gian, tận lực tăng lên thực lực. Chuyện lần này kết thúc, liền có thể giúp ta báo thủ, hiện tại tranh những này không có ý nghĩa. Nhìn Hoàng Nham, Giang Sở rốt cục trầm mặt lại. Hoàng Nham trong mắt tràn đầy kiên định, không thể nghi ngờ, giống nhau hắn trầm ổn như núi thân thể, không thể lay động. Sâu sắc nhìn Hoàng Nham một chút, Giang Sở cũng không nữa nhiều lời phí lời, bình tĩnh nhắm hai mắt lại, đem an toàn của mình triệt để giao cho Hoàng Nham trong tay. Có một số việc, cũng không phải là một cái tạ tự có khả năng biểu đạt. Từ giờ khắc này, Giang Sở chân chính đem Hoàng Nham cho rằng bằng hữu của chính mình, có thể chân chính tín nhiệm bằng hữu. Ầm. Trong nháy mắt, Giang Sở cả người liền dường như một cái to lớn vòng xoáy giống như vậy, điên cuồng cắn nuốt quanh thân tinh lực, kinh khủng kia hấp xả lực, cho dù là Tất Gia Lượng cùng Hoàng Nham cũng không nhịn được giật mình. Kháo, này biến thái, sẽ không phải cựu tinh tinh lực nhận biết chứ? Không nhịn được mắng một câu, Tất Gia Lượng cũng theo sát ngồi xuống, liều mạng hấp thu tinh lực. Trong mắt lộ ra một vẻ mừng rỡ, Hoàng Nham hai tay nắm chặt, theo sát một bước bước ra, mỗi một bước đều kéo mặt đất run rẩy, dường như núi lớn đang di động. Tránh ra, sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Nhìn thấy Hoàng Nham, La Kiện Nghiễm lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, bản năng cảm giác được một trận bất an, chậm rãi mở miệng nói: "Thế nhưng, ngươi có liên quan tới ta?" Lên tiếng, xem thường cười cười, Hoàng Nham lạnh lùng mở miệng nói: "Không chỉ là ngươi, còn có đồng bạn của ngươi, các ngươi đều chạy không được. Ngươi là đang tìm cái chết." Trong mắt Hàn Quang lóe lên, La Kiện Nghiễm trường đao như mực như tia chớp hạ xuống, để này không gian chung quanh đều tùy theo tối sầm lại. So với cùng lúc trước cùng Giang Sở một trận chiến thời gian, La Kiện Nghiễm thực lực cũng đồng dạng đề cao không ít. Áp lực vốn là đối lập, tại hắn mang cho Giang Sở áp lực, xúc tiến Giang Sở đột phá đồng thời, trận chiến ấy thảm bại, cũng làm cho hắn làm ra không nhỏ đột phá. Hoàng Nham tuy rằng cùng Giang Sở đồng thời, thế nhưng La Kiện Nghiễm dù sao cũng là chưa từng thấy qua Hoàng Nham ra tay, cũng chưa đem Hoàng Nham để vào trong mắt. Bởi vì, tại Giang Sở trên người, hắn vẫn chưa cảm nhận được bao nhiêu sát khí, hiển nhiên, Hoàng Nham trong tay cũng không hề nhiễm quá máu tươi. Người như vậy, La Kiện Nghiễm vẫn chưa để vào trong mắt. Trường đao như mực, như tia chớp màu đen, rực rỡ mà khủng bố. Một đao kia, cho dù là Giang Sở cũng không dám kinh thường. Đáng tiếc, hắn bây giờ phải đối mặt, nhưng là Hoàng Nham. Một cái cho dù là Giang Sở, đem hết toàn lực, cũng không có thể phá vỡ tuyệt đối biến thái. Tay bỗng nhiên giọ ra, căn bản không có một chút nào né tránh, Hoàng Nham tay vững vàng chụp vào La Kiện Nghiễm trường đao trong tay. Muốn chết? Hư lạnh một tiếng, La Kiện Nghiễm có 10 phần tự tin, có thể một đao chặt đứt Hoàng Nham tay, vì lẽ đó, hắn căn bản không có đổi chiêu, mà là để đao thế càng nhanh hơn 3 phần. Chỉ là, khi một đao kia hạ xuống xong, La Kiện Nghiễm mới đột nhiên ý thức được, một đao kia dĩ nhiên dường như chém ở kim thạch bên trên giống như vậy, gắt gao bị Hoàng Nham nắm ở trong tay, không cách nào đi tới mảy may. Người đao, quá yếu. Trong mắt lóe ra một tia xem thường, Hoàng Nham cái tay còn lại bỗng nhiên lệnh xuống, mạnh mẽ nện ở La Kiện Nghiễm trên người. Vang một tiếng, La Kiện Nghiễm cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, may mà chính là La Kiện Nghiễm dù sao cũng không phải là người bình thường, cho dù là ở tình huống như vậy, cũng vẫn là mạnh mẽ thu tay về bên trong đao, chưa từng bị Hoàng Nham cướp đi. Mãi đến tận giờ khắc này, La Kiện Nghiễm tại chân chính biết được, này Trâm Bổn Đại Hán là kinh khủng đến mức nào tồn tại. Cứ việc trong tay không có bất luận là vũ khí gì, cứ như vậy lặng lặng đứng ở tại chỗ. Thế nhưng, La Kiện Nghiễm nhưng có một loại cảm giác, đối diện Đại Hán, giống như là một tòa không thể vượt qua đỉnh cao, vững vàng chắn trước người. Lùi. Hầu như không có chút gì do dự, La Kiện Nghiễm liền lui về phía sau. Còn muốn chạy, cái nào dễ dàng như vậy? Một bước bước ra, Hoàng Nham nhàn nhạt tâm thanh, nhất thời rõ ràng chuyển khắp toàn bộ tụ tinh trận. Tuy rằng cũng không am hiểu công kích, thế nhưng cũng không có nghĩa là Hoàng Nham liền không có cách nào công kích, không nhìn La Kiện Nghiễm công kích, Hoàng Nham cũng đã đứng ở thế bất bại. Một bước bước ra, Hoàng Nham đuổi theo La Kiện Nghiễm trong nháy mắt liền xông vào Dương Bân bọn hắn chỗ ở Bắc Biên. Nếu các ngươi muốn động ý đồ xấu, ta liền cùng các ngươi ngoạn, các ngươi ai cũng đừng nghĩ hấp thu tinh lực. Trong chốc lát, Hoàng Nham liền đem Dương Bân cùng La Kiện Nghiễm bao quát cùng bọn hắn đồng thời đi vào người kia đồng thời bao phủ tại trong công kích. Công kích cũng không sắc bén, cũng không khó phòng ngự, thế nhưng đủ để bảo đảm bọn họ không cách nào kế tục tu luyện. Xông tới, nếu như vậy, liền ai cũng đừng nghĩ hấp thu. Dương Bân trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói rằng: "Chỉ bằng các ngươi?" Hư lạnh một tiếng, Hoàng Nham trở tay một trường, liền trực tiếp liều thắng đem Dương Bân ngăn lại. Không gian có chút không gian tiểu nhân, nhỏ bé chỗ tốt, Hoàng Nham một người cũng đủ để đóng kín ba người con đường, mọi người công kích đều không hề tránh né chiếu đơn chịu đựng, không có nửa điểm do dự, cả người hóa thành một đạo không thể vượt quá núi cao, triệt để đem ba người chặn ở Bắc Biên này nhỏ hẹp trong không gian. Bao quát Phong Lâu ở bên trong, giờ khắc này, mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn bị Hoàng Nham này bá khí thân ảnh chấn động. Loại này biến thái, Giang Sở là từ đâu tìm đến? Đây cũng quá nghịch thiên chứ.